Chương 187, Đồng Sơn di tích chương 187, Đồng Sơn di tích đối với gấp đến độ dường như trên chảo nóng con kiến giống như giờ chân chi thu nhất diệp, Thẩm Mặc tự nhiên có thông qua thần thức tra xét đến, nhưng thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc đang bệ bộn sắp xếp Phó Thanh Phong chờ tương quan công việc. Nào có dư thừa thời gian nhàn hạ đi phản ứng chi thu nhất diệp. Thẩm Mặc ở thuận lợi giải quyết đi yêu tăng sau khi, cũng không có gấp đối với hắn tiến hành nghiêm hình tra tấn, ép hỏi khẩu cung, ngược lại là trước tiên mang theo Phó Thiên Cửu một nhóm người sớm trở về Nghi Thủy huyện nha. Ở mắt chuột tiểu lão đầu một mực cung kính địa phụng dưỡng dưới, Thẩm Mặc với huyện nha trong đại sảnh bắt đầu an bài đến tiếp sau kế hoạch. Yêu tà tuy đã diệt trừ, nhưng này thiên nhiên Ngô Công Tinh mang đến ác liệt ảnh hưởng nhưng chưa liền như vậy chung kết. Theo ta nắm giữ đến tình huống đến xem, trong triều đình đông đảo văn thần võ tướng cùng với trung thần nghĩa sĩ đều đã chịu khổ giết tinh bọn đồ tử đồ tôn độc thủ, những người này cắn nuốt mất người bị hại huyết đục sau khi, còn khoát túi da của bọn họ mạo danh thế thân. Thường nói, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Ta nếu chém giết giết tinh, như vậy lẽ ra nên cùng Phó Thiên Cửu cùng lao tới kinh thành, đem đám kia tiểu giết tinh cũng cùng nhau giải quyết mới đúng. Có điều, ta trong tay vẫn còn có cái khác chuyện quan trọng vụ cấp bách chờ xử lý, thực sự phân thân thiếu phương pháp à. Vì lẽ đó lần này kinh thành hành trình, cũng chỉ có thể xin nhờ Hạ Hầu Vi thay thế ta hộ tống Phó Thiên Cửu đi một chuyến. Tả Thiên Hộ a, ngươi làm người trung thành chính trực mà tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, võ nghệ càng là không tầm thường, chỉ tiếc ngươi chúng quy chỉ là nhục thể phàm thai mà thôi, cũng không có lĩnh ngộ được tu hành chân chính tinh túy vị trí. E sợ lấy ngươi thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng những nô công kia tinh chống đỡ được. Lần này chúng ta có thể gặp gỡ cũng coi như là một loại hiếm thấy duyên phận, vậy ta liền bàn tặng ngươi một phần kiếm tu pháp môn. Này thiên tên là Phá Núi, ẩn chứa Phá Núi kiếm ý, nếu có thể lĩnh ngộ có thể dễ dàng bổ ra sơn mạch, nứt ra ngọn núi. Còn có Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì cùng với Phó gia các vị vũ phu môn, ở đây Thẩm Mộ có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng các ngươi có thể đóng tại chính khí sơn trang, thay thế ta đến bảo vệ nghi nước khu vực an bình cùng ổn định, bởi vì nơi này đối với ta mà nói có phi thường trọng yếu ý nghĩa cùng công dụng. Phó Thiên Cửu khi biết Thẩm Mặc dĩ nhiên đồng ý phái ra đệ nhất thiên hạ kiếm khách Hạ Hầu Uy cùng được hắn chuyển thừa Tả Thiên Hộ hộ tống chính mình kinh thành đi giải quyết thiên niên nô công tinh để lại dư nghiệt lúc, trong lòng cảm kích tình dường như sôi trào mãnh liệt làn sóng bình thường không cách nào ngăn chặn. Đặc biệt là khi hắn biết được Thẩm Mặc còn cố ý sắp xếp hắn hai vị con gái lưu thủ ở Nghi Thủy huyện chính khí sơn trang lúc, càng là mừng rỡ như điên. Thẩm Mặc vị này kiếm thuật thông thần kiếm tiên giống như nhân vật, có thể trợ giúp hắn thoát khỏi kiếp nạn, phần ân tình này dĩ nhiên làm hắn cảm ơn đại đức, nếu hắn hai cái con gái có thể may mắn được Thẩm công tử ưu ái, làm cho Phó gia có thể trèo cao như vậy kiếm tiên nhân vật, như vậy hắn Phó Thiên Cửu tương lai nhất định không thể đo lường, chấn chỉnh lại ngày xưa hùng phong cũng sẽ không còn chỉ là không tưởng. Cho tới Thẩm Mặc tại sao lại coi trọng tòa này bé nhỏ không đáng kể Nghi Thủy huyện, Phó Thiên Cửu cũng không để ý, hắn tin chắc chỉ cần đi sát đằng sau Thẩm Mặc bước tiến, toàn tâm toàn ý địa vì đó hiệu lực, vậy thì tuyệt đối sẽ không có lỗi, đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì cũng cảm thấy phi thường kinh hỉ. Ở các nàng trong lòng, Thẩm Mặc quả thực chính là thoại bản trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện thần tiên giống như nhân vật. Nếu như có thể được hắn ưu ái, chuyện này quả là chính là một người đắc đạo gà chó lên trời. Phó Thanh Phong muốn là kế hoạch lợi dụng Phó Thiên Cửu sự tình leo lên trên Thẩm Mặc cái quyền này quý, nhưng không nghĩ đến phụ thân vụ án dĩ nhiên liên lụy đến trong triều đình yêu tà, hơn nữa còn là thiên niên nô công tinh đáng sợ như vậy yêu vật. Trải qua như vậy sán lạn kỳ dị, quỷ dị khó lường sự tình sau, Phó Thanh Phong cũng không còn cách nào trở thành một phổ thông đại gia khuê tú. Bây giờ có cơ hội tùy tùng Thẩm Mặc, cũng vì hắn hiệu lực, nàng đương nhiên là vạn phần tình nguyện. So sánh với đó, Phó Nguyệt Chỉ ý nghĩ muốn đơn giản hơn nhiều. Nàng chỉ là đơn thuần yêu thích Thẩm Mặc, cảm thấy phải cùng hắn cùng nhau phi thường có cảm giác an toàn. Nếu Phó gia phụ nữ không có một người biểu thị phản đối, như vậy chuyện này coi như là định ra đến rồi. Nghi Thủy huyện khiến quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh khiến người ta đối với chính khí sơn trang tiến hành tu sửa, đồng thời còn thuê lại Nghi Thủy huyện sang trọng nhất từ lâu, tạm thời cung Thẩm Mặc mọi người ở lại. Thẩm Mặc thành công hóa giải Nghi Thủy huyện nguy cơ sau khi, giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là mau chóng chạy tới Đồng Sơn di chỉ, nhanh chóng thu được Phượng Hoàng tinh huyết, tu luyện thành Phượng chi tâm, cũng lĩnh ngộ không gian đạo vận, mở ra cửu giới. Nhưng mà, hắn vẫn cứ rút ra 3 ngày thời gian, một là muốn làm bạn một hồi Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì, hai là chỉ đạo một hồi Hạ Hầu Uy cùng Tả Thiên Hộ, hy vọng bọn họ lần này đi đến kinh thành hàng yêu trừ ma lúc không muốn thất thủ. Đương nhiên, cái này cũng là vì cho Chi Thu Nhất Diệp một cái bái kiến kiếm tiên cơ hội. Chi Thu Nhất Diệp đến từ Côn Lôn phái, tuy rằng chỉ là một tên kẻ học sau thuật sĩ, nhưng nó tu vi đã đạt đến luyện khí hóa thần sơ kỳ, thậm chí còn chưa hề hoàn toàn nắm giữ nguyên thần xuất khiếu kỹ xảo. Có điều, hắn đối với Côn Lôn phái ngũ hành pháp thuật vận dụng đến tương đối thành thục, bất kể là chui xuống đất, ngự hỏa vẫn là thừa phong các kỹ năng, đều biểu hiện có thể vòng, có thể điểm. Cứ việc Thẩm Mặc cái này nhị trọng thân bèn bèn tu tập kiếm thuật, nhưng hắn tầm mắt nhưng chân thực địa có thể gọi vạn pháp tông sư. Dù cho không có truyền thụ công pháp gì, bèn bèn chỉ là hơi hơi chỉ điểm một chút, liền để Chi Thu Nhất Diệp như thể hồ quán đỉnh bình thường, được ích lợi không nhỏ, thậm chí có thể nói là được lợi trung thân. Được chỉ điểm, Chi Thu Nhất Diệp phi thường tích cực chủ động biểu thị, mình muốn vì tùng Phó Thiên Cửu mọi người cùng đi đến kinh thành hàng yêu trừ ma, nhưng cũng bị Thẩm Mặc ngăn cản. Trong kinh thành còn lại chỉ có điều là một ít không ra thể thống gì, thực lực nhỏ yếu giết tinh thôi, có Hạ Hầu đi cùng thực lực tăng cường sau Tả Thiên Hộ đi xử lý cũng đã đầy đủ, căn bản không dùng được, không cần Chi Thu Nhất Diệp. Thẩm Mặc lần này đi đến Đồng Sơn di tích, đúng là thiếu hụt một cái có thể giúp đỡ làm chút việc vặt vãnh người, mà Chi Thu Nhất Diệp dù sao cũng là xuất thân chính quy, so với thay đổi giữa chừng Hạ Hầu đi tới nói, sử dụng đến gặp càng thêm thuận lợi một ít. Liền, Thẩm Mặc liền hướng về Chi Thu Nhất Diệp phát sinh cùng đi đến Đồng Sơn di tích xin mời. Nhưng mà, Làm Chi Thu Nhất Diệp vừa nghe đến Đồng Sơn Di Tích bốn chữ này lúc, hắn bản năng phản ứng chính là từ chối. Phải biết, vậy cũng là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lây thập đại di tích một trong Đồng Sơn Di Tích a. Trong di tích diện quả thực chính là một cái độc lập tiểu thế giới, đâu đâu cũng có hung mãnh tàn bạo yêu thú, tràn ngập các loại không biết nguy hiểm cùng cấm kỵ. Mặc dù là những người đã tu luyện đến luyện khí hóa thần cảnh giới đỉnh cao các tu sĩ, nếu như hơi bất cẩn một chút, cũng rất có thể sẽ bị mất mạng. Hắn có điều là một cái luyện khí hóa thần sơ kỳ nho nhỏ tu sĩ thôi, như thế nào dám đi lang bạt Đồng Sơn Di Tích đây? Nhưng mà, làm Thẩm Mặc nói ra chính mình muốn đi Đồng Sơn Di chỉ tìm kiếm Phượng Hoàng Tinh huyết lúc, Chi Thu Nhất Diệp trong nháy mắt liền tới hứng thú. Sở dĩ sẽ đem nơi đây mệnh danh là Đồng Sơn Di Tích, có người nói là bởi vì từng có Phượng Hoàng ở chỗ này rơi dụ. Bởi vậy, nơi này chất chứa vô số linh tài cùng linh bảo, mà Phượng Hoàng Tinh huyết không thể nghi ngờ là tòa này di tích bên trong bảo tàng lớn nhất. Nhiều năm trước tới nay, đến không hết các tu sĩ tiền phó hậu kế mà dâng tới Đồng Sơn, chỉ vì cầu được Phượng Hoàng truyền thừa, nhưng chân chính có thể được đền bù mong muốn người nhưng là hiếm như lá mùa thu. Mặc dù là có thể có được một cái Phượng Hoàng lông đuôi, cũng đã là cực kỳ may mắn việc. Cứ việc Chi Thu Nhất Diệp biết thực lực mình không ăn thua, đối với tự thân vấn đề an toàn vô cùng lo lắng, nhưng nghĩ đến có cơ hội tận mắt nhìn Phượng Hoàng Tinh huyết như thế, hắn liền cảm thấy được đi kinh thành đánh giết tinh giản trực không đáng nhắc tới. Hay là đi Đồng Sơn Di Tích mới có thể làm cho người đời này không hối hận. Liền, trải qua một phen nghỉ ngơi sau khi, Thẩm Mặc liền dẫn Chi Thu Nhất Diệp bước lên đi đến Đồng Sơn Di Tích hành trình. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Thiên Khuê đã mang theo chính mình chuyển thừa chí bảo Hiên Viên Thần Kiếm thâm nhập Đồng Sơn Di Tích, tìm kiếm Phượng Hoàng truyền thừa. Hết cách rồi, hắn thực sự là không chờ được đến Thẩm Mặc, không thể làm gì bên dưới, Tạ Thiên Khuê quyết định chủ động tấn công, trước một bước được Phượng Hoàng truyền thừa, lại nhờ vào đó dụ dỗ ra Thẩm Mặc, tới một người bắt ba trong giỏ, vì hắn nhi tử báo thù rửa hận. Lấy Tạ Thiên Khuê tu vi đổi làm bình thường tự nhiên không dám thâm nhập Đồng Sơn Di Tích nơi sâu xa đi dò xét Phượng Hoàng truyền thừa, nhưng là, hắn hiện tại mời ra gia tộc truyền thừa chí bảo Hiên Viên Thần Kiếm, vậy thì coi là chuyện khác. Tạ Thiên Khuê lần này không chỉ có muốn thay con trai của hắn báo thù rửa hận, càng muốn mượn này được rồi Phượng Hoàng truyền thừa, để gia tộc gốc gác càng thêm thâm hậu. Chương 188, Tạ Trang Chủ, mang tới lao hủ khỏe. Chương 188, Tạ Trang Chủ, mang tới lao hủ khỏe. Thẩm Mặc cùng Chi Thu Nhất Diệp không ngừng không nghỉ địa chạy đi, rốt cục ở 2 ngày sau đến Đồng Sơn Di Tích. Nơi này cảnh tượng cùng Hoàng Phong Cốc phố chợ giống nhau, như lúc tương tự hội tụ đông đảo tu sĩ. Bọn họ hội tụ ở đây mục đích không giống nhau, có chính là vì săn giết yêu thú thu được yêu đan, có nhưng là vật hái linh thảo, linh vật trở tài nguyên. Mà những thu hoạch này đều cần thông qua một loại nào đó con đường biến hiện, bởi vậy, các tu sĩ đối với phố chợ giao dịch nhu cầu rất lớn, thúc đẩy Đồng Sơn phố chợ phồn vinh phát triển. So sánh với đó, Đồng Sơn phố chợ quy mô so với Hoàng Phong Cốc càng to lớn hơn, chiếm giữ ở đây tu sĩ cũng nhiều hơn. Thầm Mặc ở trong phố chợ phát hiện Hoàng Phong Cốc phân các. Bởi vì Thẩm Mặc nắm giữ Hoàng Phong Các quý khách thân phận, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, liền quyết định đi nơi nào đi dạo một vòng. Mục đích của hắn có 2 cái, một là đem Thiên Nhiên Ngô Công Tinh yêu khu vật liệu hối đoái thành linh thạch hoặc linh dược, hai là tìm hiểu một chút gần đây Đồng Sơn di tích tình huống. Dù sao, từ khi Thẩm Mặc thu được Đồng Sơn phong thủy đồ tới nay, thời gian đã qua rất lâu, hắn nhất định phải bảo đảm bên trong di tích bộ không có phát sinh bất kỳ biến hóa lớn. Thẩm Mặc làm việc luôn luôn cẩn thận, hắn biết rõ ở thám hiểm trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị tầm quan trọng. Vì lẽ đó, lần này cẩn thận cử động dĩ nhiên thật làm cho hắn nhận ra được một chút đầu mối. Hoàng Phong Các phụ trách tiếp đón Thẩm Mặc, gã sai vật lại thấy đến Thẩm Mặc lúc, trong mắt lóe ra một tia dị dạng. Thẩm Mặc nhạy cảm thần thức nhận ra được gã sai vật biểu hiện có gì đó không đúng, lúc này đem chính mình thần thức dò ra, thông qua phương thức này, rất nhanh từ tên này gã sai vật cùng người bên ngoài trò chuyện bên trong được rất nhiều tin tức hữu dụng, bao quát Thần Kiếm Sơn Trang treo giải thưởng Thẩm Mặc, cùng với bọn họ trang chủ Tạ Thiên Khuê đã thâm nhập Đồng Sơn di tích, tìm kiếm Phượng Hoàng truyền thừa sự tình. Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, hoắc, đánh giết tiểu nhân, đến rồi lão, quả nhiên là giới tu hành trước sau như một. Trong lòng hắn rõ ràng, tất cả những thứ này đều là bởi vì trước hắn chém giết Thần Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ dẫn dắt lên. Có điều, Thẩm Mặc nhìn vấn đề xem càng sâu một cấp bậc. Hắn cho rằng Tạ Thiên Khuê trên danh nghĩa là đến trả thù, nhưng trên thực tế rất có thể là vì Phượng Hoàng truyền thừa mà tới. Dù sao, Đồng Sơn bên trong di tích Phượng Hoàng truyền thừa đã truyền lưu 100.000 năm lâu dài, nhưng vẫn không có bị khám phá ra. Cũng không phải mọi người không biết nó ở nơi nào, mà là nếu muốn được Phượng Hoàng truyền thừa, không chỉ có muốn thâm nhập Đồng Sơn di chỉ phúc địa, càng là muốn đối mặt rất nhiều cấm chế, uy hiếp. Không có niềm tin tương đối, căn bản không dám tùy tiện dò xét Phượng Hoàng truyền thừa. Tạ Thiên Khuê lần này chủ động tiến vào Đồng Sơn di tích, nói vậy trong tay khẳng định có nắm được Phượng Hoàng truyền thừa then chốt manh mối. Hắn chém giết Thần Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Tạ Minh Hiền, rất khả năng là bức bách Tạ Thiên Khuê mạo hiểm tiến vào Đồng Sơn di tích mơ ước Phượng Hoàng truyền thừa bừa đòi mạng. Thẩm Mặc giờ khắc này ngược lại cũng không đội ba tiến vào Đồng Sơn di tích, bởi vì Phượng Hoàng truyền thừa tuyệt đối không phải đơn giản như vậy liền bị lấy đi. Liền, hắn trước đem Thiên Nhiên Ngô Công Tinh vật liệu chào hàng đi ra ngoài. Hoàng Phong Các trưởng quỹ là cái biết hàng, một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng thành công đổi đến linh thạch 11 vạn khối. Thẩm Mặc tâm tình thật tốt, dùng số tiền này mua một ít quý giá đan dược cùng phụ lục. Tiếp theo lại đang trong phố chợ đi dạo một lúc, mua một ít chính mình cần tu hành quân lương, sau đó rời đi phố chợ. Thẩm Mặc cùng Chi Thu Nhất Diệp đi ra phố chợ, ngủ đông ở một nơi, đợi đến sắc trời dần dần tối lại. Rốt cục đợi đến Hoàng Phong Các gã sai vặt. Chi Thu Nhất Diệp rất là ung dung liền bắt đối phương, lại lần nữa từ trong miệng hắn tra hỏi then chốt tình báo. Rất nhanh, Thẩm Mặc liền từ nhỏ tư trong miệng biết được càng nhiều tình báo. Nguyên lai, ngoại trừ Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Thiên Khuê ở ngoài, còn có Hoàng Phong Các Hoàng Phong lão nhân, Âm Long Giản, Cửu Âm chân nhân đám nhân vật cũng dồn dập tràn vào Đồng Sơn di tích bên trong. Những người này không có chỗ nào mà không phải là đương đại đại tu, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Thẩm Mặc cùng Chi Thu Nhất Diệp liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm giật mình. Nhiều như vậy đại tu đồng thời tràn vào Đồng Sơn di tích, tất nhiên sẽ khiến cho một hồi sóng lớn mênh mông. Bọn họ tới nơi này làm gì? Chi Thu Nhất Diệp tò mò hỏi. Gã sai vặt hồi đáp, theo ta được biết, mục tiêu của bọn họ cùng Tạ Thiên Khuê như thế, đều là hướng về phía Phượng Hoàng truyền thừa mà tới. Thẩm Mặc nghe vậy, khẽ nhíu mày. Phượng Hoàng truyền thừa chính là thời đại thượng cổ di vật, ẩn chứa trong đó bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa đạo vận, đối với người tu hành tới nói, này không thể nghi ngờ là một lần hiếm thấy kỳ ngộ. Nhưng mà, gã sai vặt lời kế tiếp lại làm cho Thẩm Mặc cùng Chi Thu Nhất Diệp sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Bọn họ sở dĩ lựa chọn hiện tại động thủ, là bởi vì Tạ Thiên Khuê trong tay nắm giữ Hiên Viên Thần Kiếm. Gã sai vặt giải thích, nghe đồn năm đó Phượng Hoàng chính là bị Hiên Viên Thần Kiếm chém giết, bởi vậy, nếu muốn thu được Phượng Hoàng truyền thừa, trước hết tìm tới Hiên Viên Thần Kiếm. Thẩm Mặc trong lòng thất kinh, hắn vốn cho là mình đã nắm giữ đầy đủ tin tức, nhưng hiện tại xem ra, sự tình khác nhau xa so với hắn tưởng tượng phức tạp nhiều lắm. Chi Thu Nhất Diệp sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, hắn vốn là tùy tùng Thẩm Mặc đến đây tham gia trò vui, nhưng không nghĩ càng quấn vào khổng lột như thế phong ba bên trong. Thời khắc bây giờ, một đám luyện khí hóa thần đỉnh cao cảnh đại tu môn chính mắt nhìn chằm chằm địa tranh cướp Phượng Hoàng truyền thừa, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, khí thế hùng hổ, một khi động thủ, toàn bộ giới tu hành cũng phải chấn động. Mà Chi Thu Nhất Diệp như vậy tiểu tu sĩ, nếu như tùy tiện xông vào trong đó, e sợ liền một điểm bọt nước đều không nổi lên được, liền sẽ bị những này đại tu vô tình ép chết. Này không phải là đơn thuần xem cho vui, mà là ở nắm tính mạng của chính mình đùa dẫn a. Thẩm Mặc trong lòng cũng rõ ràng, bây giờ Đồng Sơn di tích phi thường náo nhiệt, thế cuộc dị thường phức tạp. Nếu như chỉ là Tạ Thiên Khuê một người, hắn hoàn toàn có lòng tin ứng đối, nhưng thêm vào trôi này Hiên Viên Thần Kiếm, cùng với cái khác các phái đại tu, sự tình liền trở nên vướng tay chân hơn nhiều. Muốn từ nhiều như vậy đại tu trong tay cướp đoạt Phượng Hoàng truyền thừa, quả thực chính là đoạt đồ ăn trước miệng hổ, độ khó rất lớn. Nhưng mà, khối này mê người đại thịt mỡ, Thẩm Mặc lại nhất định phải cướp tới, bởi vì quan hệ này đến cựu giới liên hợp trọng yếu phân đoạn, không cho phép hắn có chút lười biếng cùng xem thường. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Thẩm Mặc quyết định thật nhanh làm ra quyết định, để Chi Thu Nhất Diệp ở lại Đồng Sơn phố trợ phụ trách tiếp ứng công tác, mà chính hắn thì lại một thân một mình lẻn vào Đồng Sơn di tích, đi cùng những đại tu kia giành giật một hồi. Cứ việc tiền đồ chưa biết, tràn ngập gian nguy, nhưng Thẩm Mặc không hề sợ hãi, thậm chí có cố nhất định muốn lấy được quyết tâm. Đồng Sơn di tích lối vào là một gốc cây ngàn năm cây nô đồng. Cây này cao to trắng kiện, cành lá xung xuê, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mà muốn đi vào Đồng Sơn di tích, cần ở dưới cây nô đồng rẽ trái ba vòng, quẹo phải ba vòng, sau đó đọc thẩm Đồng Sơn bí cảnh. Cái này thao tác không khỏi để Thẩm Mặc nhớ tới Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không mọi người tiến vào bị Khâu Quốc Liễu Lâm pha bạch lộc động phủ cảnh tượng. Hắn cảm thấy đến có chút buồn cười, nghĩ thầm những này cổ lão di tích tựa hồ cũng có tương tự cấm chế. Thẩm Mặc giao nộp ra trận linh thạch sau, liền dựa theo quy tắc làm việc. Hắn trước tiên quẹo sang trái ba vòng, lại hướng về phải xoay chuyển ba vòng, cuối cùng ở trong lòng yên lặng niệm lên Đồng Sơn bí cảnh bốn chữ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên hiện ra đến, đem hắn chăm chú bao vây lấy. Ngay lập tức, hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Cảnh sát trước mắt cũng trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, nguyên bản có thể thấy rõ ràng cảnh vật trở nên mơ hồ không rõ. Thẩm Mặc nhắm hai mắt lại, tùy ý nguồn sức mạnh kia mang theo chính mình đi tới. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được chính mình thân thể dần dần ổn định lại, không khí chung quanh cũng biến thành thành tân hợp lòng người. Khi hắn lại lần nữa trợn mở mắt lúc, phát hiện mình đã rời đi Đồng Sơn phố chợ, đi đến một nơi xa lạ, một mảnh rộng lớn vô ngần thảo nguyên. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, cảm nhận được trong không khí linh khí nồng nặc. Nơi này nồng độ linh khí so với ngoại giới cao hơn đến tận 5 lần trở lên. Loại này linh khí nồng nặc để Thẩm Mặc cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì nó mang ý nghĩa ở đây tu luyện sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Thẩm Mặc ánh mắt nhìn quét bốn phía, phát hiện ở mảnh này trên thảo nguyên, đâu đâu cũng có yêu thú cùng linh vật. Xa xa, một đàn sói yêu chính đang truy đuổi một con dã lộc, một bên khác, một đám bò yêu nhàn nhã ăn cỏ xanh. Ngoài ra, còn có rất nhiều ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy linh tài sinh trưởng ở đây. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy khắp trời đầy sao lấp loé, ngân hà treo cao với phía chân trời. Nhưng mà, từ ngôi sao vị trí đến xem, nơi này hiển nhiên cũng không phải là thế gian. Thẩm Mặc ý thức được, mảnh này thảo nguyên thậm chí toàn bộ Đồng Sơn di tích đều ở một phương bí cảnh trong không gian. Hắn thả ra thần thức nhận biết một phen, chỉ cảm thấy thiên rộng đất rộng, từng kia đạo vận lưu chuyển không thôi, cùng ngoại giới tuyệt nhiên không giống. Quả thật là một phương bí cảnh. Thẩm Mặc trong lòng thở dài nói, phải biết, nơi như thế này tại bên trong cương thi thế giới căn bản không tồn tại, mà thiến nữ thế giới lại có 10 cái tương tự bí cảnh, chuyện này thực sự khiến người ta thán phục không ngớt. Thẩm Mặc lấy ra Đồng Sơn phong thủy đồ, cẩn thận so sánh sau, xác định chính mình vị trí chính là Huyền Vạn Nhị Bình Nguyên. Nơi này đâu đâu cũng có Huyền Vạn Nhị, là luyện chế huyền linh đan vị thuốc chính, có thể tăng cường pháp lực, đối với tu sĩ tu luyện đại hữu ích lợi. Thẩm Mặc dùng thần thức tra xét lúc, còn phát hiện hơn 100 cây niên đại đạt 100 năm phân Huyền Vạn Nhị. Nhưng mà, những này quý giá thảo dược lại bị một đám yêu thú bảo vệ, muốn có được chúng nó cũng không phải là chuyện dễ. Những này bầy yêu thú thực lực mạnh mẽ, số lượng đông đảo, cho dù là luyện khí hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Thẩm Mặc đối với Huyền Vạn Nhị cũng không có hứng thú quá lớn. Dù sao, hắn cũng không giống bản tôn như vậy tinh thông luyện đan chi thuật, hơn nữa thu thập linh tài cùng linh vật giá trị kém xa giết người đoạt bảo làm đến thoải mái. Bởi vậy, Thẩm Mặc không chút do dự mà bước lên phi kiếm, khởi động từng ngày kiếm ý, hóa thành một đạo lóng lánh lưu quang, hướng về Phượng Hoàng truyền thừa vị trí Phượng Hoàng cốc đi vội vã. Phượng Hoàng Cốc ở vào Đồng Sơn di tích vùng đất trung tâm, từ lúc Đồng Sơn di tích bị phát hiện không lâu sau đó, các tu sĩ cũng đã nhận ra được nơi này tồn tại, cũng suy đoán Phượng Hoàng truyền thừa ngay ở trong đó. Nhưng mà, nhiều năm qua, có rất ít tu sĩ có thể từ Phượng Hoàng Cốc an toàn trở về, càng không cần phải nói chạm tới Phượng Hoàng truyền thừa. Bởi vì toàn bộ Phượng Hoàng Cốc bị sinh sôi liên tục Phượng Hoàng chân hỏa quay chung quanh, tầm thường sinh linh căn bản không cách nào vượt qua Phượng Hoàng chân hỏa tiến vào Phượng Hoàng Cốc. Một đạo Phượng Hoàng chân hỏa chính là cách trở hơn 90 tu sĩ mơ ước Phượng Hoàng truyền thừa. Mà Phượng Hoàng trong cốc hung hiểm so với Phượng Hoàng chân hỏa càng sâu gấp trăm lần. Này chính là biết rõ Phượng Hoàng trong cốc có Phượng Hoàng truyền thừa, nhưng đến nay không người được Phượng Hoàng truyền thừa nguyên nhân. Có điều, lúc này không giống ngày xưa. Cầm trong tay Hiên Viên Thần Kiếm Tạ Thiên Khuê dĩ nhiên lợi dụng Hiên Viên Thần Kiếm kiếm khí bổ ra Phượng Hoàng chân hỏa, chuẩn bị tiến vào Phượng Hoàng cốc. Tạ trang chủ, mà chờ thêm nhất đẳng. Tạ trang chủ, mang tới lao hủ khỏe không? Tạ trang chủ, có khỏe hay không? Chỉ một thoáng, từ bốn phương tám hướng thoát ra mấy bóng người, thình lình chính là Hoàng Phong lão nhân, Cửu Âm chân nhân, cùng với các đại phái trưởng môn. Tạ Thiên Khuê sắc mặt tâm trầm, máng, cái đám này lao bất tử ngoạn ý, quả nhiên theo tới. Hắn đến Đồng Sơn di tích bản ý không chỉ là thế nhi tử báo thủ, đồng thời cũng có mượn Hiên Viên Thần Kiếm cướp đoạt Phượng Hoàng truyền thừa mưu tính. Toàn bộ giới tu hành đều hiểu được nhà hắn Hiên Viên Thần Kiếm chém giết quá Phượng Hoàng, nhưng hiếm có người biết được Hiên Viên Thần Kiếm chính là thu được Phượng Hoàng truyền thừa then chốt. Có điều, đến bọn họ tầng thứ này, có đồ vật dù cho không biết, thông qua manh mối cũng có thể đoán được một ít đầu mối. Bởi vậy, Tạ Thiên Khuê mang theo Hiên Viên Thần Kiếm vừa tới Đồng Sơn di tích, các thế lực lớn liền đem tin tức truyền cho chính mình lão tổ. Những này lao tổ ở Phượng Hoàng truyền thừa mê hoặc dưới, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, dồn dập tới rồi Đồng Sơn di tích, muốn phần một ly canh. Này Đồng Sơn nước bởi vì bọn họ đến trở nên càng ngày càng vừa đủ. Chương 189, cảm tạ thiên nhiên biếu tặng A chương 189, cảm tạ thiên nhiên biếu tặng A Hoàng Phong, Cửu Âm, còn có các đại phái trưởng môn, các ngươi tới rất xảo a. Tạ Thiên Khuê mặt tâm trầm, trong tay Hiên Viên Thần Kiếm bắn ra chói mắt kim quang, thần thánh vô cùng, chấn động địa mọi người tại đây không dám lỗ mãng. Hoàng Phong lão nhân sau lưng màu vàng đất áo choàng không rõ mà bay, con ngươi thâm thúy, trên mặt mang cười mà nói rằng: Tạ trang chủ, ta Minh Hiên chất nhi vẫn cho ta Hoàng Phong cốc, lão hủ thực sự băn khoăn, hôm nay nghe nói hung thủ qua lại Đồng Sơn di tích, đương nhiên phải tới rồi vì ta đứa cháu kia báo thù rửa hận, hy vọng Tạ trang chủ không nên khách khí. Hừ, cái kia Cửu Âm chân nhân đây. Tạ Thiên Khuê trừng Hoàng Phong lão nhân một ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Âm Long giảng Cửu Âm chân nhân. Ta cũng như thế. Cửu Âm chân nhân thâm trầm mà cười, một bộ mất mặt mũi dáng dấp. Cái khác trưởng môn các phái cũng là dồn dập phụ họa, đều lần nên vì Minh Hiên chất nhi báo thù rửa hận, chỉ khẩu không đề cập tới Phượng Hoàng truyền thừa. Nhưng là trong lòng bọn họ đều ở ghi nhớ Phượng Hoàng truyền thừa. Tạ Thiên Khuê đem những người này vẻ mặt thu hết đáy mắt, trong lòng cười gần không ngớt. Hắn biết những người này đều là hướng về phía Phượng Hoàng truyền thừa mà đến, nhưng ở bề ngoài nhưng làm bộ chính là cho Minh Hiên báo thủ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đồng thời đến đây. Tạ Thiên Khuê nói một cách lạnh lùng. Phượng Hoàng chân hỏa chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính nguy hiểm ẩn giấu ở Phượng Hoàng trong cốc bộ. Vì thu được Phượng Hoàng truyền thừa, nhất định phải có đủ nhiều đá kê chân mới được. Tạ Thiên Khuê giơ lên trong tay Hiên Viên Thần Kiếm, kiếm mang long lánh, thần uy phân tán, mạnh mẽ địa ở nóng rực vô cùng Phượng Hoàng chân hỏa bên trong mở ra một cái có thể cùng một người thông qua đường lối. Dứt lời, dưới chân hắn đột nhiên một điểm, thân hình dường như mũi tên nhọn bình thường bắn ra, hướng về Phượng Hoàng cốc đi vội vã. Hoàng Phong lão nhân cùng ba người kia thấy cảnh này, lập tức sử dụng tới từng người đặc biệt thân pháp bí thuật, đi sát đằng sau Tạ Thiên Khuê bước tiến. Phượng Hoàng chân hỏa chính là cực kỳ hung mãnh thần thú ngọn lửa, mặc dù là am hiểu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ cũng không dám dễ dàng thử nghiệm gắng đón đỡ nó hỏa thế. Phượng Hoàng trong cốc Phượng Hoàng chân hỏa chính là thời kỳ thượng cổ kết quả, chỉ có nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch người mới có thể khống chế. Mà bây giờ, duy nhất có thể đi vào Phượng Hoàng cốc then chốt chính là Tạ Thiên Khuê trong tay Hiên Viên Thần Kiếm. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào Phượng Hoàng cốc thời điểm, Tạ Thiên Khuê lại bắt đầu chính mình tính toán. Tạ Thiên Khuê cấp tốc bay lượn, thần thức không ngừng nhìn quét phía sau mọi người, đang xác định chính mình sắp xuyên việt Phượng Hoàng chân hỏa, lập tức thôi thúc trong tay Hiên Viên Thần Kiếm, khống chế ngọn lửa đường nối cấp tốc hợp lại, để những người tốc độ hơi chậm người không cách nào tiến vào Phượng Hoàng cốc, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình bị Phượng Hoàng chân hỏa thôn phệ. Hoàng Phong lão nhân mọi người nhận ra được Phượng Hoàng chân hỏa dị thường, trong lòng mắng to không ngớt, lập tức đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng từ trong đường nối lộn ra. Đáng tiếc, trung quy có hai cái kẻ xui xẻo nhi chậm một bước. Nương theo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai đại phái trưởng môn chính là ngã xuống ở đây. Hoàng Phong lão nhân, Cửu Âm chân nhân chờ đều là sắc mặt nghiêm túc, lòng vẫn còn sợ hãi, sợ không thôi. Bọn họ dồn dập nhìn về phía Tạ Thiên Khuê, đều biết Tạ Thiên Khuê động chân động tay, nhưng bắt hắn không có cách nào. Dù sao, Tạ Thiên Khuê trong tay nhưng là nắm Hiên Viên Thần Kiếm. Kiếm này không chỉ có thần uy vô cùng, càng là được Phượng Hoàng truyền thừa then chốt, không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ cũng không muốn cùng Tạ Thiên Khuê liều cá chết lưới rách. Cũng trong lúc đó, Thẩm Mặc cũng rốt cục chạy tới Phượng Hoàng chân hỏa xung quanh, hắn hiển nhiên chậm một bước, không thể đuổi theo Tạ Thiên Khuê bước chân. Nếu không thì, kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt, không tránh khỏi một hồi đại chiến. Thẩm Mặc dùng thần thức cảm ứng, phát hiện có hai cổ tu sĩ khí tức đã ở Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt dưới biến mất vô ảnh vô tung, rõ ràng đã bị mất mạng. Hắn không khỏi cau mày, trong lòng thầm than, này Phượng Hoàng chân hỏa quả nhiên bá đạo. Hai người kia đều là luyện khí hóa thần đỉnh cao cảnh cường giả, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng mà Thẩm Mặc đối với này Phượng Hoàng chân hỏa cũng không cảm thấy sợ hãi, trái lại có cố cảm giác thân thiết. Hắn bay chung quanh Phượng Hoàng chân hỏa chậm rãi cất bước, quan sát những này sinh sôi liên tục Phượng Hoàng chân hỏa. Hắn rất nhanh phát hiện những này Phượng Hoàng chân hỏa rời đi Phượng Hoàng bản nguyên quá lâu, cứ việc duy trì uy lực mạnh mẽ, khiến người ta khó có thể tới gần, nhưng đã sớm mất đi nguyên bản Phượng Hoàng dấu ấn. Nói thẳng ra, vậy thì là những này Phượng Hoàng chân hỏa đều là vật vô chủ. Nếu là có Phượng Hoàng người truyền thừa, liền có thể được rồi những này Phượng Hoàng chân hỏa. Thẩm Mặc Quan Thai Địa đi dạo đến Phượng Hoàng chân hỏa bên, phản phất ở hàn lạnh ngày đông bên trong, chậm rãi hướng đi ấm áp lò lửa, thỏa thích hưởng thụ Phượng Hoàng chân hỏa mang đến ấm áp cùng thư thích. Ấn tốt như vậy hỏa không đem ra thiêu đốt thực sự là đáng tiếc a. Thẩm Mặc trong lòng tính toán, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, lộ ra vẻ mong đợi đủ cười. Hắn không cách nào ức chế xung động của nội tâm, không kìm lòng được địa giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa bàn tay thăm dò vào cháy hừng hực trong ngọn lửa, tự thể nghiệm Phượng Hoàng chân hỏa mạnh mẽ uy năng. Nhưng mà, làm người kinh ngạc chính là, cái kia nguyên bản có thể dễ dàng đem luyện khí hóa thần đỉnh cao tu sĩ đốt cháy thành cho bụi Phượng Hoàng chân hỏa, đang cùng Thẩm Mặc tiếp xúc trong nháy mắt, nhưng trở nên dị thường dịu ngoan. Chúng nó dường như vui vẻ nhảy lên tiểu tinh linh, ở Thẩm Mặc lòng bàn tay nhảy lên, phản phất lạc lối hài tử rốt cuộc tìm được đường về nhà. Phải biết, Thẩm Mặc nhưng là trước sau lĩnh ngộ Phượng Hoàng Niết Bàn ngọn lửa, Thái Dương chân hỏa, Chín U Minh hỏa chờ nhiều loại đỉnh cấp ngọn lửa tồn tại. Ngoài ra, hắn còn lĩnh ngộ Phượng Hoàng chi tộc Thiên Phú thần thông, Phượng chi tâm. Dù cho không có luyện thành Phượng chi tâm, vậy cũng là có bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa khí tức. Có thể nói, hắn đối với ngọn lửa lý giải cùng khống chế từ lâu đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Cứ việc cái này nhị trọng thân vẫn chưa chuyên môn tu luyện qua hỏa diễm pháp tắc, nhưng hắn sâu trong linh hồn ẩn chứa ngọn lửa đạo vận khí tức nhưng là chân thực không giả. Loại này từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú làm cho Thẩm Mặc có thể ung dung điều động các loại ngọn lửa, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng chân hỏa cũng đúng hắn biểu hiện ra vô cùng thân mật. Cho nên nói, này chỉ là Phượng Hoàng chân hỏa đối với Thẩm Mặc mà nói, quả thực dường như hàng xóm bé gái bình thường đáng yêu. Thẩm Mặc đem cầm trong tay thưởng thức sau một lúc lâu, rốt cục hài lòng địa mở miệng nói, "Được rồi, ta còn có chuyện cần xử lý, chờ ta tu luyện ra Phượng chi tâm sau khi, lại trở về tìm các ngươi đi. Đến lúc đó, các ngươi đồng ý theo ta cùng rời đi sao?" Đây trời Phượng Hoàng chân hỏa như là nghe hiểu Thẩm Mặc lời nói tự, dồn dập phát sinh thanh âm vui sướng, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu rọi thành màu đỏ rực. Hiển nhiên, Phượng Hoàng chân hỏa ở đáp lại Thẩm Mặc xin mời. Nhưng mà, đang lúc này, trước mượn Hiên Viên thần kiếm lực lượng thông qua Phượng Hoàng chân hỏa Tạ Thiên Khuê mọi người lại bị phát sinh trước mắt tất cả kinh ngạc đến ngây người. Phượng Hoàng chân hỏa bạo động rồi. Sắc mặt của bọn họ trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Nguyên bản, Tạ Thiên Khuê trong bóng tối ra lận, cố ý để người đến sau gặp Phượng Hoàng chân hỏa tập kích, khiến hai tên tu sĩ bị đốt chết tươi, hồn phi phách tán. Kết cục như vậy để Tạ Thiên Khuê trong lòng mừng thầm. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ chính là, Phượng Hoàng chân hỏa đang nuốt chửng hai tên luyện khí hóa thần tu sĩ sau khi, dĩ nhiên trở nên dị thường sinh động lên. Bất thình lình biến hóa để hắn giật nảy cả mình, trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ. Hắn vội vàng cầm thật chặt trong tay Hiên Viên thần kiếm, toàn lực thôi thúc thần kiếm thần quang, đem chính mình nghiêm mật địa bảo vệ lại đến. Không được, Phượng Hoàng chân hỏa tựa hồ có dị động, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Hắn sốt sắng mà hô, đi mau. Mọi người đồng thanh hô ứng, dồn dập triển khai thân pháp, cấp tốc thoát đi mảnh này nơi nguy hiểm. Thực sự là đáng thương thiên cơ các cùng thần binh môn hai vị trưởng môn a. Có người thở dài nói, đúng đấy, mạng bọn họ bên trong nhất định có này một kiếp. Tên còn lại phụ hỏa nói rằng, mọi người ngoài miệng nói như thế, trong lòng nhưng phi thường rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Tạ Thiên Khuê ở dở trò. Hoàng Phong lão nhân đều là theo bản năng rời xa Tạ Thiên Khuê cùng với duy trì tương đối an toàn khoảng cách, mà cái kia Phượng Hoàng chân hỏa thì lại tiếp tục cháy hừng hực, phảng phất đang cởi nạo những tu sĩ này dối trá. Cũng trong lúc đó, Thẩm Mặc thản nhiên tự đắc dạo chơi Phượng Hoàng chân hỏa bên trong, hừng hực ngọn lửa đem hắn toàn bộ bao khỏa, nhưng không thương hắn mảy may, thậm chí ngay cả trên người y vật đều không có một tia thiêu đốt dấu vết. Hắn lại như là ở chính mình hậu hoa viên dạo chơi như thế, đi bộ nhàn nhã địa xuyên việt Phượng Hoàng chân hỏa, cực kỳ thuận lợi địa hướng về Phượng Hoàng trong cốc đi đến. Đi được chốc lát, Thẩm Mặc không khỏi dừng bước lại, nhưng là đi đến mới vừa cái kia hai tên tu sĩ ngã xuống khu vực. Cơ thể bọn họ, thân hồn đều là hóa thành cho bụi tiêu tan không gặp, có điều, trên mặt đất nhưng là yên tĩnh nằm hai viên chữ vật giới chỉ. Theo lý thuyết, lấy Phượng Hoàng chân hỏa khủng bố uy năng, trong khoảnh khắc liền có thể đem chữ vật giới chỉ đốt thành cho bụi. Có thể chúng nó nhưng là một mực lưu lại nhận chữ vật của đối phương, chỉ tiêu đốt thân thể, thần hồn, Thẩm Mặc chỉ có thể nói những tiểu tử này khẩu vị trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng biến điêu. Hắn cười thu hồi trên đất chữ vật giới chỉ, đem bên trong linh hạch, linh tài, pháp khí, thậm chí thẻ ngọc bí thuật toàn bộ ném vào chiếc nhận chứa đồ của mình. Qua loa tính toán, hai viên trong nhận chứa đồ linh tài, pháp khí giá trị siêu ngàn vạn, một ít công pháp bí thuật càng là vô giá bảo vật. Thiên cơ các tiên diễn quyết, thần binh môn thần cơ tám luyện, đều là đỉnh đầu một công pháp bí thuật a. Lúc này mới vừa tới Phượng Hoàng cốc thì có cỡ này thu hoạch, Thẩm Mặc trong lòng tự nhiên là kích động không thôi. Thẩm Mặc, cảm tạ thiên nhiên biếu tặng a. Hắn thu hồi tâm tình vui thích, lại lần nữa cất bước, hướng về Phượng Hoàng cốc phương hướng tiếp tục tiến lên. Chờ hắn ra Phượng Hoàng chân hỏa, Phượng Hoàng chân hỏa khác nào các hải đồng không muốn xa rời giống như phụ thân đối với hắn quyến luyến không muốn, càng là hóa thành từng con hỏa phượng, vòng quanh hắn luyện chuyển nhảy múa. Thẩm Mặc thấy thế, cười gật gù, động viên lên. Ngoan, nghe lời, chờ ta bắt được Phượng Hoàng truyền thừa, luyện thành Phượng chi tâm liền đến tìm các ngươi. Chính là, nam nhân có hai đại ham muốn, khuyên phong trần nữ tử hòa lương, kéo đảng hoàng phụ nhân xuống biển. Thẩm Mặc này không phải dụ dỗ Phượng Hoàng chân hỏa mà. Chương 190, huyết thống thần kiếm chương 190, huyết thống thần kiếm Thẩm Mặc cùng Phượng Hoàng chân hỏa lưu luyến chia tay sau, liền đem sự chú ý đặt ở lần theo Tạ Thiên Khuê mọi người trên người. Hắn bén nhạy nhận ra được những người này đối với Phượng Hoàng chân hỏa hoảng sợ, bọn họ toàn lực ứng phó địa triển khai đột thuật, dẫn đến trong không khí vẫn cứ lưu lại pháp lực của bọn họ khí tức. Thẩm Mặc cẩn thận một số, xác nhận ngoại trừ Tạ Thiên Khuê ở ngoài, còn có mặt khác 7 vị thực lực tương đương luyện khí hóa thần đỉnh cao cảnh tu sĩ. Phượng Hoàng truyền thừa đối với các tu sĩ sức hấp dẫn to lớn như thế, dĩ nhiên hấp dẫn nhiều như vậy tu sĩ mạnh mẽ đến đây tranh cướp. Thẩm Mặc suy nghĩ sâu sắc chốc lát, trong lòng lập tức có một cái kế hoạch, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Nếu bọn họ muốn từ Tạ Thiên Khuê trong tay cướp đồ ăn, Thẩm Mặc đơn giản liền yên lặng xem biến đổi, chờ bọn hắn tranh chấp lưỡng bại câu thương, lại ngư ông đắc lợi, chẳng phải mỹ thay. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không có triển khai từng ngày kiếm ý ngự kiếm phi hành, mà là lấy phạm tục khinh công, ở tung lũng chẳng chọc xê dịch, chăm chú đi theo Tạ Thiên Khuê mọi người phía sau. Ước chừng một nén nhang thời gian, Thẩm Mặc chính là dừng bước lại, ngủ đông cùng một khối đá tảng sau khi, hắn không có thả ra thần thức tra xét, dựa vào nhãn lực liền nhìn thấy phía trước bạo phát chiến đấu kịch liệt. Kiếm khí tung hành, pháp bảo bay tán loạn, ánh lửa thông thiên. Một đầu xích vĩ thanh tiêu điểu lấy 1-8, đánh Tạ Thiên Khuê mọi người mệt mỏi chống đỡ. Con này xích vĩ thanh tiêu điểu đang ở Phượng Hoàng gốc, hiển nhiên là chịu đến Phượng Hoàng huyết mạch của rửa, có bộ tộc Phượng Hoàng thần dị, có thể miệng phun Phượng Hoàng chân hỏa, phần thạch nấu hải, là điều chắc chắn. Thẩm Mặc trong lòng thất kinh, Phượng Hoàng chân hỏa. Luận uy lực tuy không bằng xung quanh sinh sôi liên tục Phượng Hoàng chân hỏa, nhưng cũng không phải Tạ Thiên Khuê mọi người có thể không nhìn tồn tại. Vang một tiếng vang thật lớn, Phượng Hoàng chân hỏa cùng một người tu sĩ lấy ra tấm khiên đụng chạm vào nhau. Cái kia tấm khiên trong nháy mắt bị thiêu đến đỏ chót, như là hòa tan bình thường, cuối cùng biến thành một bãi sắt vụn rơi xuống trong đất. Đây là Phượng Hoàng chân hỏa thực sự là quá lợi hại. Đám tu sĩ kinh hãi đến biến sắc, dồn dập lui về phía sau. Phượng Hoàng chân hỏa cháy hùng hực, đem không khí xung quanh đều bặm méo lên. Nó nơi đi qua nơi, bất kể là pháp khí vẫn là phép thuật, đều bị đốt thành tro bụi. Mà thanh tiêu điểu thì lại nhân cơ hội hướng tu sĩ môn phát động tấn công, móng vuốt sắc bén dễ dàng xé ra phòng ngự của bọn họ, máu tươi tràn ra. Mọi người không phải sợ, đồng loạt ra tay. Tạ Thiên Khuê la lớn, trong tay vung vẩy một cái pháp kiếm, nỗ lực chống đối thanh tiêu điểu công kích. Nhưng mà, hắn pháp kiếm ở Phượng Hoàng chân hỏa trước mặt lại có vẻ yếu đuối không thể tả, trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Đáng ghét, thứ đáng chết này. Tạ Thiên Khuê mắng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng không có rút ra sau lưng hiên biên thần kiếm. Cùng lúc đó, những tu sĩ khác cũng dồn dập triển khai các loại pháp bảo cùng phép thuật, nhưng đều không ngoại lệ đều không thể đột phá Phượng Hoàng chân hỏa phong tỏa. Sắc mặt của bọn họ trở nên trắng xám, cứ thế mà bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng mà, đang lúc này, Thẩm Mặc lại đột nhiên phát hiện, những tu sĩ này cũng không có đem hết toàn lực, mà là có bảo lưu. Những người này, mỗi một người đều đang giấu rốt. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ chiến trường, phát hiện mỗi cái tu sĩ đều trong bóng tối nhìn chằm chằm những người khác, tựa hồ đang chờ đợi cơ hội gì. Thẩm Mặc trong lòng cười gằn, những người này đều là vì tư lợi hạng người. Từng người lòng mang ý đồ xấu, muốn bảo tồn thực lực, để cho mình có thể được to lớn nhất lợi ích. Hừ, các ngươi đã không muốn toàn lực ứng phó, vậy hãy để cho ta đến giúp các ngươi đi. Thẩm Mặc trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Hắn lặng yên đi tới một bên, tiện tay lượm một cái cành khô, sau đó vận chuyển pháp lực, ngưng tụ chân long kiếm ý trong phút chốc, cành khô tỏa ra tia sáng chói mắt, càng hóa thành một điều uy nghiêm vô cùng màu vàng cự long, ở Thẩm Mặc trong bàn tay bay lên. Này điều kim long trông rất sống động, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, phản phất nắm giữ sinh mệnh bình thường. Thẩm Mặc nhìn trong tay kim long, khóe miệng hơi dương lên, cứ như vậy liền có thể đánh vỡ bế tắc. Thẩm Mặc chân long kiếm đạo không phải là bình thường kiếm đạo, vậy cũng là từ chân long chân linh bên trong lĩnh ngộ ra đến cực hạn kiếm đạo. Loại kiếm đạo này có thể lấy một đạo chân long kiếm ý, mượn danh nghĩa hình chân long, tuy rằng chỉ là tiểu đạo, nhưng cũng có vô cùng diệu dụng. Thẩm Mặc trong lòng thầm nghĩ, kha kha, dùng cái này đến cho Tạ Thiên Khuê thêm đem hỏa, thực sự là không thể thích hợp hơn rồi. Chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, cái kia màu vàng du long lại như là bị giao cho sinh mệnh như thế, hóa thành một đạo chói mắt kỳ quang, trong nháy mắt nhảy vào phía trước chiến trường. Phải biết, từ xưa đến nay, Long Phượng hai tộc vẫn luôn là thiên địch, Long thích gan Phượng đảm, Phượng yêu thích mổ Long tâm, hai bên trong lúc đó cừu hận quả thực chính là sâu không thấy đáy. Mà loại này cừu hận từ lâu sâu sắc dung nhập vào lẫn nhau huyết mạch bên trong, cũng kéo dài đến từng người huyết mạch dòng dõi trên người. Thanh Tiêu Điểu trên người có Phượng Hoàng huyết mạch, không chỉ có kế thừa Phượng Hoàng mạnh mẽ thiên phú thần thông, càng là đem phần này tộc cừu huyết hận truyền thừa hạ xuống. Vì lẽ đó, làm chân long chân ý tràn vào chiến trường lúc, Thanh Tiêu Điểu lại như một viên bị nhen lửa bom, trong nháy mắt bạo phát, tiến vào huyết thống cuồng bạo trạng thái. Nó phát sinh một tiếng thê thảm kêu to, phản phất ở hướng về kẻ địch tuyên cáo sự phẫn nộ của chính mình cùng quyết tâm. Chỉ nghe một tiếng chói tai rên rỉ, vang vọng toàn bộ thiên địa. Thanh Tiêu Điểu quanh thân giấy lên ngọn lửa hừng hực, dường như một viên tiêu đốt sao băng giống như, điên cuồng bình thường hướng về Tạ Thiên Khuê mọi người đánh giết mà đi. Không được, mau lui lại. Hoàng Phong lão nhân khoảng cách Thanh Tiêu Điểu gần nhất, cảm nhận được cái kia cô khủng bố sóng nhiệt cùng sát ý, sắc mặt kỳ biến. Hắn không chút do dự mà lấy ra hộ thân pháp bảo Hỗn Thổ Kim Bát, đem tự thân vững vàng che lại. Đồng thời, hắn mượn cháy thế cấp tốc phi độn, hy vọng có thể tách ra Thanh Tiêu Điểu công kích. Cửu Âm chân nhân thấy thế, cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Hắn đội vàng thôi thúc Cửu Âm bí pháp, quanh thân giấy lên u lục vần sáng, biến ảo thành chín đạo quỷ ảnh lang yên, bảo vệ tự thân, bay người lui nhanh. Những môn phái khác trưởng môn cũng dồn dập sử dụng tới chính mình độ thuật, muốn trốn khỏi nổi cùng Thanh Tiêu Điểu. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời ánh sáng lấp lóe, các loại pháp bảo bay lượn, tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Nhưng mà, chung quy hay là có người không thể đúng lúc chạy trốn. Bách Quỷ môn trưởng môn Ngũ Quỷ chân nhân công pháp tu luyện chính là Ngự Quỷ Hàng Ngũ, là nhất sợ hãi hỏa thuộc. Mà Thanh Tiêu Điểu ngọn lửa trên người nhưng là Phượng Hoàng chân hỏa, đối với quỷ vật có rất lớn tác dụng khắc chế. Trong nháy mắt, Ngũ Quỷ chân nhân liền bị Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đến cả người cháy đen, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn bản mệnh quỷ vật càng là trong nháy mắt hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán. Đáng ghét, tại sao lại như vậy? Tạ Thiên Khuê mọi người vẻ mặt đại biến, hắn vốn cho là đã khống chế lại cục diện, nhưng không nghĩ đến Thanh Tiêu Điểu dĩ nhiên lại đột nhiên nổi khủng. Điều này làm cho hắn không ứng phó kịp, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoảng sợ. Mới vừa cái kia một đạo kim long kiếm khí là người nào phát ra? Chẳng lẽ không hiểu được Long Phượng mối thù sao? Đây là hết sức làm tức giận Thanh Tiêu Điểu a. Tạ Thiên Khuê tàn bạo mà nhìn về phía Hoàng Phong mọi người, trong lòng âm thầm cân nhắc nói, nhất định là bọn họ một người trong đó ra tay chân. Mà Hoàng Phong mấy người cũng là ý tưởng giống nhau, bọn họ kết luận là Tạ Thiên Khuê ra tay chân. Dù sao, cái kia cố kim long kiếm khí làm đến quá đột nhiên, hơn nữa phi thường ẩn nấp, bọn họ căn bản không có nhận ra được là người nào khi nào phát ra. Nhưng muốn nói đến ở đây ai kiếm đạo tu vi mạnh nhất, vậy dĩ nhiên không phải Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Thiên Khuê không còn gì khác. Hoàng Phong lão nhân quyết định thật nhanh, lập tức cho người khác truyền âm mật nghị lên. Khá lắm Tạ Thiên Khuê, trước hại thiên cơ các cùng thần binh môn trưởng môn, hiện tại lại hố chết ngũ quỷ chân nhân. Lại để hắn hố như vậy xuống, chúng ta còn chưa nhìn thấy Phượng Hoàng chuyển thừa chính là đã ngã xuống. Các vị đạo hữu, không bằng chúng ta liên thủ, trước tiên bắt Tạ Thiên Khuê lại nói. Cửu Âm chân nhân, ta tán thành. Ta cũng tán thành. Tính ta một người. Trong nháy mắt, bảy người chính là đạt thành rồi thỏa thuận, chuẩn bị trước một bước bắt Tạ Thiên Khuê, lại đi tìm Phượng Hoàng chuyển thừa. Tạ Thiên Khuê cũng là nhận ra được bầu không khí không đúng, trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt, âm thầm không ngừng tiêu khổ. Phượng Hoàng chân hỏa đúng là hắn ra tay trần, nhưng là mới vừa thành tiêu điều thật sự không phải hắn trong bóng tối dở trò, hắn không có ngu đến mức ở rõ ràng như vậy địa phương độc thủ. Nhưng là, xem Hoàng Phong mọi người dáng vẻ, bọn họ hiển nhiên là không quá tin tưởng a. Tạ Thiên Khuê lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, chỉ có thể đem hết toàn lực bỏ chạy, rời xa Thanh Tiêu Điểu phạm vi công kích, chờ sau khi thoát khỏi nguy hiểm, sẽ cùng Hoàng Phong mọi người tranh luận. Hoàng Phong mọi người cũng là như vậy, chuẩn bị sau khi thoát khỏi nguy hiểm, liền đối với Tạ Thiên Khuê làm khó dễ. Theo Tạ Thiên Khuê mọi người bỏ chạy rời xa, Thẩm Mặc lúc này mới chậm rãi đi đến Thanh Tiêu Điểu trước người, đối mặt bạo ngược Phượng Hoàng chân hỏa, hắn không sợ chút nào, khóe miệng mang theo một vẻ nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng âm thầm thôi phát Phượng chi tâm, một luồng phồn thịnh hừng hực sức mạnh, dường như gợn sóng giống như nhộn nhạo lên, dường như một bó buộc nhu hòa ánh mặt trời, rơi ra ở Thanh Tiêu Điểu trên người. Nội khung Thanh Tiêu Điểu cảm nhận được này cô Phượng Hoàng khí tức, nguyên bản mặt mũi giữ tận từ từ trở nên bình tĩnh lại, trong mắt bạo ngược vẻ cũng chậm chậm rút đi, thay vào đó chính là một mảnh thanh minh cùng kinh ngạc. Nó trợn mắt lên, tò mò nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, tựa hồ đang nghi hoặc cái này loài người trên người tại sao lại tỏa ra như vậy nồng nặc Phượng Hoàng khí tức. Nhưng mà, ở Thẩm Mặc thả ra thiện ý dưới, Thanh Tiêu Điểu từ từ thả xuống đề phòng, phát sinh một tiếng lanh lảnh hót vang, phản phất ở đáp lại Thẩm Mặc thiện ý, nó mềm mại địa vỗ cánh, chậm rãi rơi vào Thẩm Mặc bên người, thậm chí chủ động nô đầu ra, nhẹ nhàng sượt Thẩm Mặc tay. Từ trên thân Thẩm Mặc lan truyền mà đến Phượng tộc đạo vận, để Thanh Tiêu Điểu cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái. Loại kia bắt nguồn từ huyết thống cảm giác thân thiết cùng thoải mái cảm, làm nó muốn ngừng mà không được. Thẩm Mặc thấy thế, trên mặt lộ ra một chút cương triều đủ cười, nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Tiêu Điểu đầu, nhẹ giọng nói rằng: "Tiểu tử, mới vừa nhường ngươi chấn kinh, có điều đừng lo lắng, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Thanh tựu bồi thường, chờ ta thành công ngưng tụ Phượng chi tâm sau, liền dẫn ngươi cùng rời đi này Đồng Sơn bí cảnh." Nói xong, Thẩm Mặc ôn nhu sờ sờ Thanh Tiêu Điểu lông chim, trong ánh mắt để lộ ra đối với tên tiểu tử này yêu thích tình. Có thể nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa, có thể thấy được Thanh Tiêu Điểu huyết mạch mạnh, cùng Hàn Ly, bí quy cùng thuộc về thượng cổ dị chủng. Thanh Tiêu Điểu lĩnh hội Thẩm Mặc tâm ý sau, kích động phát sinh lanh lảnh kêu to, âm thanh huyền chuyển dễ nghe, khiến lòng người khoáng thần di. Nó cánh bay nhảy, phản phất ở hướng về Thẩm Mặc biểu đạt chính mình vui sướng chi tình. Nay cùng vừa nãy đối mặt Tạ Thiên Khuê mọi người lúc nổi giận hình thành rõ ràng so sánh. Thẩm Mặc trấn an được Thanh Tiêu Điểu, xoay người hướng đi ngũ quỷ chân nhân ngã xuống địa phương. Chỉ thấy một con màu da túi da lẳng lặng mà nằm trên đất, không có bất cứ động tĩnh gì. Đồ chơi này thậm chí ngay cả Phượng Hoàng chân hỏa đều thiêu không xong. Thẩm Mặc cẩn thận từng ly từng tí một mà đi lên phía trước, nhặt lên túi da, trong lòng rất là hiếu kỳ. Khi hắn tiếp xúc được túi da lúc, đột nhiên cảm thấy một luồng âm u âm khí phả vào mặt, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Túi da bắt đầu căng phồng lên, như là có món đồ gì ở bên trong giấy rủa. Thẩm Mặc cầm thật chặt túi da, vội vã triển khai pháp quyết đem phong ấn. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ trong tay túi da, phát hiện mặt trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, tỏa ra khí tức quái dị. Thẩm Mặc suy đoán khả năng này chính là Bách Quỷ môn dưỡng hồn túi, chính là lợi dụng bách thú gia luyện chế đỉnh cấp pháp bảo. Có người nói loại này túi có thể thai nghén tầm bổ quỷ vật, mà thai nghén quỷ vật càng nhiều, phẩm chất càng cao. Ngũ quỷ chân nhân thành tựu Bách Quỷ môn trưởng môn nhân, nói vậy nuôi nốt quỷ vật ngoại trừ bản mệnh ngũ quỷ ở ngoài, còn lại đều nên bị đặt tại đây cái dưỡng hồn trong túi. Rất nhiều quỷ vật thai nghén mới để cho này dưỡng hồn túi có chống đối Phượng Hoàng chân hỏa uy năng. Thẩm Mặc trong lòng mừng thầm, lần này thực sự là lượng cái món hời lớn. Hắn tuy rằng không tu ngự quỷ thuật, nhưng thành tựu Âm Sơn chi chủ, tự nhiên cũng cần nắm giữ một ít ngự quỷ thủ đoạn. Hơn nữa, bản tôn am hiểu nhất thông u thuật, đối với dưỡng hồn túi bảo vật như vậy, càng là coi là chí bảo. Thẩm Mặc không chút do dự mà đem chính mình thần thức dấu ấn đang nuôi hồn túi trên, sau đó điều động trong cơ thể pháp lực, bắt đầu trấn áp trong túi lệ quỷ hung hồn. Làm xong những ngày sau, Thẩm Mặc hài lòng gật gù, tiếp theo điều dưỡng hồn túi thắt ở bên hông. Hắn vô bên hông dưỡng hồn túi, trong lòng âm thầm đắc ý, kha kha, có bảo bối này, sau đó cũng không tiếp tục cần lo lắng ma nữ không có nhà. Sau đó, Thẩm Mặc xoay người nhảy lên Thanh Tiêu Điểu phần lưng. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Tiêu Điểu lông chim, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thanh Tiêu chim hót kêu một tiếng, dương cánh, mang theo Thẩm Mặc hướng về Tạ Thiên Khuê mọi người phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Tạ Thiên Khuê mọi người mới vừa thoát ly hiểm cảnh, đại khí còn không thở lại đây, Hoàng Phong lão nhân chính là liên hợp những người khác thỉnh lình hướng về Tạ Thiên Khuê ra tay. Bèo bèo bèo. Trong lúc nhất thời, pháp bảo, phép thuật như mưa lớn xối xả hướng về Tạ Thiên Khuê bắt chuyện mà đi. Tạ Thiên Khuê sắc mặt thay đổi, nghiến răng nghiến lợi điệu mắng, bọn khốn kiếp kia. Hắn vừa mắng, một bên lập tức thôi thúc quanh thân kiếm khí, hợp lực chống đối. Hoàng Phong, Cửu Âm, các ngươi làm gì? Hoàng Phong cùng Cửu Âm hai người nhưng là sắc mặt băng lạnh, không chút lưu tình địa tiếp tục công kích Tạ Thiên Khuê. Bọn họ cùng kêu lên nói rằng, Tạ Thiên Khuê, ngươi đừng lại muốn giả bộ hồ đồ, chúng ta nếu là không nữa đưa ngươi bắt, sớm muộn sẽ bị ngươi chôn giết hầu như không còn. Tạ Thiên Khuê nghe vậy, không khỏi trợn to hai mắt, tức giận phản bác, nói hưu nói vượng. Ta Tạ Thiên Khuê khi nào hố qua các ngươi? Mau nhanh dừng tay, bằng không một khi đưa tới cái khác hung thú, mọi người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà, Hoàng Phong cùng Cửu Âm hai người nhưng căn bản không nghe hắn, vẫn như cũ điên cuồng công kích Tạ Thiên Khuê. Lao thất phu. Tạ Thiên Khuê hung hãn rút ra sau lưng Hiên Viên thần kiếm, nhất thời bên mông kiếm uy ầm ầm bạo phát, kiếm reo như rồng, mang theo vô tận uy nghiêm và thô bạo, trong nháy mắt đem Hoàng Phong mọi người công kích gột rửa hết sạch. Cái kia khủng bố kiếm uy dường như một dòng lũ lớn, bao phủ mà qua, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Hoàng Phong mọi người miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mà Tạ Thiên Khuê thì lại cầm trong tay Hiên Viên thần kiếm, đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trên người tỏa ra một luồng có 102 uy thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thời khắc này, mọi người rốt cục ý thức được, Tạ Thiên Khuê thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nhưng mà, chỉ có Tạ Thiên Khuê tự mình biết, hắn giờ khắc này cũng không hơn gì. Này Hiên Viên thần kiếm chính là thượng cổ thần khí, uy lực vô cùng, nhưng nếu muốn tôi thúc nó, cần dựa vào Tạ gia huyết thống. Mỗi một lần sử dụng, trong cơ thể hắn huyết mạch liền sẽ đạm bạc một phần, đợi đến huyết thống tiêu hao hết thời gian, Hiên Viên thần kiếm liền cũng không còn cách nào sử dụng. Bởi vậy, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng vận dụng kiếm này. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tạ Thiên Khuê nhìn về phía trong tay Hiên Viên thần kiếm, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt vẻ. Con trai của hắn Tạ Minh Hiên mặc dù có thể được hắn độc sủng, chính là bởi vì nó huyết thống nồng độ cực cao, được thần kiếm tán thành, có thể ở hắn sau khi tiếp tục bảo hộ thần kiếm sơn trang. Chỉ tiếc, con trai của hắn đã chết rồi. Tạ gia hậu bối bên trong đã vô năng kế thừa Hiên Viên thần kiếm người, Tạ Thiên Khuê cũng là làm cho không lứt, vừa mới được ăn cả ngã về không, muốn có được Phượng Hoàng truyền thừa. Hắn hít sâu một hơi, thông qua thần kiếm cảm ứng được Phượng Hoàng truyền thừa khoảng cách nơi đây còn rất xa, trên đường tất nhiên còn có rất nhiều hung hiểm nguy cơ, dựa vào một mình hắn sợ là rất khó đi đến cuối cùng, nhất định phải có đầy đủ đá đạp chân vì hắn lót đường. Liền, Tạ Thiên Khuê lớn tiếng nói, "Chư vị, mà nghe ta một lời, ta Tạ Thiên Khuê tuyệt đối không hại chư vị tâm tư, chúng ta nếu đều là Phượng Hoàng truyền thừa đến, nên cùng chung mối thù, đồng lòng hợp lực, bắt Phượng Hoàng truyền thừa, chớ đừng lại lẫn nhau nghi kỵ, để một ít người ngư ông đắc lợi." Mọi người nghe vậy, đều là trầm mặc không nói, nhưng trong lòng là mỗi người có suy nghĩ riêng. Dù sao, bọn họ đều là đến từ không giống thế lực cường giả, ai cũng không muốn dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng tình huống lúc này, mọi người đều là sợ hãi Tạ Thiên Khuê trong tay Hiên Viên thần kiếm, mà muốn tìm được Phượng Hoàng truyền thừa xác thực cần mọi người đồng lòng hiệp lực mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Tạ Thiên Khuê thấy mọi người không nói lời nào, liền tiếp tục nói rằng, "Bây giờ chúng ta đã đang ở Phượng Hoàng cốc, nếu không thể đoàn kết nhất trí, đừng nói Phượng Hoàng truyền thừa, thậm chí đều sẽ ngã xuống ở đây. Không bằng trước tiên thả xuống thành kiến, cộng đồng tìm kiếm lối thoát. Chờ tìm được Phượng Hoàng truyền thừa sau, lại bằng bản lãnh của mình tranh cướp." "Làm sao?" Lời nói này rốt cục đánh động Hoàng Phong mọi người, bọn họ dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Nhưng mà, không chờ Tạ Thiên Khuê đại thở ra một hơi, sau lưng thình lình truyền đến thanh tiêu điệu tiếng hót vang. "Không được, cái kia chim phượng đuổi theo, chúng ta đi mau." Đứng ở thanh tiêu trên lưng chim Thẩm Mặc nhìn Tạ Thiên Khuê mọi người cấp tốc phi độn, trong lòng buồn bực, hắn còn chưa lên áp lực, bọn họ làm sao liền chạy đây. Chương 191, hoặc Mai Khai nhị độ chương 191, hoặc Mai Khai nhị độ Thẩm Mặc cưỡi thanh tiêu điểu, trên không trung bay lượn, cảm thụ phong thổi cùng ánh mặt trời ấm áp. Trong chớp mắt, hắn cảm giác mình phảng phất biến thành một cái vội vàng xe lừa người, thúc giục Tạ Thiên Khuê một nhóm người tăng nhanh đi tới bước tiến. Bởi vì chỉ có như vậy, Thẩm Mặc mới có thể ở thời khắc cuối cùng thu hoạch Phượng Hoàng truyền thừa trái cây, thưởng thụ thắng lợi vui sướng. Tạ Thiên Khuê mọi người cũng không có phụ lòng Thẩm Mặc kỳ vọng, dọc theo đường đi bọn họ không ngừng chạy trốn, gặp phải mạnh mẽ hung thú lúc, đều là lựa chọn chạy trốn hoặc là lui lại, tuyệt không dễ dàng cùng hung thú tiến hành sinh tử tranh đấu. Bọn họ biết rõ duy trì thực lực tầm quan trọng, hết thảy đều chính là càng nhanh hơn địa đến Phượng Hoàng truyền thừa vị trí. Thẩm Mặc thông qua thanh tiêu điều hiểu rõ đến, Phượng Hoàng truyền thừa ở vào Phượng Hoàng cốc khu vực trung tâm, mà theo tiếp cận Phượng Hoàng cốc khu vực trung tâm, chiếm giữ ở đây hung thú sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, có chút thậm chí khiến Thanh Tiêu Điểu đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thanh Tiêu Điểu nói cho Thẩm Mặc, cách Phượng Hoàng truyền thừa càng gần, có khả năng thu được Phượng Hoàng đạo vận gột rửa liền càng dày đặc, chuyện này ý nghĩa là huyết thống nồng độ đem càng cao hơn. Mà chiếm giữ ở Phượng Hoàng truyền thừa bên cạnh chính là một đầu ngàn năm tu vi Hỏa Loan, nó huyết thống đã rất gần Phượng Hoàng, chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể huyết thống phản tổ, hóa thành Phượng Hoàng. 300 năm trước, Hỏa Loan hót vang, Bách Điểu đến chầu Thanh Tiêu Điểu may mắn đi qua một lần khu vực trung tâm, nhìn thấy cái kia Hỏa Loan một mặt, đến nay không thể quên được Hỏa Loan mạnh mẽ. Thẩm Mặc nghĩ thầm, ngoại trừ Tạ Thiên Khuê, những này được Phượng Hoàng huyết mạch ảnh hưởng dị thú cũng là Phượng Hoàng truyền thừa người thủ hộ cùng người cạnh tranh. Ngược lại là Thẩm Mặc, hắn muốn chỉ là Phượng Hoàng tinh huyết, luyện thành Phượng chi tâm, mà cần phải đến hoàn chỉnh Phượng Hoàng truyền thừa. Tranh đi, tranh đi, tranh đến cuối cùng, theo chết vào tay ai, còn phải xem từng người cơ duyên tạo hóa. Thẩm Mặc cười sờ sờ Thanh Tiêu Điểu đầu, "Thanh Tiêu, ngươi có muốn hay không thành Phượng thành hoàng a?" Thanh Tiêu chim đứng khắc kích động kêu to lên, phản phất đang nói, "Dĩ nhiên muốn." Thanh Tiêu Điểu đời này nguyện vọng lớn nhất chính là huyết thống phản tổ hóa thành Phượng Hoàng, cái này cũng là nàng một đời theo đuổi cùng mục tiêu. Nhưng mà, hiện thực lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng thất lạc, bởi vì so với cái khác chim vượng mà nói, trong cơ thể nàng phượng hoàng huyết mạch thực sự là quá mức mỏng manh, nếu muốn thành công huyết thống phản tổ hóa thành phượng hoàng quả thực chính là nói chuyện biển bông, đời này kiếp này hầu như không thể thực hiện nguyện vọng này. Làm Thẩm Mặc chú ý tới Thanh Tiêu Điệu trong ánh mắt bi thương cùng bất lực lúc, hắn lập tức ý thức được chính mình cần làm chút gì để an ủi nàng. Liền, Thẩm Mặc nhẹ giọng nói rằng, đừng nản chí ủ rũ, giấc mơ thứ này nhất định phải có, nói không chắc ngày nào đó liền sẽ thực hiện đây. Câu nói này tuy rằng đơn giản, nhưng cũng tràn ngập ấm áp cùng cổ vũ, hy vọng có thể cho Thanh Tiêu Điệu mang đến một tia an ủi. Nghe được Thẩm Mặc lời nói sau, Thanh Tiêu Điệu phát sinh một tiếng lanh lảnh hót vang, tựa hồ là ở đáp lại Thẩm Mặc cổ vũ. Mà nàng hót vang rất nhanh liền hấp dẫn phụ cận một đầu chim phượng sự chú ý, đầu kia chim phượng lập tức cảnh giác nhìn kỹ bọn họ. Ở Phượng Hoàng trong cốc, mỗi một đầu chim phượng đều nắm giữ chính mình chuyên môn lãnh địa, những này lãnh địa thông thường ở vào Phượng Hoàng truyền thừa chu vi. Bởi vì Phượng Hoàng truyền thừa tồn tại, càng tiếp cận khu vực trung tâm, chim phượng thực lực cũng là càng cường đại. Bởi vậy, Thẩm Mặc cùng Thanh Tiêu Điệu hiện tại vị trí tương đương nguy hiểm, lúc nào cũng có thể gặp phải cái khác chim phượng công kích. Con này chim phượng mới vừa cảm ứng được Tạ Thiên Khuê mọi người khí tức, đang chuẩn bị phát tác, lại phát hiện bọn họ đã đào tẩu. Đang lúc này, nó lại nghe được có cái khác chim phượng xông vào chính mình lãnh địa, nhất thời trở nên nổi giận vô cùng. Nó xem một cái lợi kiếm như thế vụt lên từ mặt đất, trong miệng phun ra nuốt vào nóng rực vô cùng phượng hoàng chân hỏa, muốn đem Thanh Tiêu một cái nuốt vào. Biến cố bất thình lình để Thanh Tiêu sợ đến thất kinh, bởi vì nó biết rõ thực lực của chính mình còn kém rất rất xa con này chim phượng. Nhưng mà, đứng ở Thanh Tiêu trên lưng Thẩm Mặc lại có vẻ đặc biệt trấn định. Hắn đối mặt hung mãnh như vậy chim phượng, chậm rãi giơ tay lên đến, hợp lại ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí tựa như nhanh như tia chớp cắt ra hư không. Xì xì một tiếng, kiếm khí tung hoành trăm dặm, ánh trăng nóng ánh như tẩy. Tiêu kiếm khí này ẩn chứa vô tận sát ý cùng khí thế ác liệt, chính là Thẩm Mặc nắm giữ Thất Sát Kiếm Đạo bên trong Trảm Nguyệt Kiếm Ý trong phút chốc. Con này mạnh mẽ chim vượng bị đạo này Trảm Nguyệt Kiếm Ý vừa bổ hai nửa, đỏ đậm máu tươi chen lẫn phượng hoàng chân hỏa quăng rơi ra địa, trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực, đem dưới chân sơn đạo hóa thành một cái biển lửa. Thẩm Mặc đòn đánh này thể hiện ra hắn thực lực kinh người cùng đối với kiếm đạo sâu sắc lý giải, khiến người ta không khỏi vì đó thán phục. Thanh Tiêu Điệu trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn hết thảy trước mắt. Đầu kia mạnh mẽ vô cùng chim vượng, liền như vậy dễ dàng bị Thẩm Mặc một kiếm chém giết, nó máu tươi nhuộm đỏ không khí xung quanh. Thanh Tiêu Điệu xanh thẳm điệu trong con ngươi tràn ngập khiếp sợ cùng kinh hoàng, phản phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi bình thường. Thẩm Mặc thực lực vượt qua Thanh Tiêu Điệu dự liệu, mà hắn quả đoán càng làm cho Thanh Tiêu Điệu cảm thấy sợ sệt. Thẩm Mặc cũng không phải là dễ giết người, nhưng con này chim phượng tự tìm đường chết, nếu như Thẩm Mặc cùng với dây dưa, có thể sẽ đưa tới Tạ Thiên Khuê mọi người, do đó ảnh hưởng Thẩm Mặc trái cỏ tranh nhau, đưa ông đắc lợi kế hoạch. Bởi vậy, Thẩm Mặc lựa chọn dùng trực tiếp nhất, phương thức hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề. Thẩm Mặc cử động không chỉ có gây nên Thanh Tiêu Điệu khiếp sợ, cũng làm cho cái khác chim phượng đối với hắn sản sinh sâu sắc kiêng kỵ. Dù sao, có thể một kiếm chém giết một đầu chim vượng người, nó thủ đoạn tàn nhẫn có thể thấy được chút ít. Bất kể là ai, đối mặt như vậy Thẩm Mặc đều sẽ trong lòng ước lượng một phen. Kiếm tu khủng bố, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Kiếm tu nhưng là sở hữu tu sĩ bên trong tối thiện sát phạt tồn tại. Huống chi là lĩnh ngộ Thất Sát Kiếm Đạo cỡ này tuyệt đỉnh kiếm đạo pháp môn Thẩm Mặc. Chạm thủ một đầu chim vượng sau khi, Thẩm Mặc đón lấy hành trình trở nên thuận lợi rất nhiều, những người chim vượng cảm nhận được trên người hắn tinh lực, cùng với ác liệt vô cùng kiếm khí, đại thể lựa chọn tránh né mũi nhọn, số rất ít muốn nổ răng gọn, cũng là bị Thẩm Mặc ung dung chém giết. Ngược lại là Tạ Thiên Khuê mọi người, bọn họ ở liên tiếp tránh né mấy con chim phượng sau, chung quy là chạy không thoát càng ngày càng mạnh chim phượng, mắt thấy liền muốn đến vượng hoàng truyền thừa vị trí, nhưng là bị ngăn cản đường đi. Thẩm Mặc, Hoắc, Mai Khai nhị độ. Chương 192, kiếm ý liệt không chương 192, kiếm ý liệt không Thẩm Mặc cảm nhận được phía trước truyền đến kịch liệt sóng pháp lực sau, trong lòng hơi động, đội vã để Thanh Tiêu điều hạ xuống thân hình. Hắn không có tác dụng thần thức đi tra xét, mà là lấy nhãn lực quan sát, phát hiện phía trước lôi đình lấp loé, nổ vang rung trời, hiển nhiên không phải tầm thường hung thú có thể bùng nổ ra uy năng. Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía Thanh Tiêu Điểu, nhẹ giọng hỏi: "Thanh Tiêu, phía trước là ai lãnh địa?" Thanh Tiêu Điểu nghe được Thẩm Mặc do hỏi, phát sinh một tiếng lanh lảnh hót vang, phản phất đang trả lời Thẩm Mặc vấn đề. Thẩm Mặc cẩn thận lắng nghe Thanh Tiêu Điểu tiếng hót vang, nỗ lực lý giải hàm nghĩa trong đó. Trải qua một phen suy tư, Thẩm Mặc cuối cùng đã rõ ràng rồi Thanh Tiêu Điểu ý tứ. Nguyên lai, phía trước cùng Tạ Thiên Khuê mọi người đại chiến chim phượng cũng không phải là phổ thông loài chim, mà là một con tên là Lôi Cốt Đại Điêu nhân vật mạnh mẽ. Cái con này Lôi Cốt Đại Điêu không chỉ có nắm giữ phượng hoàng huyết mạch, còn thức tỉnh một loại cực kỳ hi hữu tiếng sấm thần thông. Dựa vào môn thần thông này, Lôi Cốt Đại Điêu có thể sử dụng tới uy lực kinh người lôi pháp, nó sức mạnh có thể gọi kinh thiên động địa. Thẩm Mặc biết rõ Tạ Thiên Khuê mọi người thực lực, nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy Lôi Cốt Đại Điêu, bọn họ hiển nhiên rơi vào cảnh khó. Tạ Thiên Khuê mọi người vừa không cách nào chạy trốn Lôi Cốt Đại Điêu truy kích, lại khó có thể cùng với chính diện chống lại, hai bên rằng co không xong, thế cuộc trở nên vô cùng căng thẳng. Càng biết bát chính là, Thanh Vân Sơn trưởng môn cùng Thiên Huyễn phái trưởng môn đều ở trong chiến đấu bị thương, thương thế nghiêm trọng, sức chiến đấu đại đại suy yếu. Thấy cảnh này, Hoàng Phong sắc mặt của ông lão trở nên âm trầm vô cùng. Hắn lập tức hướng về Tạ Thiên Khuê truyền âm nói, nhanh nghĩ biện pháp đột phá này Lôi Cốt Đại Điêu phong tỏa, nếu không thì chúng ta đều phải chết ở đây. Nói xong, Hoàng Phong lão nhân thân hình lóe lên, phóng thích đầy trời Hoàng Phong mê hoặc Lôi Cốt Đại Điêu. Trong tay hắn vung vẩy một cái to lớn màu vàng đất lá cờ, thả ra khí tức mạnh mẽ, cuốn lên đầy trời cát bụi, đem Lôi Cốt Đại Điêu nhốt ở bên trong. Nhưng mà, Lôi Cốt Đại Điêu vẹn vẹn chỉ là kích phát sức mạnh sấm sét, liền phá tan rồi cắt vàng cầm cố, chấn động hai cánh, càng là thổi tan đầy trời cát vàng. Thẩm Mặc mắt thấy hết thảy trước mắt, trong lòng âm thầm cảm thán, không nghĩ đến này Lôi Cốt Đại Điêu lợi hại như vậy, liền Hoàng Phong lão nhân cường giả như vậy đều không đúng đối thủ. Xem ra lần này có thể nhặt được đại bảo bối. Thẩm Mặc biết, những trận chiến đấu tiếp theo càng là kịch liệt, mang cho hắn chỗ tốt chính là càng nhiều. Hoàng Phong lão nhân thấy thế, hoàn toàn biến sắc, lập tức truyền âm Tạ Thiên Quê. "Tạ Thiên Quê, ngươi như không cần tiếp tục Hiên Viên thần kiếm, chúng ta đều muốn ngã xuống ở đây." Tạ Thiên Quê sắc mặt so với Hoàng Phong lão nhân càng khó coi, hắn đã sớm muốn dùng Hiên Viên thần kiếm chém con này lại điêu. Nhưng là, mắt thấy Phượng Hoàng truyền thừa đang ở trước mắt, hắn nếu là nhiều lần sử dụng Hiên Viên thần kiếm, chờ cấp đoạt Phượng Hoàng truyền thừa thời điểm, tỷ lệ thắng thì sẽ giảm mạnh, thậm chí có khả năng để Hoàng Phong mọi người hái được quả đào. Ở trước mặt nguy cơ cùng tương lai lợi ích trước, Tạ Thiên Ký Ninh nguyện giờ khắc này thần tử đạo tiêu, cũng không muốn nhìn thấy chính mình mơ ước Phượng Hoàng truyền thừa hạ xuống tay người khác. "Hoàng Phong, không phải ta không cần, thực sự là có nỗi khổ tâm trong lòng a." Tạ Thiên Khuê bất đắc dĩ truyền âm nói, thực không dám giấu giếm, Hiên Viên thần kiếm là mở ra Phượng Hoàng truyền thừa then chốt, nếu là nhiều lần sử dụng, đến lúc đó không cách nào mở ra Phượng Hoàng truyền thừa, người ta lần này thâm nhập Phượng Hoàng cốc chính là uổng phí thời gian. Nghe nói như thế, Hoàng Phong lão nhân biến sắc. Hắn không nghĩ đến, Hiên Viên thần kiếm vẫn còn có tác dụng như vậy. Chẳng trách Tạ Thiên Khuê dám đánh Phượng Hoàng truyền thừa chủ ý đã như thế, bọn họ liền không thể bức bách Tạ Thiên Khuê sử dụng Hiên Viên thần kiếm. Bằng không, một khi không cách nào mở ra Phượng Hoàng truyền thừa, vậy bọn họ nhưng dù là một chuyến tay không. Thì ra là như vậy, nhưng là, nếu không lấy ra Hiên Viên thần kiếm, chúng ta làm sao địch nổi con này Lôi Cốt Đại Điêu? Hoàng Phong lão nhân một mặt lo lắng nhìn Tạ Thiên Khuê nói rằng, "Khà khà, ai nói muốn địch nổi? Chỉ cần so với những người khác chạy nhanh không là được." Tạ Thiên Khuê trên mặt lộ ra giảo hoạt vẻ, cười xấu xa nói rằng, "Chuyện này, nói cảm ơn bạn bè lời ấy có lý." Nghe vậy, Hoàng Phong hơi run run, lập tức phản ứng lại, đột nhiên tỉnh ngộ nói, "Chính là, chết đạo hữu bất tử bần đạo." Mặc dù bọn hắn đã đổ lưới làm ra cùng chung mối thù thỏa thuận, nhưng là ở chân chính nguy cơ sống còn trước mặt hết thảy đều là trắng xám vô lực. Nhân tính vốn là ích kỷ, ngay mặt lâm tuyệt cảnh lúc, mỗi người đều sẽ lựa chọn bảo toàn chính mình. Tạ Thiên Khuê cùng Hoàng Phong đống nhiên nhìn về phía người bị thương nặng Thanh Vân Sơn trưởng môn cùng Thiên Huyền phái trưởng môn. Tạ Thiên Khuê lúc này lớn tiếng quát lên, "Các đạo hữu, con này Lôi Cốt Đại Điêu thực sự quá mức hung tàn, chúng ta không nên lại bảo lưu thực lực, đồng loạt xuất thủ, chém giết này điêu." "Đúng, đồng loạt ra tay chém giết này điêu." Hoàng Phong lão nhân lớn tiếng quát lớn, phối hợp Tạ Thiên Khuê. Còn lại trưởng môn thấy thế, cũng là gật đầu liên tục, dồn dập thôi thúc tự thân pháp lực, chuẩn bị liên thủ chém giết đại điêu. Nhưng mà, ngay ở bọn họ ngưng tụ pháp lực, sử dụng tới đòn mạnh nhất lúc, Tạ Thiên Khuê cùng Hoàng Phong lão nhân dĩ nhiên hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về Phượng Hoàng cốc hạt nhân bỏ chạy. Cửu Âm chân nhân thấy thế, sầm mặt lại, mắng, "Khá lắm Tạ Thiên Khuê, Hoàng Phong, các ngươi quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm." Dứt lời, Cửu Âm chân nhân nhất thời cuốn lên một đoàn âm phong, theo sát phía sau đuổi theo. Mà cái khác mấy cái trưởng môn sẽ không có số may như vậy. "Xì xì, xì xì, xì xì." Không còn Tạ Thiên Khuê, Hoàng Phong, Cửu Âm ba người lực trận, bọn họ khác nào mất đi một chân bản, trong khoảnh khắc sụp đổ hạ xuống, bị trở thành Lôi Cốt Đại Điêu trong miệng đồ ăn. Trường môn các phái liền như vậy ngã xuống. Thầm Mặc, Hoắc, cảm Tạ Thiên Nhiên biểu tạo, "Ta lại tới nhà bảo." Chờ Tạ Thiên Khuê, Hoàng Phong lão nhân, Cửu Âm chân nhân chạy xa, Thầm Mặc vừa mới cơi thanh tiêu điểu nhàn nhã địa đi đến Lôi Cốt Đại Điêu lãnh địa. Lôi Cốt Đại Điêu cảm nhận được người ngoại lai khí tức, lập tức cảnh giác lên, nó triển khai hai cánh, trong miệng phát sinh sắc bén kêu to, tựa hồ chuẩn bị phát động công kích. Nhưng mà, khi nó thấy rõ người tới sau, rồi lại thu hồi cánh, trong ánh mắt để lộ ra nghi hoặc cũng không rõ. Nguyên lai, Lôi Cốt Đại Điêu nhận ra thanh tiêu điểu, biết đây là Phượng Hoàng trong cốc chí vượng. Nó từng ở trăm năm hướng vượng thời điểm nhìn thấy thanh tiêu điểu, đối với thanh tiêu điểu ký ức chưa phai. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy thanh tiêu điểu, nó không khỏi hơi kinh ngạc, kiêu ngạo chim phượng sao đến bị trở thành nhân loại bậc cưới. Thanh tiêu chim bay đến Lôi Cốt Đại Điêu trước mặt, dùng tiếng chim theo chân hắn giao lưu cái gì. Lôi Cốt Đại Điêu cũng trở về đáp lời, "Yêu, yêu." Chúng nó tựa hồ đang thảo luận Thẩm Mặc thân phận lai lịch. Thẩm Mặc nhưng là vận chuyển bộ tộc Phượng Hoàng đạo vận khí tức, để Lôi Cốt Đại Điêu cảm nhận được đến từ huyết thống cảm giác thân thiết. Đại điêu đầu to lớn trên, một đôi mắt tràn ngập nghi hoặc và hiếu kỳ. Nó làm sao cũng không nghĩ ra, một nhân tộc dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy nồng nặc Phượng Hoàng khí tức, chuyện này quả thật lật đổ nó đối với loài người nhận thức. Hơn nữa, người này trên người huyết sát chi khí dị thường nồng nặc, vừa nhìn chính là trải qua vô số lần giết chóc mới hình thành. Lôi Cốt Đại Điêu lập tức ý thức được, cái này loài người tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, không thể dễ dàng trêu chọc. Dù sao, nó nhưng là Phượng Hoàng trong cốc lão nhị, tự nhiên hiểu được làm sao nghe lời đoán ý, xem xét thời thế. Liền, nó phát sinh vài tiếng lanh lảnh hót vang, "Yêu, yêu." Đại khái là ý nói chính mình cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết, nếu như các ngươi muốn rời đi nơi này liền đi nhanh lên đi, tuyệt đối đừng tới quấy rầy ta đi ngủ. Thẩm Mặc nghe xong, không khỏi cảm thấy đến có chút buồn cười. Hắn nhìn trước mắt tòa này như núi lớn to lớn Lôi Cốt Đại Điêu, trong lòng âm thầm cảm thán, cái tên này còn rất có hứng thú mà. Nếu Lôi Cốt như vậy thất thời, Thẩm Mặc cũng sẽ không khó hơn nữa vì nó, bay người đi đến chúng trưởng môn ngã xuống địa phương, bắt đầu kiểm tra lên bọn họ di vật. Chỉ thấy cái kia mảnh chết chồng cho tàn bên trong, có bốn viên chữ vật giới chỉ lặng lặng nằm ở nơi đó, có vẻ dị thường chói mắt mê người. Thẩm Mặc lúc này bước nhanh về phía trước, đem bốn viên chữ vật giới chỉ cuốn vào trong tay, sau đó dùng thần thức tra xét một phen sau khi, liền đem bên trong đồ vật tất cả chuyển đến chiếc nhận chứa đồ của mình ở trong. Trải qua loa tính toán, những thứ đồ này gộp lại giá trị dĩ nhiên vượt qua 70 triệu linh thạch. Hơn nữa các phái công pháp bí thuật càng là vô giá bảo vật. Nay một làn sóng đến từ chính thiên nhiên biếu tặng thực sự là quá phong phú, để Thẩm Mặc kích động không thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới lôi cốt đại điêu xảo huyệt bên trong lập lòe từng đạo lôi hình cung, định thần nhìn lại, hóa ra là một cây xanh thảm tiếng sấm trên cỏ dĩ nhiên kết ra một viên to bằng nắm tay hỏa hồng tiếng sấm quả. Đỉnh cấp linh tài tiếng sấm quả. Quả này ẩn chứa sức mạnh sấm sét, ăn vào có thể thu được tiếng sấm thân thể, cũng là luyện chế tiếng sấm đan chủ yếu vật liệu, là lôi thuộc tu sĩ tha thiết ước mơ đan quả. Thẩm Mặc tuy rằng không tu lôi pháp, thế nhưng hắn bản tôn nhưng là nắm giữ long hổ lôi một thần, phương pháp này chính là lấy sức mạnh sấm sét luyện thể, nếu là ăn vào tiếng sấm quả, thu được tiếng sấm thân thể, đối với tu luyện long hổ lôi ngục thân có rất lớn trợ lực. Chỉ tiếc, trước mắt tiếng sấm quả còn chưa hoàn toàn chín muồi, không cách nào hái. Thẩm Mặc âm thầm nhớ rồi nơi này, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, vững vàng mà rơi vào thanh tiêu điệu trên lưng. Thanh tiêu điệu dương cánh bay cao, hướng về Phượng Hoàng Cốc khu vực hạch tâm đi vội vã. Lôi cốt đại điêu đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn thanh tiêu điệu rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm tính toán, lần này đến người thực lực rất mạnh, nếu như bọn họ có thể giết chết Hỏa Loan, vậy ta là có thể trở thành Phượng Hoàng Cốc lao đại rồi. Nghĩ đến bên trong, nó không nhịn được phát sinh một trận vui vẻ tiếng kêu, "Ưu, ưu, ưu." Tạ Thiên Quê, Hoàng Phong cùng Cửu Âm ba người như chó mất chủ giống như cấp tốc phi độn, trong lòng bọn họ tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Đang thoát đi lôi cốt đại điêu lãnh địa sau, bọn họ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng nội tâm bóng tối nhưng lái đi không được. Lúc này, bọn họ cách Phượng Hoàng truyền thừa vị trí khu vực đã rất gần, có thể nói là gần trong gang tấc. Nhưng mà, bọn họ cũng không có đề cập những người bị bọn họ vứt bỏ trưởng môn các phái. Tại đây cái tàn khốc trong thế giới, mỗi người đều đang đeo đuổi lợi ích của chính mình cùng sinh tồn. Cái gọi là tùy vào số mệnh bọn họ cho rằng những này trưởng môn môn vận mệnh không an thua, tu vi không đủ, cuối cùng trở thành người khác đá cây chân. Tạ Thiên Khuê nắm thật chặt trong tay hiên biên thần kiếm, cảm nhận được nó truyền đến huyền diệu gợn sóng. Nguồn sức mạnh này để hắn ý thức được, chính mình khoảng cách thu được Phượng Hoàng truyền thừa chỉ kém bước cuối cùng. Trong lòng hắn dâng lên một luồng mừng như điên tỉnh, phản phất nhìn thấy vô tận bình quang cùng sức mạnh sắp tới tay. Tạ Thiên Khuê kích động rút ra hiên viên thần kiếm, toàn lực ngưng tụ kiếm khí, hình thành một đạo màu máu mũi tên. Mũi tên trên không trung lay động bất định, cuối cùng chỉ về một phương hướng. Sắc mặt hắn đại hỉ, không chút do dự mà bay người đuổi theo. Hoàng Phong cùng Cửu Âm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt vẻ. Bọn họ âm thầm vận chuyển pháp lực, thời khắc chuẩn bị ra tay cướp giật Phượng Hoàng truyền thừa. Theo ba người xông vào Phượng Hoàng Cốc hạt nhân, nguyên bản yên tĩnh nằm ngoài vách núi bên trên Hỏa Loan, đột nhiên chậm rãi mở một đôi mắt phượng, trong đó có đỏ đậm hỏa xà lưu chuyển, có vẻ thần dị phi thường. Một tiếng lanh lảnh hót vang vang vọng toàn bộ thung lũng, trong phút chốc, ngập trời hỏa thế từ Hỏa Loan trên người bộc phát ra, trong chớp mắt liền ánh đỏ bầu trời, đem toàn bộ Phượng Hoàng Cốc chiếu rọi đến phảng phất mây lửa giống như hoàn toàn đỏ đậm. Tạ Thiên Khuê cảm thụ cháy Loan mạnh mẽ vô cùng khí tức, trong lòng đột nhiên hơi ngưng lại, sắc mặt trở nên khó coi lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tiên tân vạn khổ tách ra lôi cốt đại điêu, dĩ nhiên lại gặp phải một đầu chim phượng. Hơn nữa, con này chim phượng khí tức so với lôi cốt đại điêu còn kinh khủng hơn. Đáng chết. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng nhiều như vậy trở ngại. Tạ Thiên Khuê cắn răng, trong mắt lóe ra một tia không cam lòng cùng tức giận. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng Hiên Viên Thần Kiếm trong lúc đó liên hệ càng ngày càng yếu ớt, nếu như lại kéo dài thêm, chỉ sợ cũng không còn cách nào được Phượng Hoàng truyền thừa. Hoàng Phong, Cửu Âm, việc này không nên chậm trễ, ta chuẩn bị lập tức mở ra Phượng Hoàng truyền thừa, các ngươi kéo con xúc sinh này, cho ta sáng tạo thời gian. Nghe nói như thế, Hoàng Phong cùng Cửu Âm đều là kinh ngạc không ngớt, nhưng lúc này Tạ Thiên Khuê đã bắt đầu thôi phát Hiên Viên Thần Kiếm, từng đạo kiếm khí nhằng nhị khắp nơi, hình thành một tấm to lớn bóng kiếm, đem chính hắn thật chặt bao phủ trong đó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, biết hiện tại đã không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể nghe theo Tạ Thiên Khuê mệnh lệnh. Liền, bọn họ đồng thời ra tay, Hoàng Phong rung động trong tay màu vàng đất cơ sĩ, Cửu Âm thì lại thôi thúc âm u một viên. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, cắt vàng bay múa đầy trời, âm phong quần quần mà tới. Hoàng Phong cùng Cửu Âm từng người triển khai toàn lực, cho gọi ra vô tận cắt vàng cùng âm phong, cùng Hỏa Loan triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Thẩm Mặc đứng bình tĩnh ở thanh tiêu điệu trên lưng, xa xa mà nhìn tình cảnh này. Chỉ thấy cắt vàng đầy trời, âm phong quần quần, Hoàng Phong cùng Cửu Âm đem hết toàn lực cùng Hỏa Loan đọ sức. Bóng người của bọn họ ở trong gió như ẩn như hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt hết. Thẩm Mặc nheo lại hai con mắt, lướt qua Hỏa Loan, Hoàng Phong, Cửu Âm chiến cuộc, tỉ mỉ nhìn kỹ Phượng Hoàng truyền thừa cấm chế, cái kia do vô số phượng lục ngưng tụ cấm chế hình thành một đạo màu đỏ thám bình phong, khác nào một tòa nguy nga núi cao đứng sững ở trước mắt, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Thẩm Mặc biết rõ, muốn loại bỏ đạo này cấm chế tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bằng không, Phượng Hoàng truyền thừa e sợ từ lâu rơi vào tay người khác, căn bản không thể lưu giữ trên đời lâu như vậy. Khi hắn đưa mắt tìm đến phía một bên Tạ Thiên Khuê lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Chỉ thấy Tạ Thiên Khuê cầm trong tay Hiên Biên Thần Kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn kỹ cấm chế. Trên người hắn khí tức không ngừng kéo lên, trong tay thần kiếm cũng bắt đầu dựng dụng ra một luồng làm người ta sợ hãi kiếm khí uy năng. Từ Tạ Thiên Khuê cử động đến xem, hắn hiển nhiên có biện pháp của chính mình đến phá giải đạo này cấm chế, nhưng phương pháp này tựa hồ có hơi mạo hiểm cùng cực đoan. Thẩm Mặc âm thầm suy đoán, Tạ Thiên Khuê hay là dự định dựa vào Hiên Biên Thần Kiếm tài năng tuyệt thế, mạnh mẽ đột phá Phượng Hoàng truyền thừa cấm chế. Mà hắn cướp đoạt Phượng Hoàng truyền thừa thời cơ, ngay ở Tạ Thiên Khuê cấm chế loại bỏ một khắc đó. Thẩm Mặc ánh mắt sáng quắc địa nhìn phía đỏ đậm cấm chế, tìm hiểu cái kia từng viên lấp lóe không yên phượng lục, trong nháy mắt trong đầu hiện lên vô số liên quan với phượng lục tri thức cùng ký ức. Nguyên ngộ tính nguyên tiền, quan phượng lục cấm chế, lĩnh ngộ ra kiếm ý liệt không chương 193, không làm người chương 193, không làm người kiếm ý liệt không. Đây là một loại cực kỳ bá đạo kiếm ý, nó bắt nguồn từ với long chương phượng lục bên trong phượng lục. Long Trương tượng trưng thời gian, mà Phượng Lục thì lại đại biểu không gian. Kiếm ý liệt không, bắt đầu từ Phượng Lục bên trong lĩnh ngộ đi ra thuộc tính không gian kiếm ý, khi này một kiếm vung ra lúc, toàn bộ không gian đều phảng phất bị vỡ ra đến, hình thành một đạo khe nước to lớn. Loại này kiếm ý cùng Thất Sát kiếm đạo bên trong Khai Thiên kiếm đạo có rõ ràng khác nhau. Khai Thiên kiếm đạo chú trọng chính là mở ra thiên môn, lấy kiếm phá thiên, do đó thực hiện kiếm đạo phi thăng. Mà liệt không kiếm ý thì lại càng trọng điểm với chiến đấu, nó có thể trực tiếp xé rách không gian, cho kẻ địch tạo thành tổn thương thật lớn. Liệt không kiếm ý xuất hiện, để Thẩm Mặc kiếm đạo uy năng lại tới một cái đại bậc thang. Bất kể là đối mặt một mình cường địch vẫn là đông đảo kẻ địch, đều có thể dựa vào này một kiếm ý xé ra phòng tuyến của đối phương, dành cho một đòn chí mạng. Dù sao, vậy cũng là tầng không gian diện chẳng kích. Thẩm Mặc ở lĩnh ngộ cũng không chế liệt không kiếm ý sau khi, lại lần nữa nhìn chăm chú cái kia đã từng ngăn cản hắn tiến lên bước tiến đỏ đậm cấm chế lúc, cảm giác lại như là đang quan sát một tầng vô hình màng mỏng bình thường. Phản phất chỉ cần nhẹ nhàng động đậy ngón tay, liền có thể dễ dàng đem tầng này màng mỏng đâm thủng. So với Tạ Thiên Khuê mượn Hiên Viên Thần Kiếm mạnh mẽ uy thế mạnh mẽ phá tan cấm chế, Thẩm Mặc liệt không kiếm ý càng hơn một bậc. Nó có thể làm cho Phượng Lục cấm chế tạm thời mất đi hiệu dụng, để Thẩm Mặc có thể thích làm gì thì làm địa ra vào trong đó. Nếu đã thành công nắm giữ như vậy ung dung như thường xuyên biệt Phượng Lục cấm chế phương pháp, Thẩm Mặc tự nhiên không chờ đợi thêm Tạ Thiên Khuê đi phá tan cấm chế. Huống chi, thời khắc bây giờ, Hoàng Phong cùng Cửu Âm đang cùng Hỏa Loan kịch liệt ứng phó, này không thể nghi ngờ là Thẩm Mặc bước vào Phượng Hoàng truyền thừa tuyệt hảo thời cơ. Thẩm Mặc khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Hắn mũi chân chạm nhẹ mặt đất, Phượng Hành thuật bị hắn phát huy đến mức tận cùng, cả người nhanh như tia chớp cấp tốc di động đến Phượng Lục cấm chế trước. Mọi người ở đây vẫn không có phản ứng lại thời điểm, Thẩm Mặc hai tay khép lại, ngón tay hóa thành lợi kiếm, nhẹ nhàng vung lên, liền ở trong không khí vẽ ra một vết nước, phản phất đem không gian cắt rời thành hai nửa. Nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ Phượng Lục cấm chế, lúc này lại như là giấy bình thường, trong nháy mắt xuất hiện một đạo thẳng tới nội bộ chỗ hổng. Thẩm Mặc thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như cấp tốc chui vào trong đó. Tình cảnh này để Tạ Thiên Khuê há hốc mồm, hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc, Hoàng Phong cùng Cửu Âm cũng là trợn mắt ngất ngụm, hoàn toàn không biết làm sao, liền ngay cả Hỏa Loan cũng vung lên khổng lồ đầu chim, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Cái này đã từng ngăn cản nó trăm nghìn năm cấm chế, bây giờ dĩ nhiên dễ dàng như thế địa bị người chỉ tay cắt ra. Người kia lại có thể ở tại bọn hắn không hề phòng bị tình huống, tựa như kia chớp nhanh chóng tiến vào Phượng Hoàng cấm chế bên trong. Đã như thế, đem hết toàn lực thôi thúc Hiên Biên Thần Kiếm Tạ Thiên Khuê, toàn lực cùng Hỏa Loan dây dưa Hoàng Phong, Cửu Âm, cùng với Hỏa Loan con này mạnh nhất chí vượng, trong nháy mắt thành toàn trưởng tốt nhất thằng hề. Bọn họ giằng co, nhưng là tiện nghi đột nhiên nô ra không biết tên kiếm tu. Tạ Thiên Khuê gần như tan vỡ địa giận dữ hét, đáng chết ta. Lại bị người nhanh chân đến trước. Người này đến cùng là ai? Tại sao có thể dễ dàng như thế địa phá tan Phượng Lục cấm chế? Hoàng Phong khiếp sợ nói rằng, xem tướng mạo, Tạ Thiên Khuê, người này thật giống chính là sát hại Minh Hiên chất nhi hung đồ. Cửu Âm nghiến răng nghiến lợi địa phụ hòa nói, không sai, đúng là hắn, lão hủ đã từng xem qua chân dung của hắn, tuyệt đối sẽ không nhận sai, không nghĩ đến người này dĩ nhiên vẫn đi theo sau chúng ta. Bây giờ thừa dịp chúng ta chưa sẵn sàng, dĩ nhiên nhanh chân đến trước, thực sự là quá vô liêm sỉ. Tạ Thiên Khuê lúc này mới từ tức giận bên trong phục hồi tinh thần lại, cẩn thận nhớ lại người kia diện mạo, quả nhiên, cái kia không phải là chính mình hận thấu xương giết tử kẻ thù sao? Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Tạ Thiên Khuê nổi giận đùng đùng, hai mắt trợn tròn, trong mắt né qua một tia màu đỏ tươi, cả người xem ra như là từ địa ngục mà đến ác quỷ, quanh thân tràn ngập vô tận sát ý, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ hầu như không còn bình thường. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra nhi tử Tạ Minh Hiên bóng người. Đó là một cái hiếu thuận hiểu chuyện, ngoan ngoãn đáng yêu hài tử, nhưng hôm nay cũng đã không ở nhân thế. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia đáng ghét hung thủ, nếu như không phải hắn tàn nhẫn mà sát hại con trai của chính mình, như vậy hiện tại hắn cũng sẽ không mạo hiểm thâm nhập Phượng Hoàng cốc, mơ ước Phượng Hoàng truyền thừa. Vừa nghĩ tới nơi này, Tạ Thiên Khuê trong lòng liền dâng lên một luồng không cách nào ngăn chặn phẫn nộ cùng cửu hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem mối thù này người chém thành muôn mảnh. Lúc này Tạ Thiên Khuê đã hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản không để ý cái gì huyết thống nồng độ, chỉ muốn tự tay chém giết kẻ thù. Liền, hắn đem hết toàn lực khởi động trong tay Hiên Viên Thần Kiếm, thả ra từng đạo ác liệt vô cùng kiếm khí. Những này kiếm khí tụ hợp lại một nơi, hình thành một đạo to lớn kiếm ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa giống như như thế, hướng về Phượng Hoàng cấm chế mạnh mẽ đánh xuống. Nương theo rung trời nổ vang, tồn tại thiên địa trăm nghìn năm Phượng Lục cấm chế giờ khắc này bị Hiên Viên Thần Kiếm một kiếm phá. Đạo này cấm chế là do thời kỳ thượng của Phượng Hoàng ngã xuống lúc bố trí, trải qua 5 tháng tăng thương, nhưng như cũ kiên cố vô cùng. Nhưng mà, vào đúng lúc này, nó rốt cục bị đánh vỡ. Vô số phù lục bay tán loạn, đầy trời hỏa xà phun ra nuốt vào, phản phất thế giới tận thế bình thường. Những tấm bùa này đều là bộ tộc Phượng Hoàng đạo vận biến thành, mỗi một viên đều ẩn chứa vô tận sức mạnh cùng huyền bí. Bây giờ chúng nó bị phá hỏng, gợi ra một hồi che kín bầu trời biển lửa, tự phải đem toàn bộ Phượng Hoàng cốc nuốt hết. Tạ Thiên Khuê tay cầm Hiên Viên Thần Kiếm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn tuy rằng thành công phá tan cấm chế, nhưng cũng trả giá giá cả to lớn, trong cơ thể Tạ gia huyết thống dĩ nhiên theo cái kia một kiếm bị thiêu đốt hầu như không còn. Hắn cảm thấy mình thân thể trở nên suy yếu vô cùng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Thế nhưng, hắn cũng không có thời gian đi bận tâm thương thế của chính mình, bởi vì hắn biết hiện tại nhất định phải mau chóng tiến vào Phượng Hoàng trong truyền thừa, cướp giật Phượng Hoàng truyền thừa. Hoàng Phong, Cửu Âm cùng với Hỏa Loan cũng là như thế. Bọn họ nhìn thấy cấm chế bị phá tan sau, lập tức đình chỉ tranh đấu, dồn dập triển khai từng người độn thuật hướng về Phượng Hoàng truyền thừa lao đi. Hiện tại nhưng là so với ai khác càng nhanh hơn một bước thời điểm, nếu như hơi có chậm chạp, liền có thể mất đi thu được Phượng Hoàng truyền thừa cơ hội. Dù sao, Phượng Hoàng truyền thừa đang ở trước mắt, thuộc về là tay trầm không. Mà trước một bước tiến vào Phượng Lục cấm chế bên trong Thẩm Mặc, lúc này đang đứng ở một cái to lớn trong huy động, chu vi tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng cùng linh khí nồng nặc. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở phía trước, chỉ thấy nơi đó thình lình xuất hiện một bãi màu đỏ thắm ao máu, bên trong ao máu lăn lộn nóng bỏng dòng máu, phảng phất có sự sống vô tận lực. Mà ở ao máu trung ương, trôi nổi một viên tỏa ra nồng nặc Phượng Hoàng khí tức Phượng Nguyên. Cái này Phượng Nguyên khác nào một viên nóng ánh ruby, có ánh long lanh, tỏa ra tia sáng chói mắt. Nó mặt ngoài lập lòe thần bí Phượng Lục, tựa hồ ẩn chứa vô cùng sức mạnh cùng sinh cơ. Này chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng truyền thừa. Ngưng tụ Phượng Hoàng sở hữu tinh hoa Phượng Nguyên. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm thán phục, hắn biết rõ cái này Phượng Nguyên quý giá địa phương. Chỉ cần thôn phệ cái này Phượng Nguyên, liền có thể được Phượng Hoàng truyền thừa, thu được Phượng Hoàng huyết mạch, nắm giữ tha thiết ước mơ sức mạnh. Nhưng mà, Thẩm Mặc đối với Phượng Nguyên hứng thú nhưng cũng không cao. Hắn rõ ràng địa biết, cái này Phượng Nguyên đại diện cho một loại lựa chọn, từ bỏ chính mình nhân tộc huyết thống, ngược lại trở thành bộ tộc Phượng Hoàng. Đối với Thẩm Mặc tới nói, như vậy đánh đổi thực sự quá to lớn. Hắn tuy rằng khát vọng sức mạnh to lớn, nhưng hắn càng quý trọng chính mình nhân tộc thân phận. Bởi vậy, cứ việc đối mặt dụ người như vậy Phượng Hoàng truyền thừa, hắn như cũng không hề bị lay động. Lại hướng về nơi sâu xa nói, Thẩm Mặc thần thức bén nhạy nhận biết được Phượng Nguyên bên trong Phượng Hoàng khí tức, nói cách khác con này Phượng Hoàng cũng chưa chết. Nàng đang đợi cơ hội dục hỏa chúng sinh. Nếu là tùy tiện thôn vệ Phượng Nguyên, không cách nào luyện hóa Phượng Nguyên, thì có khả năng bị Phượng Nguyên đoạt xác, mượn xác hoàn hồn, khiến Phượng Hoàng dục hỏa chúng sinh. Mà so với nuốt Phượng Nguyên, Thẩm Mặc nguyên bản mục đích chỉ là lấy một giọt tinh huyết, dùng để tu luyện Phượng tộc tiên phú thần thông, Phượng chi tâm. Hai người này có bản chất khác nhau, một cái là trở thành Phượng Hoàng, không là người, một cái khác nhưng là tu luyện thần thông. Thẩm Mặc tự nhiên biết trong đó đúng mực. Hắn thần thức hơi động, kiếm chỉ nhẹ nhàng dẫn ra, một giọt Phượng Hoàng tinh huyết chính là tự bên trong ao máu bay ra, vững vàng rơi vào đầu ngón tay hắn. Thẩm Mặc nhếch miệng lên một vệt nụ cười, không chờ Tạ Thiên Khuê mọi người đến đây, chính là vận chuyển Phượng Chi Tâm, bắt đầu luyện hóa tinh huyết, đúc ra chính mình Phượng Chi Tâm. Mà nhưng vào lúc này, Tạ Thiên Khuê, Hoàng Phong, Cửu Âm, Hỏa Loan dĩ nhiên chạy tới. Chương 194, Tiêu Giao Sinh, Tiêu Giao Giới. Chương 194, Tiêu Giao Sinh, Tiêu Giao Giới. Tạ Thiên Khuê tiến vào hang động sau, đầu tiên liền nhìn thấy chính mình giết tử kẻ thù. Chỉ thấy Thẩm Mặc chính quận lại hai chân, nhắm mắt lại, tựa hồ đang tu luyện bên trong, hoàn toàn không để ý tới chu vi nguy hiểm hoàn cảnh. Thằng con hoang, đi chết đi cho ta, trả mạng cho con ta. Tạ Thiên Khuê giận không nhịn nổi mà quát. Tiếng nói của hắn đinh thái nhức óc, mang theo vô tận sát ý cùng phẫn nộ. Hắn vừa muốn vung kiếm chém về phía Thẩm Mặc, lại đột nhiên cảm giác được phía sau có ba đạo khí tức mạnh mẽ cấp tốc áp sát. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoàng Phong, Cửu Âm cùng với Hỏa Loan ba người cũng đi đến nơi này. Tạ Thiên Khuê trong lòng cả kinh, nhưng vẫn chưa cảm thấy sợ hãi, trái lại lộ ra tham lam cùng cấp thiết. Trong tay Hiên Viên Thần Kiếm hơi dừng lại một chút, vốn là muốn chém giết Thẩm Mặc động tác dừng lại. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trên ao máu Phượng Nguyên, trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Ở chém giết Thẩm Mặc cùng cấp đoạt Phượng Nguyên trong lúc đó, Tạ Thiên Khuê không chút do dự mà làm ra quyết định. Mối thù giết con lúc nào đều có thể báo, mà Phượng Nguyên chỉ có một viên. Nếu như bởi vì đánh giết kẻ thù mà cùng Phượng Nguyên bỏ lỡ cơ hội, Tạ Thiên Khuê nhất định sẽ hối hận. Liền, hắn tàn bạo mà trừng Thẩm Mặc một ánh mắt, trong lòng âm thầm xin thề, chờ bắt được Phượng Nguyên sau khi, lại cẩn thận thu thập cái này không biết sống chết ra hỏa. Sau đó, hắn ngự kiếm mà lên, tựa như tia chớp nhằm phía không trung Phượng Nguyên, sợ bị Hoàng Phong mọi người giành trước một bước cướp đi. Cùng lúc đó, Hoàng Phong, Cửu Âm, Hỏa Loan ba người tiến vào hang động sau, cũng lập tức chú ý tới Thẩm Mặc. Bọn họ hết sức kinh ngạc mà nhìn Thẩm Mặc, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cái tên này tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào hắn đã chiếm được Phượng Hoàng truyền thừa sao? Hoàng Phong âm thầm suy nghĩ nói, nhìn dáng dấp không giống. Chớ đã, Tạ Thiên Khuê bên kia có Phượng Nguyên, đó mới là Phượng Hoàng truyền thừa. Hừ, không cần quản người này, trước tiên đem Phượng Nguyên cướp đến tay lại nói. Cửu Âm nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng. Hỏa Loan đồng dạng lòng như lửa đốt, vừa vào đến hang động, nàng liền cảm ứng được Phượng Nguyên tồn tại. Nhưng mà, Tạ Thiên Khuê mọi người hiển nhiên nhanh hơn nàng một bước. Hoàng Phong ánh mắt lạnh lẽo, cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, không chút do dự mà thôi thúc trong tay màu vàng đất cơ sĩ, cuốn lên đẩy trời các bảng, hình thành một luồng mãnh liệt sóng cát, ép về phía Tạ Thiên Khuê. Cùng lúc đó, hắn cũng ra tốc nhằm phía Phượng Nguyên, nỗ lực cướp giật Phượng Hoàng truyền thừa. Cửu Âm chân nhân nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt vẻ. Trong tay hắn âm hồn phiên bay phần phật, sau lưng đống nhiên lao ra gần trăm con oan hồn lệ quỷ. Những này oan hồn lệ quỷ kéo Cửu Âm chân nhân thân hình, bằng tốc độ kinh người nhằm phía Phượng Nguyên. Hỏa Loan thật sâu liếc mắt nhìn Thẩm Mặc, trong lòng dâng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thân thiết. Từ trên thân Thẩm Mặc, nàng cảm nhận được một loại quen thuộc Phượng tộc khí tức, nhưng giờ khắc này nàng hoàn mỹ suy nghĩ loại này cảm giác khởi nguồn. Đối mặt ba cái kẻ tham lam tộc tu sĩ, bọn họ đều ý đồ cướp giật Phượng Nguyên, Hỏa Loan cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nàng phát sinh một tiếng sắc bén mà phẫn nộ hấp vang, âm thanh đình thai nhức óc. Ngay lập tức, nàng quanh thân giấy lên ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa trên không trung thiêu đốt, hóa thành một con to lớn hỏa phượng. Hỏa phượng dương cánh bay cao, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, nhằm phía Phượng Nguyên. Ba người một con phượng, vì tranh cướp Phượng Nguyên, lại lần nữa bạo phát chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa bị vô tận cắt vàng bao phủ, âm phong cùng kiếm khí đan xen vào nhau, hình thành một mảnh khủng bố cảnh tượng, trong biển lửa ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều cắn nuốt mất bình thường. Hỏa Loan thân là chi phượng, bản thân liền nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, cùng Phượng Nguyên trong lúc đó có cực sâu cảm ứng. Theo nàng không ngừng tiếp cận Phượng Nguyên, trong cơ thể huyết mạch lực lượng càng ngày càng sinh động khuấy động, bắn ra trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn. mà Tạ Thiên Khuê vì phá tan Phượng Lục cấm chế, từ lâu tiêu hao hết Tạ gia cuối cùng một giọt máu mạch lực lượng. Bây giờ hắn đã không cách nào lại sử dụng Hiên Viên thần kiếm, chỉ có thể dựa vào tự thân kiếm khí cùng mọi người đọ sức. Hoàng Phong cùng Cửu Âm trải qua nhiều lần khúc chết sau, cũng là cung dương hết đà, nhưng toàn lực sử dụng tới thủ đoạn của chính mình. Bọn họ ác chiến cùng Thẩm Mặc bên này trầm tĩnh hình thành rõ ràng so sánh. Nhưng mà, Thẩm Mặc tình huống trong cơ thể nhưng không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trong cơ thể hắn như sóng to gió lớn giống như sôi trào mãnh liệt, Phượng Hoàng tinh huyết mạnh mẽ cùng hừng hực trình độ tuy rằng không kịp Phượng Nguyên, nhưng cũng xa không phải phổ thông dị thú tinh huyết có khả năng so với. Thẩm Mặc mượn Phượng Hoàng tinh huyết đến luyện hóa Phượng chi tâm, có thể nói là một loại thiên nhân hóa sinh thuật. Loại này pháp thuật lấy tinh huyết nghịch chuyển tâm mạch, lại như là nhỏ máu sống lại như thế, cần tiêu hao lượng lớn pháp lực cùng sinh cơ, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, một khi không may xuất hiện, liền có thể dẫn đến lửa cháy bừng bừng trước tâm, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, đối mặt khổng lồ như thế nguy hiểm, Thẩm Mặc nhưng có can đảm ngay ở trước mặt Tạ Thiên Khuê mọi người tiến hành luyện hóa. Nay cũng không phải là bởi vì hắn tự đại, mà là bởi vì hắn có Hàn Ly ở một bên hộ pháp, đồng thời cũng rõ ràng địa biết Tạ Thiên Khuê mọi người nóng lòng cướp giật Phượng Nguyên, chắc chắn sẽ không lại gặp trở ngại, dây dưa với hắn không rõ. Chính là bởi vì Thẩm Mặc có thể chuẩn xác mà phán đoán kẻ địch ý đồ, cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng, mới làm cho hắn có thể đang cùng Phượng Nguyên kích đấu bên trong thành công luyện thành Phượng chi tâm. Cũng không biết quá khứ bao lâu, ngoại giới chiến đấu từ lâu tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, hai bên đều rết đỏ cả mắt rồi. Mà Thẩm Mặc thì lại ở chính mình ngay trong óc, toàn lực cô đọng Phượng chi tâm. Rốt cục, Thẩm Mặc trong cơ thể chậm rãi ngưng tụ ra một viên hỏa hồng rừng rực trái tim, Phượng chi tâm. Phượng chi tâm chính là bộ tộc Phượng Hoàng độc nhất thiên phú thần thông, có thể chứa đựng thế gian vạn vật, thậm chí có thể nói là một thế giới nhỏ mô hình. Chính là bởi vì nó có thế giới mô hình chất lượng đặc biệt, cho nên mới có thể trợ lực Thẩm Mặc tìm hiểu cựu giới liên thông huyền diệu. Theo Thẩm Mặc thành công ngưng tụ ra Phượng chi tâm, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra rất nhiều liên quan với không gian huyền diệu cảm ngộ. Ngay lập tức, bên trong đất trời bắt đầu xuất hiện rung động dữ dội, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì Thẩm Mặc hoan hô ủng hộ. Cùng lúc đó, vô số không gian đạo vận dường như mưa xuân bình thường bay lả tả rơi xuống, như gió xuân ấm áp giống như đem Thẩm Mặc cả người đều bao phủ ở trong đó. Đang lúc này, chính đang kịch liệt giao chiến Tạ Thiên Khuê mọi người đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ gợn sóng. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, trên người này tỏa ra một loại cùng Phượng Nguyên cực kỳ tương tự khí tức. Không được, tiểu tử kia muốn đột phá. Tạ Thiên Khuê sắc mặt đại biến, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Lúc này, Thẩm Mặc cả người tắm rửa ở hào quang màu vàng bên trong, khác nào một vị chiến thần giáng lâm nhân gian. Hơi thở của hắn trở nên càng ngày càng lớn mạnh, khiến người ta không khỏi chấn động theo. Này đây là cái gì tình huống? Trước trận chiến ngộ đạo, người này dĩ nhiên có cỡ này ngộ tính. Đáng chết, ta nên trước hết giết hắn, lại cướp giật Phượng Nguyên. Tạ Thiên Khuê trợn tròn đôi mắt, khói sông tận sao trời, kiếm khí trong tay như mưa lớn xối xả thay đổi kiếm mang, hướng về Thẩm Mặc cầm ầm đâm ra. Kiếm mang bao phủ, sắp đâm trúng Thẩm Mặc trước một khắc, chỉ thấy một cái hàn mang lấp lóe, mang theo hàn khí mà hiện ra hàn ly kích phát thấu xương hàn khí, dễ dàng chính là đỡ Tạ Thiên Khuê kiếm khí phong mang. Du long giống như hàn ly phun ra nuốt vào màu đỏ tươi lời rắn, cổ động đầy trời hàn khí, uy hiếp Tạ Thiên Khuê mọi người. Tạ Thiên Khuê đám người sắc mặt trắng bệch, người này lại có một đầu hàn trên thuộc tính cổ dị thú hộ pháp. Thẩm Mặc đông nhiên mở hai con mắt, trong đó ngôi sao lấp lóe, ngân hà hiện lên, cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận bắn ra cuồn cuộn kỳ quang. Hắn chậm rãi đứng dậy, khí thế quanh người nội liễm, khác nào hồ sâu bình thường, khiến người ta nhìn không tấu sâu cạn. Chợt, Thẩm Mặc một bước ra, trong thiên địa mây gió biến ảo, vô tận nguyên khí hội tụ đến, hóa thành một đạo to lớn vòi rồng, đem Thẩm Mặc bao phủ ở bên trong. Chỉ thấy hắn đưa tay một chiêu, trên ao máu không phượng nguyên khác nào linh xà giống như bay vào trong tay hắn, sau đó trốn vào Phượng chi tâm nội bộ thiên địa. Ba người một con phượng cái nửa ngày phượng nguyên, nhưng là bị Thẩm Mặc dễ như ăn cháo địa đoạt đi. Thẩm Mặc xoay người nhìn về phía Tạ Thiên Khuê, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo ánh sáng. Tạ Thiên Khuê, nghe nói ngươi đang tìm ta. Thẩm Mặc âm thanh băng lạnh vô cùng, phảng phất đến từ cửu lưu địa ngục. Dứt lời, Thẩm Mặc thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tạ Thiên Khuê trong lòng giật mình, đội vã thôi thúc pháp lực, muốn trốn khỏi. Nhưng mà, Thẩm Mặc tốc độ càng nhanh hơn, hắn giống như quỷ mị, xuất hiện ở Tạ Thiên Khuê trước mặt, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí cắt ra không gian, sức mạnh kinh khủng bao phủ tứ phương, chu vi hư không đều bị vỡ ra đến. Tạ Thiên Khuê hoàn toàn biến sắc, hắn chưa bao giờ từng cảm thụ như vậy uy hiếp chí mạng, nhưng cũng đã không kịp né tránh. Liệt không kiếm ý rơi vào Tạ Thiên Khuê trên người, người sau thân thể theo không gian đồng thời bật bẹo biến hình thần kiếm sơn trang trang chủ Tạ Thiên Khuê ở một kiếm liệt không bên dưới, hóa thành một đám mưa máu. Hắn sau lưng Hiên Viên thần kiếm nhưng là từ vết nứt không gian bên trong rơi ra ngoài, bị Thẩm Mặc phất tay thu vào Phượng chi tâm. Thẩm Mặc giải quyết đi đưa kiếm đồng tử Tạ Thiên Khuê sau, ngược lại nhìn về phía Hoàng Phong lão nhân, Cửu Âm chân nhân cùng với Hòa Loan. Hoàng lão lão nhân cùng Cửu Âm chân nhân hoàn toàn biến sắc. Mới vừa cái kia một kiếm nhưng là chém ra không gian, đó là cỡ nào kiếm đạo tu vi mới có thể làm đến sự tình. Tạ Thiên Khuê cũng là ở một kiếm bên dưới bị chém giết, thử hỏi bọn họ chịu nổi một kiếm sao? Căn bản không chịu nổi. Thú hồ, Phượng Nguyên đã bị người này lấy đi, bọn họ chuyến này có thể nói là giỏ chúc múc nước công giá tràng, tiêu hao nhiều như thế, nhưng là không hề đoạt được. Then chốt bọn họ còn không dám lô mãng, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống khẩu khí này, nhận tài chịu thua. Vị đạo hữu này, chúng ta cùng cái kia Tạ Thiên Khuê tuy đồng thời đến tìm Phượng Hoàng truyền thừa, nhưng tuyệt đối không phải thông đồng làm bậy người. Đúng, chúng ta với hắn không quen. Đạo hữu kiếm thuật thông thần, nên thu được Phượng Hoàng truyền thừa, chúng ta ở đây chúc mừng đạo hữu. Đúng, chúng ta chúc mừng đạo hữu. Đã như vậy, chúng ta liền đi trước một bước. Đúng, chúng ta đi trước một bước. Thẩm Mặc nhếch miệng lên, không nhìn Hoàng Phong cùng Cửu Âm một sướng một họa, giơ tay chính là hai kiếm vung ra. Xì xì, xì xì. Hoàng Phong lão nhân cùng Cửu Âm chân nhân chính là chết thảm với liệt không kiếm ý bên dưới. Thẩm Mặc quen tay làm nhanh nhặt lên hai người chữ vật giới chỉ, đem bên trong linh thạch, linh tài, pháp khí toàn bộ ném vào chiếc nhận chứa đồ của mình bên trong. Hoàng Phong màu vàng đất cờ xí không đề cập tới cũng được, Cửu Âm chân nhân âm hồn phiên nhưng là một cái bảo bối tốt. Hắn nhớ tới bản tôn có một cái ma khí tên là Phệ Hồn Phiên, để âm dương ma thi mang đi châu Mỹ đại lục. Cái này phẩm chất thượng thừa âm hồn phiên, bản tôn nhất định sẽ phi thường yêu thích. Thẩm Mặc chính kiên nhận giáo dục Thiến Thiến làm sao vận dụng dịch dung thuật đến hoàn mỹ đóng vai tỷ phạ, bày ra nàng hiểu ý cùng gợi cảm quyến rũ. Nhưng mà, đang lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng đến từ Thiến Nữ u hồn thế giới mạnh mẽ đạo vận vận sóng. Đạo hữu, ngươi rốt cục thành công ngưng tụ Phượng chi tâm, mở ra thuộc về mình thế giới trong cơ thể. Thẩm Mặc trong lòng mừng thầm, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Cái kia liền để chúng ta cùng tìm hiểu này không gian đại đạo đi. Thẩm Mặc tự lẩm bẩm, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đưa thân vào âm trạch bên trong. Hắn chậm rãi quanh chân ngồi xuống, dưới thân lập tức hiện ra Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận, cùng Thiến Nữ thế giới Thiên Ma đại trận xa xa đối lập. Trong phút chốc, Thẩm Mặc cùng nhị trọng thân tâm ý tương thông, vẹn vẹn một tức trong lúc đó, hắn liền hiểu rõ nhị trọng thân trải qua tất cả sự tình. Ồ, muốn chiếm cứ Âm Sơn trở thành Âm Sơn chi chủ, tiêu giao một giới. Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì, còn có Nhiếp Tiểu Thiến, tiểu tử ngươi chơi đến so với ta hoa. Không thẹn là ta nhị trọng thân, theo ta tính khí bản tính không khác nhau chút nào. Đã như vậy tùy ngươi đi đi, Âm Sơn thành tiểu tương lai cựu giới trung tâm hoạt động, xác thực cần một cái người mình tọa trấn. Có điều, sau này này nhị trọng thân bí thuật vẫn là không nên lại dùng, bằng vào ta tính tình, nộ tính, phân ra nhị trọng thân mỗi người đều muốn đi ra làm một mình. Ta này bản tôn thực sự là quá khó khăn. Thầm Mặc trong khoảnh khắc liền đem nhị trọng thân tìm hiểu kiếm đạo kiếm ý tất cả hấp thu nắm giữ. Chưa bao giờ sờ qua kiếm hắn, trong nháy mắt nắm giữ siêu phàm kiếm đạo cảnh giới dĩ nhiên đang phong tạo cực. Không chỉ có như vậy, theo Phượng Chi Tâm luyện thành sau hạ xuống thiên địa đạo vận, Thẩm Mặc trong đầu dĩ nhiên vang lên tân tiếng nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, được thiên địa đạo vận gột rửa, lĩnh ngộ ra thần thông thế giới trong cơ thể, thần thông thế giới trong cơ thể cùng Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận lẫn nhau là ánh chứng, ngươi lĩnh ngộ ra thần thông cựu giới chi cột trong phút chốc, Thẩm Mặc trong đầu hiện ra lượng lớn có quan hệ không gian chi thức cùng ký ức, những tin tức này như thủy triều sông lên đầu, làm hắn đáp ứng không xuể. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn dường như trước nhị trọng thân ngưng tụ Phượng Chi Tâm như thế, chính đang trải qua một hồi kỳ diệu lột xác. Ở không gian đạo vận gột rửa dưới, Thẩm Mặc thân thể nội bộ từ từ mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này khác nào vũ trụ ban đầu thời gian, hỗn độn một mảnh, thiên địa chưa rõ ràng. Nhưng mà, Thẩm Mặc vẫn chưa bị trước mắt hỗn độn khó khăn quấy nhiễu, mà là vận dụng chính mình thần hồn sức mạnh, sử dụng tới khai thiên kiếm khí. Chỉ thấy Thẩm Mặc tay lên kiếm xuống, một đạo bóng ánh ánh kiếm cắt ra hỗn độn, phản phất bổ ra toàn bộ thế giới. Theo này một kiếm hạ xuống, thiên địa trong nháy mắt chia liễu, thanh khí tăng lên trên trở thành bầu trời, cho khí chìm xuống hóa thành đại địa. Thiên địa sơ phần có sau, Thẩm Mặc cũng không có dừng bước lại. Hắn biết rõ, một cái hoàn chỉnh thế giới cần càng nhiều đạo vận chống đỡ. Liền, hắn lại lần nữa vung lên trường kiếm trong tay, đem Thái Dương chân hỏa cô đọng trở thành nóng rực mặt trời, treo cao với trên bầu trời, mà chín u minh hỏa thì lại rơi vào địa phủ, trở thành địa phủ minh hỏa. Ngay lập tức, Thẩm Mặc lại triển khai Long Hổ Lôi Ngục, làm cho sức mạnh sấm sét ở mảnh này trong thiên địa hiện hiện. Đồng thời, ngũ hành đại đạo cũng bắt đầu diễn biến, hiện ra ngũ hành tương sinh tương khắc biến hóa quy luật. Theo những biến hóa này phát sinh, bên trong đất trời tràn ngập sinh cơ, vạn vật bắt đầu sinh sôi sinh trưởng. Cuối cùng, một cái sinh cơ bừng bừng, đạo vận trường tồn mới tinh thiên địa ở Thẩm Mặc trong cơ thể sinh ra. Vừa là vì là tiêu giao mà sinh, vậy thì gọi tiêu giao giới đi. Mà ở tiêu giao giới bên trong, ầm ầm đứng lặng một đạo liên tiếp thiên địa to lớn trụ đá bên trên, lần lượt phân ra 9 đạo bóng ánh bàn đá. Phía dưới cùng bàn đá chính là Thẩm Mặc phát hiện nhưng không có đi đến Thiên Long thế giới. Thiên Long phía trên thế giới chính là cương thi thế giới bên trên nhưng là Thiến Nữ U Hồn thế giới. Thiến Nữ U Hồn phía trên thế giới chính là Thẩm Mặc cùng Cựu Thúc đi đến Thiên Ma thế giới. Ngoài ra, còn có ngũ phương bàn đá đại diện cho ngũ phương chờ đợi thăm dò đại thiên thế giới. Này chính là thần thông cựu giới chi cột, có liên thông cựu giới khả năng để Thẩm Mặc tự do vãng lai cựu giới thần diệu. Chương 195, thu hương dâng trà, tốt nhất trà. Chương 195, thu hương dâng trà, tốt nhất trà. Thẩm Mặc kế hoạch lúc đầu là chờ đợi cương thi cùng thiến nữ thế giới đường nối liên tiếp sau khi thành công, tự mình đi đến thiến nữ thế giới. Một mặt chính là thu hồi nhị trọng thân tu vi và đạo vận đến bổ sung chính mình, mặt khác nhưng là muốn tự thể nghiệm một hồi thiến nữ thế giới linh vận huyền diệu địa phương. Dù sao, ở cương thi thế giới loại này cằn cỗi khu vực đợi đến quá lâu, ai không muốn thưởng thức một cái ngọt ngào ngon miệng cam sành mỹ quất đây? Nhưng mà, hắn nhị trọng thân nhưng có ý nghĩ của chính mình. Nó muốn ở Âm Sơn chiếm cứ một vị trí, trở thành nơi đó bá chủ, cũng lấy Âm Sơn thành tiểu bình đài, chế tạo một cái cựu giới trung tâm hoạt động cứ điểm. Cân nhắc đến cựu giới bên trong còn có 5 cái không biết giao diện chưa bị tham dò quá, hơn nữa những thế giới này mức năng lượng vượt xa đã biết thiên nữ, cương thi cùng với thiên ma thế giới. Thẩm Mặc cho rằng đem thiên nữ thế giới Âm Sơn đặt ở phía trước thành tiểu bề ngoài là phi thường cần phải. Làm như vậy có thể mượn Âm Sơn căn cơ, mê hoặc những người có năng lực dò xét hắn căn nguyên đại tu. Có thể nói là cho mình xuyên việt lên một tầng bảo hiểm. Vậy thì xem mạng lưới hacker phát động mạng lưới thời chiến cho mình thiết kế ván cầu như thế, trong lên từng tầng ván cầu, dù là ai cũng tìm không được hắn chân chính ập đi vị trí. Cứ như vậy, Thẩm Mặc hệ số an toàn không thể nghi ngờ để cao thật lớn. Thẩm Mặc cũng không có từ chính mình nhị trọng thân nơi đó được quá nhiều đồ vật, vẹn vẹn là thu được kiếm thuật đạo vận, phượng lục đạo vận, cùng với 110 triệu khối linh thạch, còn có lượng lớn năng lượng, pháp khí cùng lấy thần kiếm sơn trang cầm đấu bát đại môn phái truyền thừa. Tuy rằng những công pháp này truyền thừa đối với Thẩm Mặc tới nói chỉ là gia tăng rồi một ít kiến thức, mở rộng một chút gốc gác, nhưng không thể phủ nhận chính là chúng nó xác thực đối với Thẩm Mặc lên cấp đại tông sư cảnh giới đưa đến nhất định thúc đẩy tác dụng. Mà thiến nữ thế giới luyện khí hóa thần pháp môn dùng để rèn luyện thần hồn càng là kể đến hàng đầu. Hơn nữa Thẩm Mặc bản mệnh công pháp tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ, làm cho hắn thần hồn thực lực nâng cao một bước. Thẩm Mặc bén nhạy nhận biết được, theo hắn được cái này nhị trọng thân tu hành phục dưỡng, thực lực của hắn được tăng lên cực lớn. Hắn giờ phút này đã rất gần đại tông sư cảnh giới, chỉ cần một cái thích hợp thời cơ, liền có thể đột phá tầng kia hàng rào, bước vào cái này tha thiết ước mơ cảnh giới. Mà Thẩm Mặc nắm trong tay không dưới 10 loại có thể để cho thần hồn phát sinh lộ sắc pháp môn cùng bí thuật. Tỷ như phương pháp hòa luyện, có thể mượn Thái Dương chân hỏa, chín u minh hỏa chờ linh vật đến điêu luyện thần hồn, lôi luyện chi pháp thì cần muốn đầu cựu lôi đỉnh chờ lực lượng lôi điện, còn có phương pháp thủy luyện, có thể lợi dụng quỷ thiên trọng thủy chờ vật thần kỳ đến tu luyện. Nhưng mà, những phương pháp này đều cần thời gian dài tích lũy cùng mài, chú trọng tiến lên dần dần. Những phương pháp này mặc dù hữu hiệu, nhưng quá mức chậm chậm. Hắn còn có một loại càng cấp tốc, hiệu suất cao phương thức đến thực hiện thần hồn lộ sắc. Thẩm Mặc trước từng cùng cựu thúc cùng triển khai nhị trọng thân bí thuật, ở thiên ma thế giới gieo xuống một bộ nhị trọng thân. Nếu như có thể đem đạo này nhị trọng thân bồi dưỡng thành cường giả, cũng tiếp thu nó thần hồn cùng tu vi phụ dưỡng, như vậy tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Phương pháp này không chỉ có không cần dườm giả thủy ma công phu, còn có thể phòng ngừa hỏa luyện, nước luyện, lôi luyện chờ thưởng quy phương pháp mang đến nguy hiểm cùng thời gian tiền vốn. Để phân thân trở về, tất cả nước chảy thành sông, thành cựu đại tông sư. Thẩm Mặc thu rồi thiến nữ nhị trọng thân bảy đồ cùng đến linh thạch, quân lương, đại khái tìm đọc một phen, chính là chuẩn bị lợi dụng thần thông cựu giới chi cột kiểm tra thiên ma thế giới nhị trọng thân. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được đến từ đại trận ở ngoài truyền đến cựu thúc pháp lực khí tức, linh hạt truyền âm thuật. Thẩm Mặc ý nghĩ hơi động, phất tay mở ra âm trạch trận pháp cấm chế, để linh hạt bay vào âm trạch, rơi vào trước mặt mình, hóa thành một đoàn phù hỏa, vang lên theo cựu thúc thanh âm quen thuộc. Đạo hữu, tứ mục, thiên hạ sư đệ cùng nhất hữu đại sư đến đây bái phỏng, chúng ta có chuyện quan trọng cần cùng đạo hữu thương lượng. Thẩm Mặc thần mâu đọc lại, thầm nghĩ tứ mục, nhất hữu, thiên hạc làm lại kinh trở về. Tính toán thời gian, đúng là nên trở về đến rồi. Chính là không biết bọn họ cái gọi là chuyện quan trọng là cái gì. Thẩm Mặc mệnh lệnh nhị trọng thân tăng nhanh xây dựng âm sơn trung tâm hoạt động. Ngay lập tức, hắn triển khai phượng hành thuật thuấn di về dương trạch, cũng dặn dò bọn nha hoàn cấp tốc chuẩn bị kỹ càng nước trà, bái ngọn, lấy nên tiếp sắp đến khách mời. Nay phượng hành thuật thật sự là dùng tốt, không hẹn là thuộc tính không gian bí thuật. Nhị trọng thân ở âm sơn bắt được chân long chân linh cũng tại trên tay ta, nghĩ đến hoàng cực thi phối hợp linh thú rất nhanh sẽ có thể ấp. Cái kia phượng nguyên còn ở nhị trọng thân trên tay, nhìn ý của hắn, hẳn là muốn làm ra một con thuộc về mình vượng hoàng. Theo hắn đi thôi. Chỉ cần đem âm sơn trung tâm hoạt động xây xong, cái khác đều là dâu ria không đáng kể, không cần để ở trong lòng. Thẩm Mặc vừa muốn một bên đi đến phòng khách, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi cựu thúc mọi người đến nhà. Thiếu gia, khách nhân đến. Thẩm Mặc mở hai con mắt, chính là nhìn thấy cựu thúc mang theo tứ mục, thiên hạ, nhất hưu từ bên ngoài đi vào. Cựu thúc nhìn thấy Thẩm Mặc, liền vội vàng hành lễ nói, nhìn thấy Thẩm đạo hữu. Tứ mục, thiên hạ, cùng với nhất hưu trong miệng một lời, nhìn thấy Thẩm đạo hữu. Thẩm Mặc thần mâu lần lượt đảo qua tứ mục, thiên hạ, nhất hưu, bén nhạy từ trên người bọn họ cảm ứng được thần đạo giáo quỷ mị tà khí, thậm chí thiên hạ đạo trưởng cánh tay phải cũng không biết tung tích. Xem ra bọn họ chuyến này tân kinh chém giết không ít thần đạo giáo tà tu. Thẩm Mặc lúc này đáp lên nói, chư vị khách khí, mời ngồi. Thu hương dâng trà. Tốt nhất trà. Tứ mục cười nói, Thẩm đạo hữu quá khách khí, chúng ta mới từ tân kinh trở về, cố ý tới tìm đạo hữu, hy vọng đạo hữu ra tay giúp đỡ, vì dân trừ hại. Thẩm Mặc hai con mắt đọc lại, thầm nghĩ tân kinh thần đạo giáo lại dùng tiêu thân. Bọn họ gan rất phì a. Xem ra trước chính mình giết còn chưa đủ nhiều. Vừa vặn lần này thu được kiếm đạo truyền thừa, mà thử một lần kiếm của mình có đủ hay không sắc bén. Đã như vậy, cái kia liền đi một chuyến đi. Tứ mục ngẩn ra, không nghĩ đến Thẩm Mặc đáp ứng thoải mái như vậy. Hắn vội vàng nói bổ sung, Thẩm đạo hữu, lần này không chỉ là thần đạo giáo, còn có ta phái đại sư Minh Thạch Kiên dính liễu trong đó Thạch Kiên. Thẩm Mặc kinh ngạc nhìn về phía cựu thúc, người sau gật gù, xác định chuyện này. Thẩm Mặc nhớ được chính mình lúc trước chém giết Thạch Thiếu Kiên lúc, Thạch Kiên triển khai bí thuật đến đây dò xét, bị hắn mào nhật tinh châm gây thương tích, dĩ nhiên tổn thương bản nguyên, có thể giữ được tính mạng đã thuộc không dễ, làm sao còn có năng lực dính liễu đến thần đạo giáo bên trong. Thực không dám dâu dếm, quãng thời gian trước ta phái đại sư Minh Thạch Kiên bị người gây thương tích, thần hồn bị hao tổn, sắp ngã xuống. Thái thượng trưởng lão Mao Ưng Quang lấy bạch cốt quan lâu đồ bảo vệ Thạch Kiên thần hồn, giúp đỡ tu đến này bí thuật. Vạn vạn không nghĩ đến, Thạch Kiên bí thuật đại thành sau, dĩ nhiên vi phạm Mao Sơn lệnh cấm, cùng thần đạo giáo tà tu đồng lưu, tàn hại sinh linh, tu luyện tà pháp. Lần này đến đây, chính là hy vọng Thẩm đạo hữu cùng chúng ta đồng loạt ra tay, gạt bỏ này hại. Thẩm Mặc, lời nói như vậy, mà để cho ta suy nghĩ một chút. Cửu thúc, tứ mục, nhất hưu, thiên hạc đều là ngạc nhiên, chẳng lẽ Thẩm Mặc sợ hãi Mao Sơn đại sư Minh Thạch Kiên chi danh? Thẩm Mặc hiện nay nhưng là tiên tiên cảnh tu sĩ, làm sao sẽ ngại Thạch Kiên một cái tu bạch cốt quan lâu bí pháp tà tu? Thẩm đạo hữu, ngại nhưng là có cái gì lo lắng? Cửu thúc không hiểu hỏi. Thẩm Mặc gật gù, đúng đấy, ta đang nghĩ là dùng lôi pháp đánh chết Thạch Kiên, hay là dùng kiếm khí đánh chết Thạch Kiên. Cửu thúc mọi người thân thể chấn động, hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Nhiều ngày không thấy, Thẩm đạo hữu liền như thế tàn bạo à? Chương 196, Lâm Đạo Hữu, lượng cái tướng 3 chương 196, Lâm Đạo Hữu, lượng cái tướng 3 Thẩm Mặc cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng lôi pháp đến đánh giết Thạch Kiên, bởi vì hắn cảm thấy đến làm như vậy mới có thể làm cho Thạch Kiên chết có ý nghĩa. Dù sao, Thạch Kiên là cá thể diện người, xưng là Lôi Điện Pháp Vương, nếu như không cần lôi pháp đem đánh giết, vậy coi như quá đáng tiếc. Mà đối với Thẩm Mặc tới nói, muốn thử xem kiếm pháp của chính mình cũng không nhất thời vội vã, thần đạo giáo những người tà tu chém lên khẳng định so với Thạch Kiên càng thuận lợi. Liền, Thẩm Mặc không chút do dự mà làm ra lựa chọn, cũng bắt đầu truy hỏi Thạch Kiên cùng thần đạo giáo vị trí hiện tại. Cửu thúc mọi người nói cho hắn, Thẩm đạo hữu, Thạch Kiên cùng thần đạo giáo tà tu rất khả năng đã lẻn vào Nhậm gia trấn. Nguyên lai, tứ mục mấy người trước ở thập lý pha cùng thần đạo giáo triển khai một hồi kịch liệt chém giết, thành công chém giết 3 cái tà tu, không may, Thạch Kiên đến không chỉ có nghịch chuyển chiến cuộc, càng là chặt đứt Thiên Hạc đạo trưởng cánh tay. Tứ mục mọi người dựa vào Thẩm Mặc trước luyện chế pháp bảo Lôi Minh kiếm cùng với Bồ Đề Bảo Châu vừa mới có thể chạy trốn tới Nhậm gia trấn. Mà Thạch Kiên cùng thần đạo giáo tà tu nhất định sẽ truy sát lại đây. Thẩm Mặc nghe xong gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nhìn Thiên Hạc đạo trưởng chống rông cánh tay phải ống tay áo, trong đầu hiện ra lúc đó chiến đấu kịch liệt tình cảnh, còn có khi bọn họ bị Thạch Kiên phản bội trong thời gian tâm cảm nhận được tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Nếu Thạch Kiên cùng thần đạo giáo người đã đuổi tới nơi này, cái kia Thẩm Mặc liền không cần lại đi tìm bọn họ. Đến rất đúng lúc, ngày hôm nay liền để bọn họ có đi mà không có về. Nói xong, Thẩm Mặc đưa ngón tay khép lại thành kiếm hình, ở cựu thúc mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, hơi điểm nhẹ ở mi tâm của chính mình nơi. Ngay lập tức, Thẩm Mặc mi tâm nứt ra một cái long lánh hào quang màu vàng vết nứt, trong vết nứt phóng ra ánh sáng chói mắt, mơ hồ có thể thấy được một con thần bí khó lường thần mâu. Nó là do vọng khí thuật trải qua vạn pháp thiên đăng diễn biến mà đến thần thông, nắm giữ thấy rõ hư huyễn, do xét thiên địa năng lực. Đột nhiên, Thẩm Mặc thần thức xuyên thấu qua thiên nhãn bay khỏi Tiêu Giao sơn trang, quan sát toàn bộ Nhậm gia chấn địa vực, nhìn thấy từng đạo sinh dân tinh lực dường như khí trụ bình thường bốc lên. Nhưng mà tại đây chút phổ thông khí trụ bên trong, dĩ nhiên xuất hiện 18 đạo dị thường quỷ dị khí trụ. Này 18 đạo khí tức mạnh mẽ vô cùng, trong đó một đạo khí trụ càng đặc thù, nó trắng bệnh như cốt, rồi lại ẩn chứa lôi đình mai. Mà còn lại 17 đạo khí cột thì lại tràn ngập âm u khủng bố quỷ khí cùng nồng nặc huyết sát chi khí. Không cần phải nói cũng biết, này 18 người nhất định chính là Thạch Kiên cùng thần đạo giáo tà tu. Bọn họ giờ khắc này chiếm giữ ở Túy Tiên lâu, rất rõ ràng mới vừa đến không bao lâu, còn ở hưởng dụng mỹ thực đây. Nói tới này Túy Tiên lâu, Thẩm Mặc nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Hắn từng nhiều lần đến thăm nơi này, không chỉ có là bởi vì nơi đó cơm nước mỹ vị ngon miệng, càng quan trọng chính là Thẩm Mặc ở Túy Tiên lâu ăn cơm xưa nay không cần chính mình móc tiền túi. Dù sao, này Túy Tiên lâu nhưng là thuộc về các đại sản nghiệp, mà các đại cái này trung thực tiểu đệ chính là Thẩm Mặc một tay dạy dỗ đi ra. Thẩm Mặc dựa vào một tay gã Dương Tuật, đem cắt gia phụ tử bắt bí đến gắt gao, để nguyên bản làm sàng làm bậy, ước hiếp bách tính cắt gia phụ tử biến thành Nhậm gia chấn người người tán thưởng người lương thiện. Nhưng mà khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là Thạch Kiên những người này lại gặp chạy đến các đại Túy Tiên lâu đến uống rượu. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, tản đi thiên nhãn kim quang, sau đó ở cựu thúc cùng tứ mục mọi người ước ao nhìn kỹ, đối với bọn họ nói rằng, ta đã thông qua thiên nhãn điều tra rõ Thạch Kiên mọi người vị trí, hiện tại liền để chúng ta đi diệt trừ những này tà ma ngoại đạo đi. Nghe được Thẩm Mặc lời nói, cựu thúc mấy người lẫn nhau đối diện một ánh mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cựu thúc tiên thiên tu vi, có thể nhìn ra Thẩm Mặc dùng chính là thiên nhãn thần thông. Tứ mục, Nhất Hưu cùng với Thiên Hạc nhưng chỉ cho rằng Thẩm Mặc dùng chính là thiên nhãn bí thuật. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Thẩm Mặc lại có thể cấp tốc như thế điệu tìm tới Thạch Kiên tâm tích. Có điều, cứ việc Thẩm Mặc tìm tới kẻ địch, nhưng hiện nay bọn họ tình hình nhưng cũng không lạc quan. Cựu thúc tự nhiên không cần phải nói, lấy hắn tiên thiên cảnh thực lực, căn bản không e ngại Thạch Kiên. Vấn đề ở chỗ Tứ Mục, Nhất Hưu cùng với Thiên Hạc đạo trưởng ba người. Bọn họ một đường buôn ba mà đến, không ngừng không nghỉ, hầu như không có chốc lát ngừng lại, từ lâu hề bại không thể tả, sức chiến đấu giảm xuống nghiêm trọng. Giờ khắc này thực sự không thích hợp lập tức cùng Thạch Kiên mọi người triển khai ác chiến. Thạch Kiên chờ tà giáo bên trong người đồng dạng là đội vàng chạy tới nơi này, không thể không lựa chọn tại bên trong Túy Tiên lâu nghỉ ngơi điều chỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, hai bên đều nằm ở một loại cực kỳ bất lợi trạng thái. Thẩm Mặc nhìn ra Tứ Mục mọi người làm khó dễ, khóe miệng không khỏi làm nổi lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói rằng, là ta quá kích động rồi, không có cân nhắc đến các ngươi hiện tại tình hình. Tứ Mục nghe vậy, vội va khoát tay áo một cái, đội vàng nói, không sao. Thẩm đạo hữu, để chúng ta nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai liền có thể đem những này yêu tà giết cái không còn manh giáp. Trong giọng nói của hắn tràn ngập kiên định cùng quyết tâm, phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Thiên Hạc đạo trưởng cũng phụ họa, trong mắt lập lòe lửa giận, một tay giơ tay lên nào, làm ra chém vào động tác, la lớn, không sai, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, liền có thể khôi phục sức chiến đấu, lại đi nên chiến những người tà tu. Nhất Hưu đại sư hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng niệm tụng Phật hiệu, trầm giọng nói, A Di Đà Phật. Thạch Kiên người này người mang bạch cốt quan lâu bí thuật, có thể điều khiển sinh tử, phi thường bướng tay chân, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thầm Mặc gật gật đầu, biểu thị tán đồng bọn họ lời giải thích, nhưng lập tức chuyển đề tài, trịnh trọng nói, có điều, lần chiến đấu này do ta cùng Lâm Cựu chủ công, chư vị chỉ cần ở bên xem trận chiến, không cần ra tay. Tứ Mục sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, hắn vội vàng phản bác, như vậy sao được? Chúng ta không thể ngồi coi không để ý tới, để cho các ngươi một mình đối mặt nguy hiểm. Đúng đấy, đối thủ thật sự rất mạnh, đạo hữu chớ đừng lỗ mãng, Thiên Hạc cũng là khuyên nhủ, rất sợ bọn họ giống như chính mình làm mất đi cánh tay. Nhất Hưu đại sư cũng là vội vàng khuyên bảo, đạo hữu, Thạch Yên cái kia bạch cốt quan lâu đã đến có thể thôi phát bạch cốt sinh diệt tà quang cảnh giới, này quang một chiếu, sinh tử tịch diệt, cực kỳ lợi hại, nếu không là đạo hữu tặng cho pháp bảo của ta Bồ Đề Bảo Châu, chúng ta sợ là đã thân tử đạo tiêu, đạo hữu thận trọng a. Thẩm Mặc cười vung vung tay, thật không cần thận trọng, Lâm đạo hữu, lượng cái tốn đi. Cửu Thúc dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy hắn khí thế dùng mình, tiên thiên cảnh tu vi ầm ầm bạo phát, tiên thiên uy thế trong nháy mắt ép tứ mục, nhất hưu, thiên hạc kinh tại chỗ. Ba người bọn họ đầy mặt khiếp sợ nhìn Cửu Thúc, phản phất không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Mà lúc này Cửu Thúc nhưng không có chút nào dừng lại, tiếp tục bày ra chính mình thực lực mạnh mẽ. Hắn quanh thân nổi lên từng đạo xanh thẳm phù lục, phù luồng ánh sáng chuyển, phù uy liên miên mà không dứt, khiến lòng người sinh tính sợ tỉnh. Tứ mục đạo trưởng trận to hai mắt, tự lẩm bẩm, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Sư Minh, ngươi bước vào tiên thiên cảnh. Một bên Nhất Hưu đại sư cũng là đầy mặt kinh ngạc, trong miệng niệm tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật, bần tăng dĩ nhiên nhìn nhầm. Nguyên lai Lâm thí chủ từ lâu tiến vào cảnh giới tiên thiên, không trách dám như thế tự tin. Thiên Hạc nhưng là một mặt kính phục mà nhìn sư Minh Lâm Cửu, trong lòng âm thầm cảm thán, sư Minh thực sự là thầm tàng bất lộ a, không nghĩ đến thực lực của hắn dĩ nhiên đã đến tiên thiên cảnh. Cửu Thúc khí tức càng mạnh mẽ, như một tòa nguy nga núi cao giống như không thể lay động. Hắn một bước bước ra, mặt đất cũng vì đó rung động, không khí chung quanh cũng tựa hồ bởi vì sự tồn tại của hắn mà trở nên nghiêm nghị lên. Tiên thiên oai, quả thật là lợi hại. Thẩm Mặc nhìn tứ mục, Nhất Hưu, Thiên Hạc dáng dấp khiếp sợ, trong lòng cười, vậy thì khiếp sợ đến. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Hắn tông sư cảnh tu vi còn không hiện lộ đây. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta thiên nhãn chỉ là bí thuật, không phải thần thông đi, không thể nào, không thể nào. Chương 197, Ano, nên ra đi chương 197, Ano, nên ra đi nhìn khiếp sợ vô cùng tứ mục, Thiên Hạc cùng với Nhất Hưu, Thẩm Mặc lựa chọn không còn đả kích bọn họ, không có lộ ra chính mình tông sư cảnh tu vi. Dù sao hiện tại cái này trường hợp, mặc dù hắn không bại lộ thực lực cũng đã đầy đủ chấn động mọi người. Thẩm Mặc trong lòng rõ ràng, chính mình tuy rằng chỉ là tông sư cảnh tu vi, nhưng trên thực tế hắn thực lực chân chính hơn xa ở đây. Dù sao, nào có tông sư cảnh tu sĩ có thể nắm giữ nhiều như vậy thần thông, có thể thông qua nhị trọng thân bí thuật, mở ra cựu giới liên thông hành vi lam đồ. Cứ việc không có hiển lộ tông sư cảnh tu vi, Thẩm Mặc thể hiện ra sức chiến đấu như cũ để tứ mục, Thiên Hạc cùng Nhất Hưu cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ở trong mắt bọn họ, Thẩm Mặc quả thực chính là một tòa không thể vượt qua đỉnh cao, làm bọn họ lòng sinh kính nể. Có như vậy một vị mạnh mẽ đạo hữu ở bên người, trong lòng bọn họ cảm thấy đặc biệt chân thật. Mà lúc này, Thẩm Mặc trong lòng âm thầm tính toán hai phe địch ta sức chiến đấu so sánh. Phe địch là tu Bạch Cốt Quan lâu bí thuật Thạch Kiên, nó tu vi tương đương với một cái tiên thiên cảnh cường giả, hơn nữa 17 cái thượng vị âm dương sư, cỡ này sức chiến đấu bố trí, có thể gọi xa hoa. Mà bên ta nắm giữ một vị tông sư, một vị tiên thiên. Lấy hiện nay sức chiến đấu so sánh đến xem, bên ta phần thắng vượt qua 99. Có thể nói là phi long cưới mặt, muốn thua cũng khó khăn. Tứ mục trong lòng cũng là tính toán lên, bên ta có hai vị tiên thiên cảnh cường giả, dù cho hắn không ra tay, dựa vào Thẩm Mặc cùng sư Minh Lâm Cửu cũng có thể chém giết đại sư Minh Thạch Kiên cùng thần đạo giáo tà tu. Nhất Hưu đại sư cũng là gật gật đầu, thầm nghĩ có hai vị tiên thiên cảnh cường giả ra tay, Thạch Kiên cùng những người thần đạo giáo tà tu tất nhiên chạy không thoát bị chém giết vận mệnh. Thiên Hạc đạo trưởng nhưng là theo bản năng mà sờ sờ chính mình dốc tuyết ống tay áo, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình cụ tay mối thủ dĩ nhiên sẽ nhanh như thế được trả thù, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Mà Thẩm Mặc nhìn một chút kích động mà chờ mong tứ mục ba người, khóe miệng hơi dương lên, cổ tay nhẹ nhàng một phen, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái dương chi bạch ngọc bình. Cái này dương chi bạch ngọc bình tỏa ra nhàn nhạt linh quang, vừa nhìn liền biết không phải bất phàm. Ba người bao quát Cửu Thúc ở bên trong, cũng không khỏi mở ra, ánh mắt dồn dập rơi vào dương chi bạch ngọc bình trên. Bọn họ tự nhiên biết Thẩm Mặc âm trạch bên trong trồng trọt một cây thần kỳ đan liễu, nó có thể thôn phệ quỷ vật cùng yêu ma, cũng dựng dục ra quý giá đan quả. Những này đan quả giá trị cực cao, có thể gọi linh đan diệu dược. Nếu là đem so sánh Tây Du Ký bên trong vật phẩm, vậy thì tương đương với Chấn Nguyên Đại Tiên quả nhân xâm thụ. Bởi vậy, làm Thẩm Mặc lấy ra dương chi bạch ngọc bình lúc, bọn họ lập tức liên tưởng đến trong đó khả năng chứa đan quả. Nhìn chăm chăm Thẩm Mặc lấy ra dương chi bạch ngọc bình, Cửu Thúc theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt. Phải biết, hắn có thể lên cấp đến tiên tiên cảnh giới, hoàn toàn dựa vào chính là đan quả đối với thần hồn tầm bổ. Nếu như có thể lại ăn thêm một viên tiếp theo đan quả, như vậy hắn là có thể lại lần nữa tẩy luyện thần hồn, tăng cường tự thân pháp lực. Cứ như vậy, chờ nhị trọng thân trở về vị trí cũ sau khi, hắn liền có thể thuận thế đột phá đến tông sư cảnh. Mà một bên tứ mục, Nhất Hưu cùng Thiên Hạc cũng đều biết rõ đan quả quý giá địa phương, từng cái trên mặt đều lộ ra khát vọng biểu hiện, thậm chí còn nóng lòng muốn thử. Thế nhưng, để bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là, dương chi bạch ngọc trong bình trang cũng không phải đan quả. Dù sao, đan quả ngoại trừ cơ bản nhất khí huyết đan cùng âm hồn đan không có thần dị ở ngoài, cái khác đan quả đều nắm giữ đặc biệt thần dị năng lực, có thể nói là nhược hóa bản trái ác quỷ. Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không dễ dàng đem những này đặc dị đan quả lấy ra. Hơn nữa, hiện tại tứ mục, Nhất Hưu cùng Thiên Hạc đã là mệt mỏi hơi thai, khí huyết không đủ, không có cần thiết dùng đặc thù đan quả. Vì lẽ đó, hắn lấy ra chỉ là tiến nữ nhị trọng thân bảy đồ cúng một loại đan dược, nguyên linh đan. Loại đan dược này có thể tăng cường khí huyết, pháp lực, đồng thời còn có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Đối với tu sĩ tới nói, đây chính là chiến đấu bên trong chuẩn bị linh đan. Mà cái này nguyên linh đan chính là đến từ chính Hoàng Phong chân nhân không gian chứa đồ. Thẩm Mặc nhìn ba người kích động dáng dấp, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán, chính mình từ không gian chứa đồ bên trong tùy tiện lấy ra đan dược đều là giá trị liên thành, đặt ở thế giới này chính là hy thế chân bảo. Có điều những này đối với Thẩm Mặc tới nói không tính cái gì, hắn còn có càng nhiều thứ càng tốt, hiện tại lấy ra dùng đi một ít cũng không có quan hệ gì. Thẩm Mặc bấm tay khẽ gậy, ba viên nguyên linh đan chính là rơi vào tứ mục, thiên hạc, nhất hữu trong tay. Đan dược tới tay, thấm ruột thấm gan đan hương, để ba người tâm thần chấn động mạnh, khí huyết khuấy động. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đội ba nói cảm tạ. Đa tạ đạo hữu, chúng ta vô cùng cảm kích. Đa tạ đạo hữu, chúng ta vô cùng cảm kích. Đa tạ đạo hữu, chúng ta vô cùng cảm kích. Dứt lời, tứ mục ba người đều là kích động không thôi, không thể chờ đợi được nữa mà ăn vào nguyên linh đan, vận chuyển từng người công pháp, toàn lực luyện hóa dược lực. Nguyên linh đan dược hiệu quả nhiên danh bất hư truyền, vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà quá khứ, trên người bọn họ thương thế cũng đã hết mức khỏi hẳn, chân khí trong cơ thể và khí huyết cũng đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Không chỉ có như vậy, tứ mục cùng nhất hưu hai người đều cảm giác được tự thân chân khí dĩ nhiên đầy đủ tăng lên 3 phần 10 nhiều. Mà Thiên Hạc đạo trưởng càng là vui mừng phát hiện, chính mình tu vi bình cảnh mơ hồ có bừng lòng dấu hiệu, phản phất sắp đột phá nhị lưu nhâm đốc, bước vào nhất lưu chu thiên cảnh. Một viên nho nhỏ nguyên linh đan, dĩ nhiên có kinh người như vậy công hiệu. Cửu thúc thành tiểu tiên thiên cảnh tu sĩ, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu tứ mục ba người bên trong thân thể tình hình, trong lòng âm thầm thán phục, này nguyên linh đan hiệu quả, quả thực có thể gọi nghịch thiên a. E là cho dù là thượng phẩm thậm chí đỉnh cấp đan dược, cũng chỉ đến như thế chứ. Hắn không khỏi nghĩ đến Thẩm Mặc dĩ nhiên nắm giữ như vậy quý giá đan dược, không trách hắn có thể thành công đột phá tới tông sư cảnh đây. Nhớ lúc đầu, nếu như mình cũng có thể được như vậy đan dược giúp đỡ, như vậy đột phá tiên tiên cảnh khẳng định cũng sẽ trở nên dễ như ăn cháo đi. Theo tứ mục ba người thương thế khôi phục, trạng thái khôi phục lại đỉnh cao, Thẩm Mặc chính là ra lệnh một tiếng, dẫn dắt cựu thuốc, tứ mục, thiên hạc, nhất hưu, nguyên mông quần quận địa giết hướng về Túy Tiên Lâu. Tối nay Túy Tiên Lâu nhất định là một cái chưa chợp mắt đêm. Nhâm ra chấn, Túy Tiên Lâu. Thạch Kiên ngồi ở chủ vị diện đối với trên bàn mỹ vị món ngon thờ ơ không động lòng, chỉ là mặt lạnh, dùng thâm trầm con ngươi nhìn quét 17 tên thần đạo giáo tà tu, đồng để né qua một vệ tham lam cắt máu. Lúc này Thạch Kiên đã không còn là nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ, mà là luyện thành bạch cốt quan lâu bí thuật khác loại tu sĩ, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, hắn đã không tính là người, mà là xen vào thời khắc sống còn bạch cốt ma tu. Bởi vậy, phàm tục đồ ăn đã không cách nào thỏa mãn Thạch Kiên khẩu vị, hắn hiện tại thực đơn là xương cốt, máu thịt cùng với sinh hồn lệ quỷ. Dựa vào thôn phệ xương cốt, máu thịt, thậm chí sinh hồn lệ quỷ, Thạch Kiên có thể thu được vượt qua sinh tử sức mạnh. Vì có thể cấp tốc tăng cao thực lực, vì hắn nhi tử Thạch Thiếu Kiên báo thù rửa hận. Mao Sơn cung cấp bạch cốt, đồ ăn căn bản thỏa mãn không được Thạch Kiên tu luyện nhu cầu. Bởi vậy, Thạch Kiên tìm tới thần đạo giáo tà tu, cùng bọn họ liên thủ, tàn sát sinh linh, tu luyện tà công. Theo tàn sát mấy thôn trấn, Thạch Kiên lúc này sức chiến đấu đã có thể so với tiên tiên trùng kỳ tu sĩ, hắn bạch cốt sinh diệt, tà quang càng là liền tiên tiên hậu kỳ tu sĩ cũng phải kiêng kỵ và phần. Theo Thạch Kiên không ngừng thôn vệ sinh hồn, máu thịt, phổ thông huyết nhục sinh hồn đã rất khó thỏa mãn hắn khẩu vị, hắn dĩ nhiên tướng chủ ý đánh tới những này thần đạo giáo tà tu thân trên. Dù sao, thần đạo giáo âm dương sư đều là phụng dưỡng quỷ thần, bọn họ mỗi một cái đều có chính mình phụng dưỡng quỷ thần. Những này thần đạo giáo tà tu ở Thạch Kiên trong mắt rõ ràng chính là di động mỹ vị món ngon. Thạch Kiên lạnh lùng nhìn chằm chằm thần đạo giáo tà tu, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn một đường đuổi theo sư đệ tứ mục, thiên hạc còn có nhất hưu hòa thượng đến Nhậm Gia Trấn. Mà Nhậm Gia Trấn nhưng là Lâm Cửu đạo trường vị trí, rất hiển nhiên tứ mục, thiên hạc là đến nhờ vả Lâm Cửu. Điều này làm cho Thạch Kiên có chút kiêng kỵ lên, dù sao bọn họ đều là Mao Sơn phái cao thủ, nếu như liên hợp lại đối phó chính mình, chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Đương nhiên, so với Lâm Cửu mấy người liên thủ, Thạch Kiên càng lo lắng Lâm Cửu mọi người đem hắn trốn tránh Mao Sơn cùng thần đạo giáo cấu kết sự tình đăng báo cho Mao Sơn phái cao tầng, như vậy hắn sẽ đối mặt với nguy cơ lớn lao. Một khi Mao Sơn phái thái thượng trưởng lão ra tay, hắn tuyệt đối không có đường sống. Vì lẽ đó, hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ, mới có thể ứng đối tương lai khả năng xuất hiện nguy hiểm. Liền, Thạch Kiên bắt đầu suy nghĩ làm sao nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, thu được càng nhiều sinh hồn lệ quỷ, máu thịt xương cốt. Nơi nào mới có thể tìm được nhiều như vậy sinh hồn lệ quỷ, máu thịt xương cốt đây? Thạch Kiên rơi vào trầm tư bên trong. Đang lúc này, hắn nhìn thấy những người ăn uống no đủ thần đạo giáo đám tà tu. Trong ánh mắt của hắn né qua một tia rào hoạt ánh sáng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái âm u vô cùng nụ cười. "Chư vị ăn no đi." Thạch Kiên nói một cách lạnh lùng. Những người thần đạo giáo đám tà tu nghe được câu này, nhất thời cảm thấy dùng cả mình kéo tới, dồn dập cảnh giác nhìn Thạch Kiên. "Ăn no, nên ra đi." Thạch Kiên nói tiếp, trong giọng nói tràn ngập sát ý nói xong, hắn đột nhiên vung tay lên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, hắc bạch tà quang lấp loé không yên, bắn ra âm hàn vô cùng sinh tử tà khí, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Những người thần đạo giáo đám tà tu cảm giác được một luồng áp lực lớn, bọn họ hoảng sợ phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào nhúc đích, phản phất bị một con bàn tay lớn vô hình tóm chặt lấy như thế. "Hê hê hê." Thạch Kiên phát sinh một trận quỷ dị tiếng cười, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt thần đạo giáo tà tu, phản phất bọn họ chỉ là một đám đợi làm thịt cừu con. "Các ngươi yêu thích phụng dưỡng quỷ thần, không bằng liền đến phụng dưỡng ta đi." Thạch Kiên âm thanh tràn ngập sát ý cùng tham lam. Thần đạo giáo đám tà tu hoảng sợ nhìn Thạch Kiên, bọn họ biết mình đã trở thành Thạch Kiên trong mắt con mồi. Nhưng mà, bọn họ nhưng vô lực phản kháng. Đối mặt Thạch Kiên thực lực mạnh mẽ, bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở một tên thần đạo giáo tà tu thân trước, một phát bắt được đầu của đối phương. "A!" Tên kia thần đạo giáo tà tu hét thảm một tiếng, rất nhanh liền bị Thạch Kiên hấp thu đi linh hồn cùng máu thịt, liền ngay cả xương cốt đều bị thôn vệ hết sạch, hóa thành một tấm khô quắt da người. Cái khác thần đạo giáo tà tu thấy thế, đều là vong hồn đại mạo. Bọn họ đem hết toàn lực gọi ra từng người phụng dưỡng quỷ thần, ngư quỷ, xà quái, mặt người cầu chờ một đám lệ quỷ oan hồn gầm thét lên đánh về phía Thạch Kiên. Nhưng là những quỷ này thần ở Thạch Kiên bạch cốt sinh diệt tà quang dưới, trong chớp mắt liền hóa thành tu hành quân lương, bị Thạch Kiên nuốt vào bạch cốt quan lâu đồ bên trong, hóa thành tinh khiết vô cùng bạch cốt tinh hoa. Thạch Kiên thâm trầm trên mặt trắng đen ánh sáng lấp lóe, mơ hồ hiện lên bộ xương bạch cốt hình ảnh, tà dị vô cùng. Mất đi quỷ thần thần đạo giáo tà tu, lại như không còn hàm răng hổ, dù cho bung bọn hắn ra ràng buộc, bọn họ cũng không có sức mạnh sẽ cùng Thạch Kiên là địch. Chỉ thấy Thạch Kiên giống như là một tia chớp xuyên toa ở trong đám người, từng cái thần đạo giáo tà tu bị hắn dễ dàng thôn phệ. Máu thịt, xương cốt, ngai, nghiền ngẫm gặp cán, nội tạng túi ra tung tóe bay vụ. Ha ha ha, thực sự là mỹ vị a. Thạch Kiên một bên thôn phệ những này thần đạo giáo tà tu, một bên phát sinh thỏa mãn tiếng cười. Theo hắn không ngừng thôn phệ những này thần đạo giáo tà tu, cả người đẫm máu, khác nào ma thần, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hắn bạch cốt sinh diệt tà quang càng mạnh mẽ, liền ngay cả tiên thiên hậu kỳ tu sĩ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Mà những người thần đạo giáo tà tu, nhưng là ở tuyệt vọng bên trong chết thảm. Bọn họ vốn cho là tìm tới một cái mạnh mẽ minh hữu, có thể giúp bọn họ thực hiện dạ tâm. Không nghĩ đến, người minh hữu này dĩ nhiên so với bọn họ còn muốn đáng sợ, tàn nhẫn, hảo vô nhân tính. Đến lúc cuối cùng một cái thần đạo giáo tà tu bị Thạch Kiên ăn no càng rượu, tiếng nói của hắn dường như địa ngục các quỷ bình thường, ở Túy Tiên lâu bên trong vang vọng. Ha ha ha. Bạch cốt quá lâu, sinh tử tịch diệt, bạch cốt pháp tướng, bất tử bất diệt. Ta, Thạch Kiên, nhất định sẽ vô địch khắp thiên hạ. Theo thần đạo giáo tà tu bị trở thành Thạch Kiên trong bụng món ăn khiến cho thực lực tăng mạnh, tà pháp tăng nhiều. Thạch Kiên dĩ nhiên đưa mắt tìm đến phía Lâm Cửu vị trí đạo trường. Nếu như nói thần đạo giáo tà tu huyết nục, sinh hồn là thượng phẩm mỹ vị, như vậy, Lâm Cửu mọi người huyết nục thần hồn càng là vô thượng sơn hào hải vị. Thạch Kiên lúc này đã không nhẫn mại được nội tâm khát khao cùng tham lam, không thể chờ đợi được nữa mà đã nghĩ đến Lâm Cửu đạo trưởng tục trên Túy Tiên lâu thao thiết thị yến. Thạch Kiên vừa mới chuẩn bị ra phòng khách, đột nhiên liền nhận ra được vài cỗ hơi thở quen thuộc. Hắn cặp kia thâm trầm con ngươi trong nháy mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy mấy bóng người từ xa đến gần, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ hướng về Túy Tiên lâu mà tới. Người lãnh đạo là cái tuấn lãng bất phàm, mày kiếm mắt sao tuấn công tử, một thân khí thế nội liễm như ngọc, dĩ nhiên nhìn không thấu tu vi căn nguyên. Tuấn công tử bên cạnh mới vừa rồi là sư đệ của hắn Lâm Cửu, tương tự là khí chất thoát tục, tươi cười rạng rỡ, phảng phất trẻ mười mấy tuổi. Lại sau khi, chính là hắn một đường truy đuổi tứ mục, thiên hạ cùng với nhất lưu hòa thượng. Thạch Kiên trong lòng kinh ngạc, hắn nhớ tới sư đệ Lâm Cửu tu vi là nhất lưu chu thiên, dựa vào hắn tư chất thiên phú cùng với nhậm gia chấn tu hành của lương, đời này cũng đừng nghĩ lên cấp thiên tiên. Nhưng là, Lâm Cửu hiện nay trạng thái rõ ràng là tiên tiên cảnh mới có phản pháp quy chân, phản lão hoàn đồng hình ảnh. Lẽ nào, Lâm Cửu đánh vỡ thiên phú, địa vực hạn chế, sáng tạo kỳ tích lên cấp đến tiên tiên cảnh? Không thể, tuyệt đối không thể. Muốn hắn Thạch Kiên thiên phú dị bẩm, dựa vào thiên phú dị bẩm tư chất luyện thành thiểm điện buôn lôi quyền, trở thành Mao Sơn này một đời người số một, cũng là tối có hy vọng đặt chân tiên thiên cảnh, tiếp nhận Mao Sơn tân trưởng môn tồn tại. Thạch Kiên ở Mao Sơn hưởng thụ động tiên phúc địa tu hành tăng thêm, tông môn đan dược trợ lực, cùng với rất nhiều quân lương tiện lợi, vẫn như cũ không thể đặt chân tiên tiên. Hắn Lâm Cửu giống như run rế đồ vật dựa vào cái gì tiên tiên. Thạch Kiên tình nguyện tin tưởng Lâm Cửu là ở hư trương thanh thế, chỉ là gặp may đúng dịp sử dụng một loại nào đó chú nhan đan dược, cũng không muốn tin tưởng hắn có thể trước tiên chính mình một bước đặt chân tiên tiên. Hừ, vốn muốn đi tìm các ngươi nhưng chính mình tìm tới cửa, cũng được, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Chương 198, ngươi bị tử vong đá à? Chương 198, ngươi bị tử vong đá à? Thạch Kiên trong đầu, lúc này chỉ có sư đệ Lâm Cửu bóng người, hoàn toàn quên phía trước vị kia tuấn lãng công tử. Nếu như giờ khắc này Thạch Kiên vẫn là cái kia chưa tu luyện bạch cốt quan lâu đồ hắn, nhất định sẽ ý thức được có thể đi ở Lâm Cửu phía trước tu sĩ tuyệt không đơn giản. Đáng tiếc hiện tại Thạch Kiên đã bị bạch cốt quan lâu đồ bạch cốt tà khí ăn mòn, trở nên đánh mất lý trí cùng nhạy cảm độ. Hắn trở nên càng ngày càng cắt máu, tàn bạo, nhân tính dần dần mất đi. Chưa kịp thẩm mặc mọi người đến Túy Tiên lâu, Thạch Kiên liền không thể chờ đợi được nữa mà thôi thúc bạch cốt quan lâu đồ. Nhất thời, trắng đen xen kẽ tà quang dường như một tấm lụa mỏng giống như cấp tốc bao trùm cả tòa Túy Tiên lâu. Những người không kịp đào tẩu phổ thông các thôn dân dồn dập bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, phản phất bị làm định thân chú bình thường. Nhưng trên thực tế, những thôn dân này cũng không có bị ổn định, mà là bị bạch cốt sinh diệt tà quang khống chế, rơi vào một loại vừa không chết lại không phải sinh quỷ dị trạng thái. Nếu là một người bình thường, thời gian dài nằm ở như vậy trong trạng thái, như vậy hắn sinh cơ sẽ đoạn tuyệt, hồn phách cũng đem rời khỏi thân thể, trở thành bạch cốt tà ma thôn phệ sinh hồn máu thịt. Nhưng mà, Thẩm Mặc tuy rằng vẫn không có đến Túy Tiên lâu, nhưng hắn đã bén nhạy nhận ra được cái kia bạch cốt sinh diệt tà quang tản mát ra quỷ dị gợn sóng. Luôn rung động này cùng hắn trước đây gặp được bất cứ rung động gì đều hoàn toàn khác nhau. Bất kể là kim cương thần ý, bất lao thần ý, vẫn là thiên lôi bài, vạn ma ma vận, bạch liên tà pháp, không gian đạo vận các loại, đều cùng này bạch cốt sinh diệt tà quang có khác biệt một trời một vực. Đây là một loại con đường sinh tử. Thẩm Mặc vẻ mặt trở nên kích động dị thường, hắn thậm chí suýt chút nữa không nhịn được bật thốt lên, hoặc không có chơi đùa hoàn toàn mới phiên bản. Lúc này, Nhất Hưu sắc mặt ngưng trọng nói rằng, không được. Đó là bạch cốt sinh diệt tà quang, Thạch Kiên đã phát hiện chúng ta, này quang cực kỳ tà tính, một khi bị nhiếp bên trong thì sẽ rơi vào bất sinh bất tử trạng thái, nếu muốn đối kháng cỡ này tà quang, ta Phật môn kim cương thần ý, hoặc là hạo nhiên chính khí thích hợp nhất. Nói xong, hắn cùng tứ mục đạo trưởng, thiên hạc đạo trưởng ba người chậm lại bước chân, không dám lại tùy tiện tiến lên. Thẩm Mặc cùng Cựu Thúc liếc mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghiêm túc địa điểm gật đầu, từng người thôi thúc hộ thân pháp môn. Chỉ thấy Thẩm Mặc quanh thân giấy lên kim quang lóe ánh, trong nháy mắt hóa thành một cái lên đến mấy trượng kim quang thần nhân, cả người tỏa ra bén mà không nhọn kim cương thần ý, uy nghiêm vô cùng, mà ép bạch cốt sinh diệt, tà quan quả thực dễ như trở bàn tay. Mà Cửu Thúc nhưng là lầm không bé bừa, một vệt kim quang phủ lục trong nháy mắt thành hình, hóa thành chói mắt kim quang đem cả người hắn bao phủ trong đó, hoàn toàn không sợ bạch cốt sinh diệt tà quang ăn mòn. Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc nhìn nhau nở nụ cười, ngay lập tức triển khai thân hình, như sao băng giống như nhảy vào Túy Tiên lâu. Hai người vừa bước vào Túy Tiên lâu bên trong, liền một ánh mắt trông thấy những người bị bạch cốt sinh diệt tà quang giảng buộc phổ thông dân chấn. Cửu Thúc chau mày, trong lòng dâng lên phẫn nộ cùng sầu lo. Ngay sau đó, hắn không chút do dự mà thôi thúc lên trong cơ thể tiên tiên chân khí, ngưng tụ thành mười mấy đạo lóng lánh hào quang màu vàng đùa chú. Những này đùa chú dường như linh hoạt linh xà bình thường cấp tốc bay ra, chuẩn xác không có sai sót địa rơi vào mỗi cái dân chấn trên người. Theo đùa chú hạ xuống, từng đạo hóng ánh lóa mắt kim quang từ trên người bọn họ phóng ra, đem cái kia tà ác bạch cốt sinh diệt tà quang xua tan ra. A, Cửu Thúc, đây là cái gì tình huống? Thật khó chịu, cảm giác như là chết rồi một lần. Biến cố đột nhiên xuất hiện để các dân chấn rơi vào khủng hoảng cùng nghi hoặc bên trong. Bọn họ dồn dập hét lên kinh ngạc, với trước mắt phát sinh tất cả cảm thấy mờ mịt luống cuống. Nhưng mà, Cửu Thúc cũng không chút do dự nào, hắn quyết định thật nhanh, la lớn, nơi đây có tà tu phương pháp, các ngươi mau mau rời đi. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập uy nghiêm và lo lắng, không thể nghi ngờ. Nghe được Cửu Thúc thét ra lệnh, các dân chấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, hoảng sợ tình xông lên đầu. Bọn họ biết rõ Cửu Thúc ở Nhậm gia trấn uy vọng cực cao, hơn nữa xưa nay sẽ không dễ dàng đùa kiểu này, hơn nữa cái kia làm người sợn cả tóc gáy hắc bạch tà quang, làm cho bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Liền, các dân chấn không chút do dự mà xoay người hướng về Túy Tiên lâu ở ngoài chạy đi. Bọn họ bước chân vội vàng, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, phản phất phía sau có ác quỷ truy đuổi bình thường. Mà lúc này, ở vào lầu 2 bên trong phòng khách Thạch Kiên cũng chưa nhàn rỗi. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn dưới lầu phát sinh một màn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thạch Kiên tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn vốn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao hai người này, nhưng không nghĩ đến vẫn là xa xa đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Tiên Tiên, Thạch Kiên trong lòng điên cuồng hét lên, đầy mặt đều là khó mà tin nổi. Hai vị Tiên Tiên, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, Tuấn công tử cùng sư đệ Lâm Cửu lại cũng đã bước vào cảnh giới Tiên Tiên. Phải biết, cảnh giới Tiên Tiên không phải là người bình thường có thể đạt đến cảnh giới, vậy cần cực cao thiên phú, cơ duyên cùng với vô số năm tích lũy mới có thể đột phá. Mà hiện tại, nhưng có hai người trước tiên hắn một bước trở thành Tiên Tiên cường giả, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu được rồi. Đặc biệt là Lâm Cửu, rõ ràng trước còn bị chính mình coi là run rế, nhưng hôm nay nhưng lắc mình biến hóa trở thành Tiên Tiên cảnh cường giả, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. Cái kia Tuấn Lãng công tử cũng là Tiên Tiên cảnh, lại hiểu được Phật môn bí mật bất truyền kim cương bất phôi công, có thể thấy được lai lịch của nó phi thường, nói không chắc chính là một cái bất thế gia lão quái vật, chỉ là nhìn qua tuổi trẻ, lại hoặc là phương nào lãnh đời gia tộc tuyệt đại thiên tiêu, gặp thời loạn lạc đi ra rèn luyện. Thạch Kiên âm thầm suy đoán nói, trong lòng đối với vị kia Tuấn Lãng công tử tràn ngập kiêng kỵ. Dù sao, có thể nắm giữ loại này Phật môn tuyệt học Tiên Tiên cảnh cường giả, tất nhiên có thâm hậu bối cảnh cùng thực lực mạnh mẽ. Nhưng là, Lâm Cửu hắn dựa vào cái gì đặt chân Tiên Tiên cảnh? Hắn làm sao Đức Hà có thể đặt chân Tiên Tiên cảnh? Thạch Kiên nghiến răng nghiến lợi địa nghĩ, nhìn về phía Lâm Cửu ánh mắt tràn ngập đấu kỵ cùng oán hận. Hắn không hiểu tại sao Lâm Cửu như vậy một cái không có bối cảnh run rế, cũng có thể đạt đến cảnh giới Tiên Tiên. Chẳng lẽ nói, thế gian này thật sự tồn tại loại kia biết điều thiên tài, có thể dựa vào chính mình nỗ lực đánh vỡ thường quy, đột phá cảnh giới Tiên Tiên sao? Nghĩ đến bên trong, Thạch Kiên trong lòng càng không thăng bằng lên, hắn cảm thấy đến Lao Thiên gia thực sự là bất công, vì sao để Lâm Cửu như vậy một cái bình thường không có gì lạ người cũng có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Có điều, lúc này hắn đã không rảnh bận tâm những tâm tình này, bởi vì trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn chờ hắn đi đối mặt. Hai vị Tiên Tiên cảnh cường giả xuất hiện, triệt để quấy rầy kế hoạch của hắn, để hắn rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Dù sao, hắn tu Bạch Cốt Quan lâu đồ, luận chiến lực có thể đến Tiên Tiên trung kỳ, nếu là triển khai Bạch Cốt sinh diệt tà quang, có thể đối với Tiên Tiên hậu kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp. Có thể đối mặt hai Tiên Tiên cảnh tu sĩ vây công, mà ở có phòng bị tình huống, phần thắng cũng không cao. Hắn phải nghĩ biện pháp ứng đối cục diện này, bằng không chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến bên trong, Thạch Kiên trong lòng nhưng là lại tật vừa hận lại phẫn nộ, bạch cốt tà khí lại một lần nữa quấy rầy hắn thần thức, nhiễu loạn lý trí của hắn, làm hắn lại một lần rơi vào điên cuồng. Hắn sự thù hận ngập trời, trong mắt lòng đấu kỵ dâng trào, quanh thân hắc bạch tà quang lấp loé không yên, gần như sắp muốn đập vụn răng hàm giống như tàn bạo mà gào thét lên, "Lâm Cửu, ta nhất định phải giết ngươi, ăn thịt phệ hồn, cướp đoạt ngươi tất cả." Hắn nghiến răng nghiến lợi địa mượn rủa, bạch cốt tà khí dây dưa tâm thần, làm hắn đối với Lâm Cửu tràn đầy cừu hận cùng đấu kỵ. Thạch Kiên cuồng loạn rít gào lên, "Ta, Thạch Kiên, mới là Mao Sơn đương đại người số 1. Hiện tại, hắn muốn thông qua giết chết Lâm Cửu để chứng minh giá trị của chính mình, cũng đoạt lại thuộc về hắn vinh quang. Hắn xin thề muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất đối xử Lâm Cửu, để hắn nếm thử đau đến không muốn sống tư vị." Vào đúng lúc này, Thạch Kiên trong lòng chỉ còn dư lại vô tận sát ý cùng đấu kỵ ngọn lửa, hắn quyết tâm muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh chính mình mạnh mẽ, đồng thời cũng phải trả thù những người đã từng xem thường quá hắn người. Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc vừa mới chuẩn bị trên lầu 2, liền nhìn thấy mặc áo bào đen Thạch Kiên đứng ở lầu 2 cửa thang gác, trong tay nắm một cái màu trắng bệnh bạch cốt pháp trượng, đầu trượng lập lòe bạch cốt sinh diệt tà quang. Thẩm Mặc cười gần nhìn đối phương, giễu cợt nói, "Thạch Kiên, ngươi đặt này cuộn tợ lệ vong linh pháp sư đây." Thạch Kiên sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hắn hơi run run, không rõ như thế nào cột tợ lại, như thế nào vong linh pháp sư. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn nghiến răng nghiến lợi địa trả lời, "Sư đệ, nhiều năm không thấy, có khỏe hay không à? Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có thể trước tiên ta một bước đặt chân tiên thiên, năm đó sư tôn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, có điều, vậy thì như thế nào? Hôm nay chính là giờ chết của ngươi, ta muốn ngươi chết." Nói, Thạch Kiên bỗng nhiên vung lên bộ xương pháp trượng, một đạo bạch cốt sinh diệt, tà quang hướng Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc vọt tới. Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trước người thình lình xuất hiện một vị trận tròn đôi mắt kim cương pháp tướng, đem sở hữu bạch cốt sinh diệt tà quang đều che ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Cửu Thúc cũng cấp tốc vẽ ra vài đạo đồ chú, hóa thành màu vàng mũi tên nhọn, hướng về Thạch Kiên vọt tới. Túy Tiên lâu bên trong vang vọng kim loại va chạm giao kích tiếng, bụi gỗ bay tán loạn, bụi mù tràn ngập, khác nào thế giới tận thế. Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc hai người đều là thực lực mạnh mẽ, một cái có kim cương hàng phép thuật tướng, một cái khác nắm giữ Mao Sơn phủ lục kim quang. Nhưng mà, đối mặt Thạch Kiên bạch cốt quan lâu bí thuật, bọn họ trong lúc nhất thời cũng khó có thể chiếm thượng phong. Dù sao, Thạch Kiên triển khai bạch cốt quan lâu bí thuật thực sự quá mức quỷ dị, chẳng những có thể gọi ra bộ xương trắng, càng có thể thả ra bạch cốt sinh diệt tà quang như vậy quỷ dị ánh sáng, để Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc đều rơi vào cảnh khó. Có điều, nếu như Thẩm Mặc đồng ý sử dụng tông sư thủ đoạn, hoặc là toàn lực thôi thúc kim cương bất phôi thần công, tình huống kia liền sẽ hoàn toàn khác nhau. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là vẫn duy trì tiên tiên cảnh tu vi, chỉ lấy kim cương bất phôi thần công cùng Thạch Kiên không ngừng giao thủ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Thẩm Mặc muốn thông qua lần chiến đấu này đến tìm hiểu bạch cốt quan lâu đồ bên trong con đường sinh tử. Con đường sinh tử nhưng là cùng không gian, thời gian, ngũ hành đại độn trở thiên địa đại đạo cùng thuộc về cấp một tồn tại, cho dù Thẩm Mặc nội tính nguyên tiên, cũng cần tiêu hao lượng lớn tinh lực đi tìm hiểu. Mà nhưng vào lúc này, Thẩm Mặc trong lòng đột nhiên động một cái. Trước cùng bạch cốt sinh diệt tà quang va chạm sau các loại tìm hiểu hóa thành đạo vận tinh mang hòa vào đầu góc của hắn, tiện đà ngưng tụ thành một tấm hoàn toàn mới đạo vận cộng lớn. Con đường sinh tử, một niệm sinh, một niệm chết, sinh tử tịch diệt, không chết không sinh. Ngươi ngộ tính nguyên tiên, tham bạch cốt quan lâu đồ, lĩnh ngộ ra thần thông sinh tử xoay chuyển thần thông sinh tử xoay chuyển, chính là con đường sinh tử diễn sinh ra đại thần thông, có thể khống chế sinh tử xoay chuyển cơ hội, một niệm sinh, một niệm chết. Thần thông sinh tử xoay chuyển cùng gà dương thuật, bạch liên luân hồi công, tuổi thọ ma châu lẫn nhau là ánh chứng, ngươi lĩnh ngộ ra sinh tử đạo chủng vô tận hỗn độn trong hư vô, phản phất không có thời gian cùng không gian khái niệm, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh cùng thần bí. Nhưng mà, vừa lúc đó, Thẩm Mặc thế giới trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cái biến hóa kinh người. Ở Thẩm Mặc thế giới trong cơ thể bên trong, một viên thần bí sinh tử đạo chủng lặng yên hiện lên. Nó khác nào một viên nóng ánh minh châu, tỏa ra yếu ớt nhưng cũng kiên định ánh sáng. Cái này sinh tử đạo chủng lặng lặng mà trôi nổi ở cựu giới chi cột phía trên, cùng tiêu giao hỗn độn vô tướng đổ lẫn nhau hô ứng. Đột nhiên, sinh tử đạo chủng bắt đầu hiện hóa ra huyền diệu sinh tử đạo vận. Những này đạo vận dường như một nguồn sức mạnh vô hình, tràn ngập ở toàn bộ thế giới trong cơ thể. Chúng nó tựa hồ cùng cựu giới chi cột sản sinh một loại nào đó cộng hưởng, làm cho cựu giới chi cột tỏa ra tia sáng chói mắt. Ngay lập tức, sinh tử đạo chủng nhanh chóng lan tràn ra sinh tử bộ rễ. Những này bộ rễ dường như linh động xúc tu, tàn nhẫn mà cắm rễ tiến vào cựu giới chi cột. Mỗi một cái bộ rễ đều thật sâu đâm vào trong đó, rút lấy cựu giới lực lượng tinh hoa. Theo sinh tử bộ rễ sinh trưởng, sinh tử đạo chủng từ từ bắt đầu sinh ra xanh nhạt đạo nha. Đây là Thẩm Mặc thu được quả thứ nhất đạo chủng, nó ở cựu giới chi cột cùng tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ cộng đồng tầm bộ dưới, dĩ nhiên mất đi trăm năm khổ tu, trực tiếp nảy mầm ra đạo nha. Sinh tử đạo nha chậm rãi sinh trưởng, hiện lộ ra trắng đen xen kẽ sắc thái. Này hai màu trắng đen đại diện cho sinh tử xoay chuyển, tượng trưng vô cùng sinh cơ cùng hủy diệt sức mạnh. Đồng thời, sinh tử đạo nha trên còn hiện ra huyền diệu vô cùng sinh tử đạo vận, để Thẩm Mặc cảm nhận được một loại không cách nào truyền lời huyền diệu. Theo sinh tử đạo chủng trưởng thành, Thẩm Mặc đối với con đường sinh tử cảm ngộ cũng càng sâu sắc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thời khắc sống còn chuyển đổi, cùng với sinh tử mang đến vô tận biến hóa. Loại này cảm ngộ sẽ để hắn đang tu luyện con đường sinh tử thời sự giữa cơ hội, không ngừng tăng lên chính mình tu vi. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc đối với sinh tử chi đạo lĩnh ngộ cũng sẽ phụng dưỡng cho sinh tử đạo chủng. Hắn lĩnh ngộ càng sâu sắc, sinh tử đạo chủng liền sẽ hấp thu càng nhiều đạo vận mà khỏe mạnh trưởng thành. Theo sinh tử đạo chủng lớn mạnh, Thẩm Mặc đối với con đường sinh tử nắm giữ cũng đem càng ngày càng thâm thúy. Thẩm Mặc tu hành vạn pháp tông sư, nắm giữ đông đảo vạn pháp thần thông. Hắn trước sau lĩnh ngộ ma quân tu nhật, long hổ lôi ngục, vạn pháp luyện ma, bạch liên luân hồi, mặt trời cửu u, ngũ hành âm dương, thời không đại đạo trở rất nhiều pháp tắc đạo vận. Hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên gặp bởi vì Thạch Kiên bạch cốt quan lâu đồ mà trước tiên lĩnh ngộ được sinh tử đạo chủng. Điều này thực là một cái niềm vui bất ngờ, để hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ cùng hưng phấn. Theo Thẩm Mặc cảm ngộ càng ngày càng sâu, tâm tình của hắn cũng từ từ bình tĩnh lại, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra ánh sáng. Hắn lúc này đối với sống và chết trong lúc đó chuyển đổi có càng khắc sâu lý giải. Thẩm Mặc trong tròng mắt sinh tử đạo vận lưu chuyển, cho hắn bên ngoài thân hiện ra trắng đen xen kẽ sinh tử đạo văn, lập loè sinh tử đạo văn. Những này đạo văn như cùng sống vật bình thường, không ngừng biến hóa hình thái, phản phất đang diễn dịch sinh tử luân hồi quy luật. Thẩm Mặc trên người tức giận cùng tử khí đan vào lẫn nhau, tương sinh tương khắc, hình thành một loại đặc biệt cân bằng trạng thái. Cả người hắn phản phất trở thành sống và chết chúa tể, nắm giữ sinh mệnh cùng sức mạnh của cái chết. Vào đúng lúc này, Thẩm Mặc cảm nhận được trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hắn biết, chỉ cần hắn đồng ý, là có thể bất cứ lúc nào khống chế sinh tử, để vạn vật sinh linh ở sống và chết trong lúc đó tự do chuyển đổi. Loại này cảm giác để Thẩm Mặc say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thẩm Mặc trong lòng thầm than, con đường sinh tử, quả nhiên thần kỳ vô cùng. Bây giờ ta đã lĩnh ngộ sinh tử đạo chủng, nảy mầm sinh tử đạo nha, chỉ cần đem phát triển thành sinh tử đạo quả, liền có thể thành tựu sinh tử đạo quân. Nhưng mà, sinh tử đạo quân không phải điểm cuối, mà là bắt đầu, bởi vì Thẩm Mặc tu vạn pháp, lấy tiêu giao hỗn độn vô tướng độ là bản nguyên pháp môn, theo đuổi chính là vạn pháp đạo quân. Con đường sinh tử có điều vạn pháp một trong. Tiện đà, Thẩm Mặc nhìn về phía cầm trong tay bạch cốt pháp trượng Thạch Kiên. Thạch Kiên, ta vốn định lấy thiểm điện buôn lôi quyền giết ngươi, có điều, ta đổi ý. Ngươi bị tử vong đã sao? Chương 199, một cước gần chứa 500 năm tử khí. Chương 199, một cước gần chứa 500 năm tử khí. Ngươi bị tử vong đã sao? Thẩm Mặc lời nói dường như một cái sắc bén dao, vô tình đâm nhói Thạch Kiên trái tim. Này ngắn gọn lời nói, nhưng phảng phất ẩn chứa vô tận châm chọc cùng cười nhạo, để Thạch Kiên cảm thấy vô cùng chói tai. Đã từng, Thạch Kiên được khen là Mao Sơn phái có tiềm lực nhất đột phá tiên thiên cảnh giới đệ tử, cũng là trong mắt mọi người tương lai tối có khả năng chấp trưởng Mao Sơn đại sư mình. Nhưng mà, vận mệnh vô thường, hết thảy đều nhân Thạch Thiếu Kiên chết thảm mà thay đổi. Chính hắn cũng gặp không biết tên cường giả trọng thương, dẫn đến thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, hắn không thể không lựa chọn tu luyện Bạch Cốt Quan Lâu Đồ, do đó bước lên ma tu con đường. Từ đó trở đi, Thạch Kiên nhân sinh quỹ tích triệt để lệch khỏi nguyên bản quỹ đạo. Hắn không chỉ có mất đi trở thành tiên thiên cao thủ cơ hội, hơn nữa rơi vào ma tu vực sâu không cách nào tự kiểm chế. Bạch Cốt Quan Lâu Đồ là một chồng xâm nộ sinh tử huyền bí bí thuật, ẩn chứa trong đó sinh tử tự diện, bất tử không sinh huyền diệu chí lý. Nhưng bởi vì Thạch Kiên bị lợi ích làm mê muội, nóng lòng cầu thành, vì cấp tốc tăng lên thực lực của chính mình, không tiếc không chừa thủ đoạn nào địa thôn phệ sinh hồn máu thịt. Loại hành vi này để hắn Bạch Cốt Quan Lâu Đồ tràn ngập tử khí, tức giận từ từ bể bại, cuối cùng khiến cho hắn đi tới ma đạo. Bởi vậy, Thẩm Mặc lời nói ở Thạch Kiên nghe tới chính là châm chọc cùng cười nhạo. Châm chọc hắn đem Bạch Cốt Quan Lâu Đồ luyện thành rồi ma công, cười nhạo hắn đem Bạch Cốt Quan Lâu Đồ ô uế tử khí nảy sinh. Thạch Kiên trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, bộ ngực chập trùng kịch liệt, trong lồng ngực như là có một ngọn núi lửa chính đang bạo phát. Trên mặt hắn bắp thịt run run, lộ ra một bộ dữ tợn mà vặn vẹo vẻ mặt, quay về Thẩm Mặc lớn tiếng quát lớn nói, các hạ là ai? Đây là ta Mao Sơn phái nội bộ sự tình, hy vọng các hạ không nên nhúng tay. Thẩm Mặc đều nghe nở nụ cười. Bọn họ đều đánh hơn nửa ngày rồi, Thạch Kiên mới nhớ tới đến chủ mũ, lập con bài, sớm làm gì đi tới. Nha, sớm một chút bị Bạch Cốt tà khí mê mẩn tâm trí, hiện tại bị Thẩm Mặc như thế một kích, tỉnh táo một chút. Thẩm Mặc nhìn Thạch Kiên, trong lòng âm thầm lắc đầu, người này đã hoàn toàn bị phẫn nộ cùng cừu hận làm choáng váng đầu óc, đánh mất lý trí. Có điều, như vậy cũng tốt, Thẩm Mặc hiện tại đã chẳng muốn giấu giốt, dù sao, hắn đã từ Bạch Cốt Quan Lâu Đồ bên trong ngộ ra sinh tử đạo chủng, có thể nói là thu hoạch cực phong. Vì cảm tạ Thạch Kiên hùng hồn hào phóng, Thẩm Mặc quyết định phải cố gắng địa báo lại một hồi vị này đối thủ. Liền, hắn đưa mắt tìm đến phía Thạch Kiên, cũng mang theo một tia khiêu khích hỏi, "Thạch Kiên, ngươi không quan tâm ta là ai? Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có bị tử vong đá sao?" Thạch Kiên nghe vậy, con ngươi trong nháy mắt trở nên âm lãnh lên. Hắn thật sâu nhìn Thẩm Mặc một ánh mắt, trong cơ thể tử khí bắt đầu cổ động, như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Cứ việc hắn không quá lý giải Thẩm Mặc lời nói, nhưng hắn nhưng có thể từ đối phương trên người cảm nhận được một loại hết sức cảm giác nguy hiểm. Thạch Kiên nhìn trước mắt Thẩm Mặc, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt cảm giác bất an. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được Thẩm Mặc trên người tỏa ra sức mạnh to lớn, mà nguồn sức mạnh này chính là đến từ chính Thẩm Mặc sinh tử đạo văn. Thẩm Mặc sinh tử đạo văn đã vượt qua hắn lý giải sinh tử lực lượng, để hắn cảm thấy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Thẩm Mặc sinh tử đạo văn cùng Thạch Kiên không giống, nó bao hàm vô tận sinh cơ cùng sức sống, phản phất là sinh mệnh cội nguồn cùng với tử vong được sâu. Loại này sống và chết giao hòa, làm cho Thẩm Mặc thực lực được tăng lên cực lớn. Thạch Kiên trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Mặc. Hắn không thể nào hiểu được Thẩm Mặc vì sao có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy sinh tử đạo văn, hơn nữa còn đem vận dụng đến như vậy thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó, Cửu Thúc cũng cảm nhận được Thẩm Mặc trên người bạo phát sinh tử khí thế. Nhưng mà, Cửu Thúc cũng không có xem Thạch Kiên như vậy kinh ngạc, bởi vì hắn sớm thành thói quen Thẩm Mặc ở trong chiến đấu biểu hiện kinh người. Thẩm Mặc đều là có thể ở thời khắc mấu chốt đột phá tự mình, lĩnh ngộ cảnh giới mới cùng năng lực. Lần này cũng không ngoại lệ, Thẩm Mặc dĩ nhiên đang cùng Thạch Kiên trong khi giao thủ lĩnh ngộ ra sinh tử đạo văn. Cỡ này nội tính, ngươi còn nói ngươi không phải thượng giới đại tu chuyển thế. Cửu Thúc trong lòng nổ nước bọt không ngớt, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng cùng kích động. Dù sao, Thẩm Mặc với hắn nhưng là đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên. Có câu nói đến thật, một người đắc đạo gà chó lên trời. Thẩm Mặc một khi phát đạt, thành tựu bên cạnh hắn người thân cận nhất, Cửu Thúc không thể nghi ngờ sắp trở thành to lớn nhất người được lợi. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Mặc dò hỏi, Thạch Kiên nhưng thủy chung không có đáp lại. Thẩm Mặc thấy thế, liền không nói thêm gì nữa, mà là dứt khoát kiên quyết địa điều động từ bản thân trên người sinh tử đạo văn, cũng thôi phát sự mạnh mẽ sức mạnh. Trong phút chốc, trắng đen xen kẽ đạo văn lóng lánh tia sáng chói mắt, phản phất toàn bộ thế giới đều bị này thần bí mà trang nghiêm sức mạnh bao phủ. Cùng lúc đó, vô tận tử khí hội tụ thành một con to lớn vô cùng bàn chân, như đến từ u minh địa ngục khủng bố cự linh, mang theo có 102 uy thế, tàn nhẫn mà hướng về lầu 2 Thạch Kiên đá bảo. Thạch Kiên trong tay bạch cốt pháp trượng bị hắn nắm đến kéo kẹt văng vọng, hai con mắt trợn tròn tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Hắn nhìn thấy gì? Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên đem tử khí ngưng tụ thành bàn chân hướng mình đã tới. Cái này cần cỡ nào hùng hậu tử khí a? Thạch Kiên thôn phệ nhiều như vậy sinh hồn máu thịt, đem bạch cốt quan lâu đồ luyện thành rồi chết thịnh sinh suy ma công, cũng tích góp không tới như thế hùng hậu tử khí. Hắn là làm thế nào đến? Đương nhiên là nắm mệnh khắc. Thẩm Mặc trên người tử khí cũng không hùng hậu, thế nhưng hắn tức giận phồn thịnh, nắm giữ 500 năm tuổi thọ. Bất luận là bất lao kim cương công, vẫn là long hổ lôi ngục thần, cũng hoặc là ma quân thôn nhật công, cái kia đều là nắm giữ phồn thịnh sinh cơ vô thượng công pháp. Ở sinh tử đạo văn cùng sinh tử xoay chuyển ảnh hưởng, tức giận có thể vô hạn địa chuyển hóa thành tử khí, bởi vậy tức giận bản thân liền đại biểu tử khí. Thầm mặc này một cước gần chứa 500 năm tử khí, không biết Thạch Kiên có hay không có thể chịu được. Tử khí cự chân quét ngang mà qua, trước mặt từ lâu bởi vì đấu pháp mà trở nên thủng trăm ngàn lỗ cầu thang trong nháy mắt bị tử khí ăn mòn hóa thành một phấn. Cự chân lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Thạch Kiên nghiền ép lên đi, bao trùm toàn bộ lầu hai phạm vi công kích, làm cho Thạch Kiên không chỗ có thể trốn. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực thôi thúc trong tay bạch cốt pháp trượng, vận chuyển tự thân tử khí để ngăn cản cự chân đa kích. Thế nhưng, đong đóm ánh sáng có thể nào cùng trăng sáng tranh huy? Thạch Kiên nóng lòng cầu thành thu được tử khí làm sao có thể cùng Thẩm Mặc 500 năm tuổi thọ cùng tông sư tu vi biến thành thành tử khí đánh đồng với nhau đây? Giây lát trong lúc đó, cự chân liền đã xé rách Thạch Kiên phòng ngự, bàng bạc tử khí sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Thạch Kiên nguyên bản cũng đã khô quắt thân thể, tại đây tử khí thôn phệ dưới, cấp tốc biến thành từng bộ bạch cốt. Nhưng mà, Thạch Kiên vẫn chưa chết đi như thế. Trên người hắn hiếm hoi còn sót lại tức giận, như cũ ngoan cường mà chống lại tử khí ăn mòn, nỗ lực chữa trị thương thế của chính mình. Bạch cốt bên trên, bắp thịt cùng huyết thống một lần nữa sinh trưởng, thế nhưng, đối mặt 500 năm tuổi thọ biến thành tử khí công kích, Thạch Kiên tức giận có vẻ như vậy yếu ớt vô lực. Vẹn vẹn thời gian 3 hơi thở, Thạch Kiên sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, tử khí tràn ngập, máu thịt tiêu tan, liền ngay cả bạch cốt cũng ở tử khí ăn mòn dưới hóa thành tro tàn. Bao Sơn đại sư mình đã từng lôi điện pháp vương Thạch Kiên, liền như vậy dễ dàng chết vào Thẩm Mặc một cước bên dưới. Thẩm Mặc lặng lặng mà nhìn Thạch Kiên diệt vong, cảm thụ tử vong ăn mòn linh hồn xúc cảm, sâu trong nội tâm đối với con đường sinh tử lý giải càng sâu sắc. Hắn vận dụng sinh cơ chuyển hóa thành tử khí, dùng tử khí đến nghiền nát Thạch Kiên, nhưng cùng lúc cũng từ Thạch Kiên tử vong bên trong nhìn thấy cái kia một con đường sống. Ở Thẩm Mặc như vậy tìm hiểu con đường sinh tử tu sĩ trong mắt, sinh tử cũng không phải đơn giản bắt đầu hoặc kết thúc, mà là một loại trạng thái. Thời khắc sống còn chuyển đổi, như âm dương luân phiên, sinh tử tuần hoàn, vô thủy vô chung. Thần sắc hắn hờ hững, bấm tay khẽ gảy, cho tàn bên trong thình lình bay ra một tấm đồ phổ, mặt trên khắc họa một bộ trông rất sống động bạch cốt quan lâu tranh vẽ. Mao Sơn tứ đại bí thuật, bạch cốt quan lâu đồ. Thẩm Mặc trong tay đã có bách quỷ dạ hành đồ, hơn nữa này bạch cốt quan lâu đồ chỉ kém nghiệp hỏa nấu bản đồ biển cùng ngũ quỷ bảo vật đồ. Hắn từ bách quỷ dạ hành đồ bên trong lĩnh ngộ được bách quỷ dạ hành, từ bạch cốt quan lâu đồ bên trong lĩnh ngộ được sinh tử đạo trùng, chính là không biết này nghiệp hỏa nấu hải cùng ngũ quỷ bảo vật lại sẽ mang cho hắn thế nào kinh hỉ. Đương nhiên, trải qua trận chiến này, Thẩm Mặc thu hoạch lớn nhất là ngộ ra sinh tử chuyển hóa huyền diệu. Hắn không khỏi nhớ tới trong tay mình ma khí tuổi thọ ma châu, ẩn chứa trong đó 1,9005 tuổi thọ. Trước đây Thẩm Mặc không cách nào trực tiếp lấy dùng trong đó tuổi thọ, hiện nay Thẩm Mặc bất cứ lúc nào có thể đem tuổi thọ thêm chú tự thân. Đến, để ta trải nghiệm một hồi thọ đạt 2,5005 vui sướng. Chương 200, linh khí thức tỉnh. Không, động tiên phúc địa chương 200, linh khí thức tỉnh. Không, động tiên phúc địa nhậm ra chấn dân chúng đối với Thạch Kiên chết cũng không có quá nhiều quan tâm, bọn họ cho rằng đây chỉ là một lần tà tu xâm lấn sự kiện, mà cửu thúc cùng Thẩm Mặc thành công đem diệt trừ, để nhậm ra chấn khôi phục kiên tĩnh. Đối với chuyện này, Túy Tiên lâu lão bản Cát Đại cũng không có biểu thị ra bất mãn hoặc kháng nghị. Ngược lại, hắn phi thường cảm kích Thẩm Mặc cùng cửu thúc trợ giúp, cũng quyết định đối với Túy Tiên lâu tiến hành một lần quy mô lớn sửa chữa lại, lấy chúc mừng lần này thắng lợi. Ở Tân Khai Trương điện lễ trên, Cát Đại nhiệt tình xin mời Thẩm Mặc cùng cửu thúc thành cửu khách quý dự họp. Thẩm Mặc cũng phi thường tình nguyện tham dự trong đó, dù sao hắn tình cờ cũng sẽ đến Túy Tiên lâu đánh bữa ăn ngon, thưởng thụ một phen khói lửa nhân gian. Đồng thời, Cát Đại quỳ cầu Thẩm Mặc cho Túy Tiên lâu viết lưu niệm và biển, hắn liền tiện tay viết một khối thư pháp bảng hiệu biểu thị chúc phúc. Tấm bảng hiệu này trên viết Túy Tiên lâu ba chữ lớn, tiểu chữ hùng hồn mạnh mẽ, tràn ngập linh động khí tức. Tuy rằng sử dụng chính là phổ thông phàm tục vật liệu, nhưng Thẩm Mặc bây giờ tu vi cảnh giới đã đạt đến siêu phàm thoát tục mức độ, vì lẽ đó hắn viết thư pháp một cách tự nhiên mà ẩn chứa một loại đặc thù đạo vận cùng ý cảnh. Làm mọi người đứng ở thư pháp phía dưới lúc, gặp cảm nhận được một loại không thể giải thích được an tâm cùng cảm giác thật. Loại này cảm giác cũng không phải là đến từ chính vật liệu, mà là bắt nguồn từ với Thẩm Mặc thư pháp bên trong kiếm ý. Loại này kiếm ý dường như một dòng suối trong, gột rửa tâm linh, khiến người ta cảm thấy bình tĩnh cùng an bình. Cho dù là những người bình thường kia không cách nào nhận biết trong đó huyền diệu địa phương, cũng có thể từ đấy lòng cảm nhận được phần này ấm áp cùng sức mạnh. Cửu thúc, tứ mục mọi người nhưng là từ bên trong nhìn thấy phục ma kiếm ý bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thẩm Mặc từng dùng tới kiếm thuật, nhưng từ hắn ngày hôm nay biểu diễn ra kiếm ý đến xem, rõ ràng đã đạt đến cực cao trình độ. Đây là lẽ nào chính là kiếm tu theo đuổi kiếm ý? Tứ mục nghi hoặc mà hỏi. Không sai. Kiếm đạo cảnh giới phân kiếm chiêu, kiếm thế, kiếm ý, kiếm đạo tứ cảnh, Thẩm đạo hưu ba chữ này ẩn chứa chính là kiếm đạo cảnh giới thứ ba kiếm ý. Hơn nữa, ta xem chi hẳn là hàng yêu phục ma loại kiếm ý. Cửu thúc gật gật đầu, trong mắt tràn đầy ước ao cùng tán dương. Nhất Hưu đồng dạng chú ý tới Túy Tiên lâu ba chữ bên trong phục ma kiếm ý, tâm tư khác nhanh nhẹn, lập tức ý thức được khả năng này là một cái đột phá chính mình kim cương công pháp thời cơ. Trong lòng hắn mừng thầm, quyết định ở đây dừng lại một quãng thời gian, mỗi ngày đến đây quan sát này ba chữ, nỗ lực lĩnh ngộ trong đó kiếm ý tinh túy. Cho tới Lâm Cửu cùng Tứ Mục, Thiên Hạc, bọn họ cũng không phải là tu kiếm người, đối với kiếm pháp cùng kim cương công pháp cũng không có thâm nhập nghiên cứu, bởi vậy cùng loại này kiếm ý cơ duyên cũng không liên hệ quá lớn. Dù sao, muốn lý giải cũng vận dụng cao như vậy thâm kiếm ý, cần phải có tương ứng tu hành bối cảnh cùng năng lực lĩnh ngộ. Nhưng mà, để Nhất Hưu không tưởng tượng nổi chính là, sáng sớm hôm sau, khi hắn đi đến Túy Tiên lâu lúc, lại phát hiện Tứ Mục cùng Thiên Hạc đã so với hắn càng sớm hơn địa đứng ở có lợi nhất với quan sát địa phương. Bọn họ biểu hiện chăm chú, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Túy Tiên lâu ba chữ lớn, tựa hồ đang cố gắng tìm hiểu trong đó phục ma kiếm ý A Di Đà Phật. Hai vị đạo hữu cùng bần tăng ý nghĩ lạ kỳ nhất trí a. Nhất Hưu đại sư trên mặt mang theo từ bi nụ cười nói rằng, ít nói nhảm, không nên làm phiền ta tìm hiểu phục ma thần ý. Tứ Mục trợn mắt khinh thường, một mặt không nhịn được phất tay nói. Dứt lời, hắn lại tiếp tục trừng mắt con ngươi cẩn thận quan sát lên cái kia mạnh mẽ phục ma kiếm ý Nhất Hưu đại sư, đến phía ta bên này, ta chỗ này thấy rõ một ít. Thiên Hạc vung lên một tay, nhiệt tình hướng về Nhất Hưu đại sư chào hỏi. A Di Đà Phật, đa tạ Thiên Hạc thí chủ. Nhất Hưu hai tay tạo thành chữ thập, sắc mặt không hề thay đổi địa cất bước đi tới Thiên Hạc bên cạnh, ánh mắt rơi vào phục ma kiếm ý trên, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, tại sao không có thấy Lâm đạo hữu? Lúc này, Tứ Mục tựa hồ nhìn ra Nhất Hưu tâm tư, mở miệng giải thích, đừng tìm, sư minh hắn bây giờ đã là tiên tiên cảnh tu sĩ, xung kích tông sư đi chính là phụ lục chi đạo, phục ma kiếm ý đối với hắn mà nói không có gì tác dụng. Đang khi nói chuyện, hắn không quên di chuyển dưới mông ghế xếp nhỏ, vô tình hay cố ý địa dùng thân thể chính mình ngăn trở Nhất Hưu đại sư tầm mắt. Nhất Hưu đại sư thấy thế, khóe miệng hơi co giật, trong lòng âm thầm nổ nước bọn, người đạo sĩ túi này cũng thật là theo ta đối đầu, không để yên không còn. Thiện hai, chúng ta rất tìm hiểu, cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể nhìn được tiên tiên cơ hội. Nhất Hưu đại sư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong miệng niệm tụng kinh văn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa tìm hiểu lên. Sú hòa thượng, ta khẳng định so với ngươi trước tiên đặt chân tiên tiên. Tứ Mục trừng mắt Nhất Hưu, một mặt khó chịu mà nói rằng: A Di Đà Phật, bần tăng sở tu kim cương công pháp cùng phục ma kiếm ý cực kỳ phù hợp, lần này sợ là bần tăng muốn tổ tiên một bước. Nhất Hưu hai tay tạo thành chữ thập, mỉm cười hồi đáp: "Hừ, vậy thì chờ xem đi." Tứ Mục hừ lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục quan ngộ lên. Cũng trong lúc đó, Cửu Thúc tuy rằng không có đi Túy Tiên lâu quan ngộ phục ma kiếm ý, thế nhưng hắn nhưng một thân một mình đi đến Tiêu Giao Sơn Trang. Nơi này non xanh nước biếc, linh khí nồng nặc, có thể so với động tiên phúc địa, đối với tiên tiên cảnh Cửu Thúc tới nói, hận không thể trực tiếp chuyển tới ở, thậm chí hắn đều có chút ước ao những người ở Tiêu Giao Sơn Trang làm tôi tớ nha hoàn, mỗi ngày đều có thể được linh khí tầm bổ, kéo dài tuổi thọ. Từ khi bước vào tiên tiên cảnh sau, đối với linh khí nhu cầu càng ngày càng bức thiết, càn cỗi khu vực linh khí đã không cách nào thỏa mãn hàng ngày nhu cầu. Nếu không là thường thường có thể đến Tiêu Giao Sơn Trang thải bộ linh khí, Cửu Thúc đã sớm đi đến Mao Sơn, thông qua Mao Sơn đi vào địa phủ tu hành. Mà Cửu Thúc lần này đến Tiêu Giao Sơn Trang, không chỉ chính là tu hành thải bộ linh khí, đồng thời cũng chính là Thạch Kiên sự tình. Ngày đó, Thẩm Mặc chém giết Thạch Kiên vì dân trừ hại, vì là Mao Sơn diệt trừ nghiệt đồ, có thể nói là không thể không kể công. Cửu Thúc liền đem việc này đăng báo cho Mao Sơn. Mao Sơn trải qua một phen sau khi thương nghị, lúc này đưa tới không ít tu hành quân lương làm cảm tạ, đồng thời cũng làm cho Lâm Cửu cho Thẩm Mặc mang cái lời nói. Thạch Kiên cùng thần đạo giáo tà tu thông đồng làm bậy sự tình bị hư hỏng Mao Sơn mặt mũi, đối ngoại tuyên truyền Thạch Kiên đang cùng thần đạo giáo tà tu chiến đấu bên trong thân tử đạo tiêu, Mao Sơn nhờ vào đó phát xuống trừ tà khiến, hiệu triệu thiên hạ tu sĩ thảo phạt thần đạo giáo tà tu. Vừa đến bảo vệ Mao Sơn bộ mặt, thứ hai phát động linh huyễn giới lại lần nữa đối với thần đạo giáo tiến hành chèn ép, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Cho tới Bạch Cốt Quan lâu đồ, Mao Sơn trưởng môn ý tứ là để Lâm Cửu thay thu hồi, nhưng là thái thượng trưởng lão Mao Ưng Quang phủ định đề nghị này. Khi biết Lâm Cửu có thể lên cấp tiên thiên rất lớn trình độ dựa vào chính là Thẩm Mặc vị này tông sư trợ giúp, hắn kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến lựa chọn bỏ qua Bạch Cốt Quan lâu đồ. So với một vị tông sư hảo cảm, Bạch Cốt Quan lâu đồ không coi là cái gì. Mao Ưng Quang thậm chí xin mời Thẩm Mặc rảnh rỗi đến Mao Sơn một lời, cùng ngồi đàm đạo. Thẩm Mặc đối với này không có ý kiến gì, yên tâm thoải mái nhận lấy Mao Sơn cho chỗ tốt. Hắn ở đánh chết Thạch Kiên buổi tối hôm đó liền từ tuổi thọ Ma Châu bên trong rút lấy đến 1,9005 tuổi thọ, hiện nay nhưng là có 2,5005 tuổi thọ lao thọ tinh. Như vậy trường tuổi thọ, hơn nữa phía sau có cựu giới của lương, thật sự không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Đồng thời, hắn cũng ở ngày hôm qua thu được thiến nữ nhị trọng thân đưa tin, Âm Sơn trung tâm hoạt động đã kiến tạo xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể mở ra hai giới liên thông. Thẩm Mặc hôm nay liền chuẩn bị mở ra hai giới đường nối, Cựu Thúc nếu đến rồi, liền đồng thời chứng kiến này hai giới liên thông kỳ cảnh. Đối với cương thi thế giới tới nói, thiến nữ thế giới linh khí dồi dào vô cùng, một khi hai giới liên thông, như vậy, thiến nữ thế giới linh khí thì sẽ thông qua hai giới trung tâm hoạt động như thủy triều chút xuống vào cương thi thế giới. Đến lúc đó, cương thi thế giới đem nên đón linh khí thủy triều, nếu như không thêm khống chế, vậy thì là linh khí thức tỉnh. Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không để linh khí thức tỉnh phát sinh, bởi vậy, hắn mấy ngày nay vẫn ở Tiêu Giao Sơn Trang bày trận đập bẫy, cải tạo chức vì là nhậm ra bày xuống phong thủy của mấy, khiến Tiêu Giao Sơn Trang trở thành tương tự Âm Sơn bình thường hai giới trung tâm hoạt động. Lấy âm dương ngũ hành điên đạo đại trận đem linh khí giảng buộc ở Tiêu Giao Sơn Trang trong phạm vi, chế tạo một phương thuộc về mình chân chính động thiên phúc địa. Linh khí thức tỉnh. Không không không, Thẩm Mặc muốn chính là thuộc về mình động thiên phúc địa. Chương 201, U hồn đoạt thọ hoàn. Chương 201, U hồn đoạt thọ hoàn. Thẩm đạo hữu, Thạch Kiên sự tình đã giải quyết triệt để, qua mấy ngày, ta liền cùng sư đệ Tứ Mục, Thiên Hạc cùng với Nhất Hưu đại sư xuất phát gạt bỏ thần đạo giáo dư nghiệt, đến lúc đó nhậm ra chấn liền làm tiền đạo hữu trong năm 1, 2. Cửu Thúc chắp tay hành lễ, trong cơ thể tiên tiên chân khí nhưng là vận chuyển không ngừng, cực lực rút lấy chu vi nồng nặc vô cùng linh khí, lại như là làm biên bọn biển điên cuồng rút lấy nước biển rồi rào chính mình. Hết cách rồi, nhậm ra chấn linh khí thực sự là quá mức mỏng manh, hắn có thể duy trì tự thân tu vi không rút lui đã rất tốt, căn bản không có cách nào tu hành. Bởi vậy, vừa bước vào Tiêu Giao Sơn Trang, hắn liền vận chuyển tiên thiên chân khí, giờ nào khắc nào cũng đang luyện hóa linh khí, bổ sung tự thân. Thẩm Mặc đối với này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cũng có thể lý giải Cửu Thúc tình huống. Này không trách hắn, sai chính là thế giới. Cương thi thế giới, thời đại mạt pháp, trong thiên địa linh khí thiếu thốn, tài nguyên khan hiếm. Mà tiên tiên tu sĩ sở dĩ ở thế gian cực kỳ hiếm thấy, nguyên nhân liền ở chỗ thế gian linh khí dĩ nhiên khó mà chống đỡ được bọn họ con đường tu hành. Vì vậy, một khi bước vào tiên tiên cảnh giới, mắc đi cầu vị siêu thoát phàm trần tục thế, cần đi đến động thiên phúc địa hoặc địa phủ đi truy tìm càng cao thâm con đường. Đối với Mao Sơn phái mà nói, đại đa số người đều sẽ lựa chọn đi đến địa phủ, cùng trong địa phủ những lao quái vật kia cạnh tranh tu hành cần thiết tài nguyên. Cửu thúc nếu không có nhân tiêu giao sơn trang có thể quần quần không ngừng cung cấp linh khí, e sợ từ lâu bước lên địa phủ lữ trình. Bởi vậy, Thẩm Mặc đối với cửu thúc trạng thái sớm đã thành thói quen. Nhưng mà, tình huống này sắp nên đón khả năng chuyển biến tốt. Tiêu giao sơn trang linh khí đầy đủ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là dựa vào phong lô đạp phong đất khách cùng với phong thủy cục xảo diệu bố trí, lấy âm dương cách cục nghịch chuyển linh khí cùng âm khí, làm cho dương trạch thích hợp tu hành luyện khí, âm trạch thì lại có thể tầm bổ linh hồn cũng luyện chế cương thi. Nói cho cùng, này có điều là ở mảnh này nguyên bản cằn cỗi trên đất siêng năng khai khẩn ra một phương ốc nữa thôi. Thế nhưng nếu như có thể đem hai giới đường nối mở ra, dẫn dắt thiến nữ thế giới linh khí giáng lâm đến tiêu giao sơn trang, như vậy tiêu giao sơn trang sẽ nắm giữ hầu như vô tận linh khí. Không chỉ có như vậy, Thẩm Mặc còn có thể triển khai ngưng mạch trận pháp, ngưng tụ ra một cái linh mạch, làm cho cả tiêu giao cốc đều tràn ngập linh khí. Cứ như vậy, Cửu Thúc cũng có thể ở tiêu giao cốc mở ra một cái thích hợp bản thân động phủ tu luyện. Có điều những chuyện này đều là sau đó cần cân nhắc vấn đề. Thẩm Mặc nhìn về phía Cửu Thúc, gật đầu một cái nói, diệt trừ thần đạo giáo tà tu là chúng ta mỗi cái tu sĩ ứng tận trách nhiệm, ta cũng có thể cống hiến sức mạnh của chính mình. Nghe được Thẩm Mặc lời nói, Cửu Thúc sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, vội vã khuyên can nói, Thẩm đạo hữu, ngươi đừng vội hành động. Lần chiến đấu này cũng không có dính đến tông sư cấp, nếu như ngươi nhúng tay, e sợ sẽ khiến cho thần đạo giáo những lao gia hỏa đó cảnh giác. Thẩm Mặc nghe lời này, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi, thần đạo giáo còn có lao gia hỏa tồn tại? Trước hắn từ thần đạo giáo tà tu nơi đó thu được ký ức lúc, cũng không có quan tâm quá phương diện này tin tức. Theo lão tổ nói, nghe Hồng Đạo Quỷ Thần 3 triệu chúng, ở thời đại mạt pháp giáng lâm trước, hợp lực xây dựng nổi lên một phương quỷ vực, này mới quỷ vực cùng địa phủ tương tự, trong đó càng là có không ít thực lực mạnh mẽ quỷ vương cảnh đại quỷ, thậm chí còn có đồn đại nói có quỷ tiên cảnh, yêu tiên cảnh nhân vật khủng bố. Mà lần chiến đấu này, chúng ta linh huyễn giới sai phái ra mạnh nhất sức chiến đấu chính là tiên tiên cảnh tu sĩ, mà thần đạo giáo nhưng là phái ra cùng với đối ứng âm dương thiên sư. Nếu như đạo hữu lựa chọn ở thời khắc này nhúng tay, như vậy rất có thể sẽ đưa tới âm dương linh tôn, thậm chí cấp bậc càng cao hơn âm dương linh đế cảnh âm dương sư tham dự đến trong cuộc chiến tranh này. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là e ngại thần đạo giáo tà tu, chỉ là một khi có đại tu người ra tay, cái kia mắc đi cầu vị rời núi lấp biển, núi lở đất nước, làm đất trời báng giận. Vì lẽ đó, này trận chiến đấu mong rằng có thể giao cho chúng ta đi xử lý, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ không để đạo hữu thất vọng, át phải sẽ đem những người thần đạo giáo tà tu đổi ra ta Hoa Hạ đại địa. Thì ra là như vậy a. Thẩm Mặc khẽ gật đầu, mình có thể rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Bây giờ Thẩm Mặc, nó tu vi cảnh giới từ lâu nay không phải trước kia so với, không còn là đã từng cái kêu bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Một khi hắn ra tay, thì sẽ gợi ra liên lụy toàn cục trọng đại nhân quả. Chính như Cửu Thúc từng nói, nếu như Thẩm Mặc tùy tiện hành động, rất có khả năng đưa tới thần đạo giáo sau lưng cái kia khổng lồ 3 triệu bị chúng. Thẩm Mặc cũng không phải là e ngại những quỷ này chúng, chỉ là để chúng nó đem Hoa Hạ thành tiểu chiến trường, thực sự làm trái thiên lý. Vì lẽ đó, cho dù muốn cùng chúng nó giao chiến, cũng phải đem chiến trường chuyển đến Nhật Bản đi, coi như đem toàn bộ Nghe Hồng Đảo đều chìm vào đáy biển, tổn thương cũng sẽ chỉ là bọn họ vật nước. Đương nhiên, Thẩm Mặc không tự mình ra tay, cũng không ý nghĩa hắn liền không cách nào tham dự cuộc chiến đấu này. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, trong lòng đã có dự định. Hắn muốn lợi dụng tuổi thọ Ma Châu đến thu được càng nhiều tuổi thọ. Mà những người thần đạo giáo tà tu cùng bọn họ cung phụng quỷ thần, chính là mục tiêu tốt nhất. Những này tai họa ô bế đồ, vốn là đáng chết, để bọn họ trở thành Thẩm Mặc thu được tuổi thọ vật liệu, thực sự là quá thích hợp có điều. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc xoay cổ tay một cái kia viên thần bí tuổi thọ Ma Châu xuất hiện ở hắn trong tay. Hạt châu này bên trong, tất cả đều là đám kia đói bụng khó nhịn giảm thọ quỷ. Những này đám ác quỷ, một mực chờ đợi cơ hội, chuẩn bị thôn vệ càng nhiều tuổi thọ. Một bên Cửu Thúc nhìn thấy Thẩm Mặc lấy ra như vậy ma khí, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không hiểu Thẩm Mặc tại sao lại lấy ra quỷ dị như thế đồ vật, không biết Thẩm Mặc đến cùng muốn làm gì. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, quay về Cửu Thúc nói rằng, đạo hữu yên tâm, ngươi là hiểu ta. Ta từ trước đến giờ không làm chuyện thương tiên hại lý, chỉ có điều là rác rưởi lợi dụng thôi. Dứt lời, hắn khởi động trong cơ thể mình phồn thịnh vô cùng pháp lực, vận dụng thần thông luyện giả trở thành sự thật, đem con kia giảm thọ quỷ tế luyện thành một con màu xám vòng tay, đồng thời địa sát thuật thông ngũ ở trận cực thuật khắc hòa xuống, ngưng tụ thành một đạo huyền diệu vô cùng phù văn ấn ký, thật sâu dấu ấn ở màu xám vòng tay trên. Ú hồn đoạt thọ hoàn, có uy hiếp quỷ thần, rút lấy tuổi thọ năng lực. Đối với Thẩm Mặc tới nói có điều là thu thập tuổi thọ đồ chơi nhỏ, thế nhưng đối với Cửu Thúc, Tứ Mục, Thiên Hạc cùng với Nhất Hưu đại sư tới nói, vậy thì là đối phó thần đạo giáo tà tu vô thượng lợi khí. Thần đạo giáo âm dương sư dựa vào chính là phụng dưỡng quỷ thần, cũng chính là ngự hồn ngự yêu thuật. Địa sát thông ngũ thuật có thể lệnh cưỡng chế quỷ thần, rất lớn áp chế sức mạnh của quỷ thần, cũng là suy yếu thậm chí cướp đoạt âm dương sư sức mạnh. Đã như thế, Cửu Thúc mọi người dù cho gặp gỡ mạnh mẽ quỷ thần cũng là có bảo mệnh thậm chí giết ngược lại lá bài tẩy cùng thủ đoạn. Càng mấu chốt chính là bọn họ ở bên ngoài chém giết tà tu có thể vì là Thẩm Mặc săn bắn tuổi thọ, tăng trưởng tuổi thọ. Dù cho Thẩm Mặc không tham chiến, cũng là trận này đánh cờ bên trong to lớn nhất người được lợi. Cửu Thúc từ Thẩm Mặc trong tay tiếp nhận u hồn đoạt thọ hoàn sau, ánh mắt nhưng dừng lại tại trên người Thẩm Mặc, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Thẩm Mặc vừa nãy biểu hiện để hắn cảm giác sâu sắc bất ngờ, đặc biệt là tay không luyện khí pháp thuật, lại có thể đem một đầu giảm thọ quỷ chuyển hóa thành mạnh mẽ như vậy pháp bảo, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Cửu Thúc đối với Thẩm Mặc luyện khí thiên phú có hiểu biết, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thẩm Mặc luyện khí thuật đã đạt đến như vậy đăng phong tạo cực cảnh giới. Cửu Thúc hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, "Thẩm đạo hữu, chuyện này, đây thực sự là quá khó mà tin nổi. Ta chưa từng gặp như vậy quỷ thần khó lường phương pháp luyện khí." Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, giải thích, "Bất quá là trò trẻ con, không đáng nhắc đến." Cửu Thúc trong lòng yên lặng, Thẩm Mặc cái gọi là tiểu đạo, nhưng là hắn theo không kịp tồn tại. Đây chính là giữa người và người chênh lệch, có sự tình so với người cùng cầu chênh lệch còn muốn lớn hơn. Cửu Thúc nhẹ nhàng xoa xoa u hồn đoạt thọ hoàn, cảm thụ ẩn chứa trong đó khí thế khủng bố, không khỏi thở dài nói, pháp bảo này uy lực kinh người, vừa có thể uy hiếp quỷ thần, có thể rút lấy tuổi thọ, quả thực chính là cả công lẫn thủ đỉnh cấp pháp bảo. Nhưng nó cũng có khả năng trở thành một thanh gươm hai lưỡi, một khi bị lạm dụng, chắc chắn gây nên phân tranh cùng giết chóc. Uy hiếp quỷ thần, rút lấy tuổi thọ. Cỡ này uy năng nếu là bị người có trí biết được, ắt phải hiểu ý sinh tham nghiệm, ra tay cướp giật, gợi ra một trường máu me. Bực này không chính không tà pháp bảo, nếu là rơi xuống tà ma ngoại đạo trong tay, hậu quả khó mà lường được. E sợ chỉ có Thẩm Mặc vị này luyện chế người mới vừa có thủ đoạn khắc chế nó uy năng. Bảo vật này là tính, cũng như người, không chính không tà, phóng khoáng ngông nên, khiến lòng người sinh hâm mộ. Cửu Thúc có thể hiểu được uy hiếp quỷ thần thuật, nhưng không hiểu cướp đoạt tuổi thọ khả năng. Thẩm Mặc vẫn chưa đối với Cửu Thúc cẩn giấu rút lấy tuổi thọ nguyên do, dù sao trước đây hắn lĩnh ngộ sinh tử đạo chủng cũng hiện ra sinh tử đạo văn lúc, Cửu Thúc đều tận mắt nhìn. Khiến Cửu Thúc khiếp sợ chính là, Thẩm Mặc có thể từ Bạch Cốt Quan lâu đồ bên trong nộ ra sinh tử đạo chủng, cũng nắm giữ rút lấy tuổi thọ chi pháp. Thẩm đạo hữu, thứ ta mạo muội vừa hỏi, bây giờ ngươi nắm giữ tuổi thọ đến tuột cùng có bao nhiêu? Thẩm Mặc hờ hững trả lời, 2.5005. Nghe được con số này, Cửu Thúc trong tay u hồn đoạt thọ hoàn suýt nữa rơi xuống, cả kinh hắn cả người run lên. Phải biết, tiên tiên cảnh tu sĩ tuổi thọ chỉ có 150 năm, tông sư cảnh tuổi thọ cũng có điều 300 năm mà thôi. Thẩm Mặc tu luyện đông đảo công pháp bí thuật, khí huyết cường thịnh như rồng tự hổ, thân thể mạnh mẽ sinh cơ phồn thịnh, nó tuổi thọ lẽ ra ở 400-500 thời kỳ. Nhưng mà, bây giờ Thẩm Mặc tuổi thọ nhưng lên đến 2.5005, thực sự không thể tưởng tượng nổi. 2.5005 tuổi thọ. Này chính là tìm hiểu sinh tử đạo chủng huyền diệu sao? Sinh tử xoay chuyển, sinh sôi liên tục. Nắm giữ con đường sinh tử, dĩ nhiên có thể khiến người ta tuổi thọ đạt đến như vậy không thể tưởng tượng nổi trình độ. Cửu Thúc trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình xung kích tông sư cảnh lựa chọn thông thiên lục thật giống chọn sai, hắn có phải hay không nên thay cái lựa chọn, tùy tùng Thẩm Mặc bước chân lựa chọn con đường sinh tử. Dù sao, Bạch Cốt Quan lâu đồ ngay ở Thẩm Mặc trong tay, lấy tiên thiên cảnh cải tu Bạch Cốt Quan lâu đồ tất nhiên so với Thạch Kiên càng có ưu thế, hơn nữa Thẩm Mặc vị này nắm giữ sinh tử đạo chủng tông sư chỉ điểm, trưởng thành không gặp so với thông thiên lục chậm. Đương nhiên, cái ý niệm này chỉ là ở Cửu Thúc trong đầu chợt lóe lên, liền bị chính hắn cho phủ quyết, so với xa lạ con đường sinh tử, hắn càng cố chấp với phù lục chi đạo. Có điều, hắn đối với Thẩm Mặc kính nể tình nhưng là càng ngày càng dày đặc lên. Thẩm Mặc có thể dựa vào chính mình nỗ lực cùng thiên phú, lĩnh ngộ ra cao thâm như vậy con đường sinh tử, thực sự là làm người thán phục không ngớt. Cửu Thúc trong lòng thổn thức cảm thán, nhận lấy u hồn đoạt thọ hoàn sau, Thẩm Mặc liên tiếp lại luyện chế ra 3 cái u hồn đoạt thọ hoàn, để Cửu Thúc thay chuyển giao cho tứ mục, thiên hạc cùng với nhất hưu. Cửu Thúc tiếp nhận đoạt thọ hoàn, gật đầu đồng ý, nhưng là không có lập tức rời đi ý tứ, mà là muốn mượn Tiêu Giao Dương Trạch cố gắng tu luyện một phen. Hắn chắp tay nói rằng, đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy Thẩm đạo hữu, mà mượn đạo hữu bảo địa tu hành một phen. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng là thái độ khác thường ngăn cản Cửu Thúc, điều này làm cho Cửu Thúc rất là kinh ngạc. Thẩm đạo hữu, còn có chuyện gì sao? Ngược lại không là cái gì đại sự, chỉ là một lúc Tiêu Giao Sơn trang linh khí sẽ xuất hiện dị thường gần sóng, Cửu Thúc nếu như muốn tu hành lời nói, tốt nhất chờ linh khí ổn định sau lại tu hành. Sóng linh khí? Cửu Thúc trong lòng càng thêm kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Ta có thể giúp đỡ bận điều hạ. Cửu Thúc phản ứng đầu tiên là âm dương trận pháp xảy ra vấn đề, cứ việc hắn không am hiểu trận pháp chi đạo, thế nhưng từ bên phụ trợ, ra một chút sức mọn vẫn là có thể. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, hai giới liên thông chuyện này là không che giấu nổi, dù sao, điều động như vậy nồng nặc sóng linh khí dùng để chế tạo một phương động thiên phúc địa, tu sĩ khác không cảm ứng được, Cửu Thúc đến Tiêu Giao Sơn trang so với về chính mình đạo trưởng còn muốn gần, không thể không nhìn ra dị thường. Thẩm Mặc đơn giản cũng sẽ không ẩn giấu. Cửu Thúc, ngươi còn nhớ tiến nữ thế giới sao? Nhớ tới, kiếm thuật của ngươi nhị trọng thân thế giới đang ở. Ta nhị trọng thân so với ta thực lực còn muốn cường thế giới kia. Thẩm Mặc cười nhạt một tiếng, Cửu Thúc đối với hắn vị kia nhị trọng thân ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, dù sao, tu vi so với Cửu Thúc còn muốn cường tồn tại, tự nhiên khiến Cửu Thúc khó có thể quên mất. Không sai, chính là phía kia thế giới, Thẩm Mặc chậm rãi nói rằng, ta nhị trọng thân gần nhất ở Phượng Lục trên có linh ngộ, tìm hiểu ra không gian đạo vận, tiện đà tìm tới liên thông hai giới pháp môn. Bởi vậy, ta dự định lấy Tiêu Giao Sơn Trang vì làm miêu điểm, miêu định hai giới, để thiến nữ thế giới linh khí có thể đến Tiêu Giao Sơn Trang. Cửu Thúc hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng chấn động quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được, thậm chí so với mới vừa được cú hồn đoạt thọ hoàn còn cường liệt hơn mấy lần. Lại có thể liên thông hai giới? Sao có thể có chuyện đó? Cửu Thúc trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mặt Thẩm Mặc. Liên thông hai giới? Linh khí giáng lâm. Hắn nhưng là biết thiến nữ thế giới linh khí là thời đại mạn pháp gấp 10 lần cất bước. Nếu như có thể đem thiến nữ thế giới linh khí dẫn dắt đến Tiêu Giao Sơn Trang, như vậy Tiêu Giao Sơn Trang chính là có thể so với địa phủ, thậm chí vượt qua địa phủ giống như động thiên phúc địa. Có cỡ này động thiên phúc địa, hắn còn có cần phải đi địa phủ cùng đám kia lão quái vật cướp miếng ăn sao? Chương 202, này sao lại chỉnh lên nhi chương 202, này sao lại chỉnh lên nhi Tiêu Giao Sơn trang âm trạch. Cửu Thúc một mặt nghiêm túc bước vào âm trạch bên trong, mỗi một lần hắn đi vào nơi này, đều sẽ bị trước mắt chỗ này được trời cao chăm sóc, vượt quá lẽ thường trận pháp rung động thật sâu đến. Hắn khó có thể tưởng tượng, thần mặc ở trận pháp một đạo trên trình độ dĩ nhiên cao thâm như vậy khó lường, có thể cải tạo ra như vậy một nơi âm dương lịch chuyển tuyệt hảo thánh địa tu hành. Mà bây giờ, thần mặc không chỉ có thành công sáng tạo mảnh này thần kỳ tu hành đất khách, còn chuẩn bị tiến thêm một bước, đem tăng lên đến tầng thứ càng cao hơn, chân chính động thiên phúc địa. Tại đây cái thời đại mặt pháp, động thiên phúc địa quả thực dường như liếm như lá mùa thu giống như ít ỏi quý giá. Mỗi một cái động thiên phúc địa đều bị coi là môn phái, gia tộc nhất định phải bảo vệ bảo vật. Lấy Mao Sơn làm thí dụ, bọn họ dựa vào một phương có thể cùng địa phủ tương thông phúc địa, trải qua mấy trăm năm mưa gió nhưng sừng sững không ngã. Tòa này phúc địa không chỉ có trở thành Mao Sơn bảng hiệu căn cơ, càng vô số Mao Sơn đệ tử cung cấp đi đến địa phủ tu luyện nền móng vững chắc. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng lấy sức một người, nỗ lực chế tạo ra một phương hoàn toàn thuộc về mình động thiên phúc địa. Loại này độ khó cùng thành tựu, có thể nói là trước không có người sau cũng không có người, làm người thán phục không nớt. Cửu Thúc bước vào trải qua Thẩm Mặc lại một lần thay đổi sau thiên ma trận pháp sau, trên mặt lộ ra thán phục vẻ. Hắn cảm thụ trong trận pháp huyền diệu biến hóa, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể tình, phảng phất nước sông Hoàng Hà bình thường sôi trào mãnh liệt, lại như trường giang tuôn trào cuồn cuộn mà không dứt. Nhưng mà, Thẩm Mặc đối với tình cảnh như thế sớm đã thành thói quen. Hắn mỉm cười bắt chuyện Cửu Thúc tiến vào hộ pháp mắt trận, cũng nói cho hắn đón lấy cần hiệp trợ chính mình ổn định sắp đến linh khí thủy triều. Tuy rằng Cửu Thúc vẹn vẹn nắm giữ tiên thiên cảnh tu vi, nhưng ở Thẩm Mặc thay đổi sau thiên ma đại trận ra chỉ dưới, hắn liền dường như một tên cầm trong tay cờ lê hộ ba biên, có thể dễ dàng khống chế đập lớn ra nước lượng. Thẩm Mặc muốn làm chính là thông qua tự thân thế giới trong cơ thể cựu giới chi cột cùng kiếm thuật nhị trọng thân luyện tập thành phượng chi tâm đến xây dựng lên một tòa câu thông hai giới cầu đối. Cây cầy này đem lấy âm sơn cùng Tiêu Giao Sơn trang âm trạch thành tiểu miêu điểm, do đó miêu định hai giới tọa độ, thực hiện liên thông hai giới mục tiêu. Nhìn như huyền diệu vô cùng, khó khăn phi phàm, người thường nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng mà đối với đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Thẩm Mặc cùng kiếm thuật nhị trọng thân tới nói, nhưng là định liệu trước, nắm chắc. Thẩm Mặc trong lòng từ lâu kế hoạch xong tất cả những thứ này, đem Tiêu Giao Sơn trang tất cả công việc sắp xếp thỏa đáng, bảo đảm không có sơ hở nào. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đợi Âm Sơn kiếm thuật nhị trọng thân hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Thiến nữ thế giới, Âm Sơn. Âm Sơn cao vút trong mây, khác nào một tòa pháo đài to lớn đứng sững ở bên trong đất trời. Thẩm Mặc đứng ở Âm Sơn đỉnh, hắn gái kia ánh mắt thâm thúy quan sát dưới chân tòa này hùng vĩ đồ sộ mà tỏa ra nồng nặc âm khí Âm Sơn thành. Trong lòng hắn phun trào khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cùng tự tại. Từ khi hắn thành công tu luyện ra Phượng Chi Tâm sau khi, không chỉ có từ bản tôn nơi đó thu được độc lập tự chủ quyền lợi, càng thành công địa xây dựng lên thuộc về mình Âm Sơn, cũng trở thành tân một đời Âm Sơn chi chủ. Bây giờ, hắn sắp thành lập hai giới liên thông, mở ra cựu giới cao chót vót hoàn toàn mới văn chương. Mà quan trọng nhất đó là, chỉ cần hắn có thể thuận lợi hoàn thành cái này vĩ đại sự nghiệp, cuộc sống tương lai đem vô cùng tốt đẹp. Hắn có thể ở Âm Sơn thỏa thích hưởng thụ vinh hoa phú quý, cùng Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì cùng với Nhiếp Tiểu Thiến đồng thời trải qua không xấu không hổ cuộc sống hạnh phúc. Cuộc sống như thế, lại có người nam nhân nào không nóng trong đây? Vì lẽ đó, làm bản tôn thần thức xuyên việt quá thiên ma đại trận đến tiến nữ thế giới thời điểm, kiếm thuật nhị trọng thân lập tức cảm nhận được bản tôn đến, cũng tích cực nên hợp bản tôn giáng lâm. Nó vận dụng Phượng Tâm Thần Thông cùng bản tôn cựu giới chi cột xây dựng lên một cái kiên cố miêu điểm. Cựu giới chi cột bản thân liền là liên tiếp cựu giới thế giới trụ cột, có pha giới cùng vi phạm năng lực. Bây giờ, thêm vào bộ tộc Phượng Hoàng Thiên Phú Thần Thông Phượng Chi Tâm ở thiến nữ thế giới miêu định miêu điểm, làm cho toàn bộ liên hệ trở nên càng thêm vững chắc. Lại như là ở biển rộng mênh mông bên trong phiêu bạt thuyền rốt cuộc tìm được an toàn cảng như thế. Liên tiếp thiên địa cựu giới chi cột tỏa ra chói mắt giới càng ánh sáng, ở cương thi thế giới cùng thiến nữ thế giới chi gian xây dựng lên một cái thẳng tới lẫn nhau ổn định đường nối. Đường nối hai đầu phân biệt là Tiêu Giao Sơn trang cùng Âm Dương nơi giao giới Âm Sơn. Thành tựu thế giới miêu điểm, Âm Sơn không thể không lựa chọn ở chín u minh giữa sông miêu định chính mình tọa độ, không còn giống như kiểu trước đây tùy ý phiêu lưu, không có cố định vị trí. Trên thực tế, cặp đôi này Âm Sơn tới nói là một chuyện tốt, bởi vì theo thời gian trôi đi, Âm Sơn sắp trở thành cựu giới giao thông trung tâm hoạt động, lưu lượng khách sẽ phi thường khổng lồ. Nếu như nó vẫn cứ lơ lửng không cố định, khó có thể định vị, này sẽ cho hành khách mang đến rất lớn bất tiện. Bởi vậy, hiện tại xác định một cái sáng tỏ tọa độ đối với Âm Sơn phát triển cực kỳ trọng yếu. Cứ như vậy, tương lai bất kể là đến từ cái nào một giới hành khách đều có thể chuẩn xác mà tìm tới Âm Sơn vị trí. Theo hai giới đường nối xây dựng xong xuôi, luồng thứ nhất linh khí thông qua Phượng Chi Tâm lan truyền đến cựu giới chi cột, tiện đà thông qua đường nối giáng lâm đến Tiêu Giao Sơn trang. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tụ thúc, thôi thúc thiên ma trận pháp, nên tiếp này luồng thứ nhất linh khí giáng lâm. Tuy rằng chỉ là luồng thứ nhất, nhưng ở cựu thúc xem ra, vậy thì là như thủy triều mãnh liệt linh khí sóng biển, vẹn vẹn chỉ là một tia liền vượt qua phàm tục gấp trăm lần. Mà đến tiếp sau linh khí càng là quần quần không ngừng hướng về Tiêu Giao Sơn trang mà tới. Nho nhỏ Tiêu Giao Sơn trang nơi nào gánh chịu nổi như vậy nồng nặc linh khí. Cựu thúc trợn to hai mắt, hắn thậm chí có thể cảm giác được, toàn bộ Tiêu Giao Sơn trang đều đang run rẩy. Vốn là đã khô cạn thiên địa, lúc này lại như là bị chuyển vào vô hạn sinh cơ bình thường, điên cuồng hấp thu những linh khí này. Cựu thúc trong lòng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt Thẩm Mặc sớm bố trí kỹ càng thiên ma trận pháp cùng với rất nhiều tụ linh, trói buộc linh trận, bằng không những linh khí này e sợ sẽ đem toàn bộ Tiêu Giao Sơn trang thậm chí Tiêu Giao cốc đều bao phủ lại. Nhưng mà, hắn vui mừng cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì đón lấy một màn để hắn triệt để chấn kinh rồi. chỉ thấy cái kia sôi trào mãnh liệt linh khí chợt bắt đầu hội tụ thành một đạo to lớn vòng xoáy. Đạo này vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái đường kính có tới trăm trượng to lớn lốc xoáy. Cửu Thúc trợn to hai mắt, nhìn cái này khủng bố cảnh tượng, trong lòng tràn ngập chấn động cùng hoảng sợ. Hắn biết, nếu như tùy ý đạo này lốc xoáy tàn phá xuống, như vậy toàn bộ Tiêu Giao Sơn trang đều sẽ bị hủy diệt. Hắn lo lắng vô cùng nhìn về phía Thẩm Mặc, đã thấy Thẩm Mặc dĩ nhiên bay người rơi vào linh khí vòi rồng bên trong, lấy tự thân sức mạnh to lớn, cùng đạo kia to lớn lốc xoáy triển khai kịch liệt đối kháng. Phản phất một vị trời giáng thần tướng ở thuần phục một đầu kiêu căng khó thuần yêu thú. Đang lúc này, Cửu Thúc dưới chân trận pháp nổi lên kim quang lóe ánh. Mắt thấy nồng nặc đến cực điểm linh khí vòi rồng sắp nổi khủng, hình thành linh triều tai nạn, Thẩm Mặc nhưng từ lâu làm tốt ứng đối chuẩn bị. Hắn cấp tốc thôi thúc ngưng mạch trận pháp, đem sôi trào mãnh liệt linh khí vòi rồng chuyển hóa thành càng ổn định linh mạch. Mà này điều linh mạch ngưng tụ, được lợi từ trước thiên nhiên hùng hồn miếu tạo, Tạ Thiên Quê, Hoàng Phong, Cửu Âm mọi người lượng lớn linh thạch. Bọn họ trong nhẫn chứa đồ gửi quá trăm triệu linh thạch, những linh thạch này đủ để đảm nhiệm linh mạch hòn đá tảng, xây dựng lên một cái mới tinh linh mạch. Ở cương thi thế giới từ lâu biến mất không còn tăm tích linh mạch, bây giờ rốt cục có thể một lần nữa ngưng tụ. Hơn nữa, này điều linh mạch một khi sinh ra, liền nắm giữ nhất phẩm thượng hạng chắc viện phẩm chất. Như vậy phẩm chất, cho dù ở thiên nữ thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Theo nhất phẩm thượng hạng linh mạch sinh ra, toàn bộ Tiêu Giao Sơn Trang, thậm chí Tiêu Giao Cốc đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Linh khí bốc lên phun trào, linh vận có thể thấy rõ ràng, hóa thành chói mắt linh quang lấp lóe hiện lên. Ở linh quang bên trong, còn có linh hạc, linh điểu, linh thú chờ bóng mờ trông rất sống động địa hiện hiện, phảng phất đưa thân vào mộng huyễn như tiên cảnh. Tới gần Tiêu Giao Cốc thạch thôn ngay lập tức bị cỡ này dị tượng hấp dẫn, các thôn dân dồn dập ngừng công việc trong tay kế, chạy đến cửa thôn nơi phóng tầm mắt tới, từng cái mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Chuyện gì thế này? Lẽ nào thật sự như đồn đại từng nói, Tiêu Giao Cốc có thần tiên ở lại? Nhất định là thần tiên hiền linh. Các thôn dân nghị luận sôi nổi, thán phục không ngớt, không ít người hai tay tạo thành chữ thập, thành kính quỳ xuống đất lễ bái, trong miệng nói lẩm bẩm, đa tạ thần tiên phù hộ. Những thôn dân này đại thể là từ nơi khác chạy nạn mà đến dân chạy nạn, ở nhậm chức lao ra cùng các đại người lương thiện dưới sự giúp đỡ, mới có thể ở thạch thôn an cư lạc nghiệp, trải qua ngày tháng bình an. Bây giờ, bọn họ tận mắt nhìn một màn thần kỳ này, trong lòng đối với thần tiên tín ngưỡng càng kiên định. Cùng lúc đó, nhậm gia trấn Túy Tiên lâu trước, tứ mục Nhất Hưu cùng với Thiên Hạc đạo trưởng chính chăm chú với tìm hiểu phục ma kiếm ý, đột nhiên, ba người đồng thời cảm giác được một luồng mạnh mẽ sóng linh khí từ Tiêu Giao Cốc phương hướng chuyển đến. Này cố linh khí, địa phủ loạn. Tứ mục đạo trưởng tại chỗ nhảy lên, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Thật giống là Tiêu Giao Sơn trang bên kia. Thiên Hạc đạo trưởng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thẩm Mặc lại làm ra đại sự tình gì đến rồi? Tứ mục kinh ngạc tốt lên liên tục, trong lòng được kêu là một cái ước ao đấu kỵ, này phục ma kiếm ý còn không lĩnh ngộ ra manh mối, này sao lại chỉnh lên đây? Sư Minh, lần này tân kinh hành trình, ngươi trở về nói chuyện đều mang bắp ngô cặn bã ý vị. Đi sang một bên, đừng bắt ta chơi bừa. Thẩm đạo hữu không thẹn là tuyệt thế kỳ tài a. Thiên Hạc đạo trưởng trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính nể tình, ta muốn là sớm một chút nhi kết giao Thẩm đạo hữu, hiện nay đặt chân tiên tiên sợ là ta, mà không phải Lâm sư minh. Có đạo lý. Tứ mục phi thường tán thành cái quan điểm này. Ngay ở bọn họ ngươi một lời ta một lời nói rằng lúc, quay đầu lại phát hiện Nhất Hưu đại sư từ lâu hành động lên, hắn cấp tốc nhấc lên tăng bảo, lòng bàn chân sinh phong giống như hướng về Tiêu Giao Sơn trang chạy như bay. Thiên Hạc cùng Tứ mục liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là chửi ầm lên, lập tức ý thức được mình không thể là hậu, liền cũng dồn dập chạy đi liền truy. Nhưng mà, bởi vì cất bước chậm một chút, bọn họ cùng Nhất Hưu đại sư trong lúc đó khoảng cách từ từ kéo dài. Tứ mục một bên truy đuổi, một bên tức đến nổ phổi địa hô, xú con lựa chọn, ngươi dĩ nhiên không chào hỏi liền chạy, quá không nói võ được đi. Thiên Hạc thì lại theo sát phía sau, lớn tiếng la lên, đại sư, chờ chúng ta một chút nha. Nhất Hưu cười lạnh một tiếng, chờ các ngươi. Đùa giỡn, hiện tại chính là so với ai khác nhanh thời điểm. Chậm một bước cái kia đều ảnh hưởng một lúc ăn thịt tăng canh. Liên như vậy, ba người cùng dùng khả năng, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía Tiêu Giao Sơn Trang. Dọc theo đường đi, tâm tình của bọn họ càng cấp thiết, đều phi thường hiếu kỳ Tiêu Giao Sơn Trang chuyện gì xảy ra. Chương 203, thật là một trăm chỉ mà tràn ngập nhiệt tình đạo hữu. Chương 203, thật là một trăm chỉ mà tràn ngập nhiệt tình đạo hữu. Theo hai giới đường nối dựng thành cùng nhất phẩm thượng hạng linh mạch hình thành, cương thi thế giới cùng thiến nữ thế giới chi gian liên hệ rốt cục bị mở ra. Tiêu Giao Sơn Trang thậm chí toàn bộ Tiêu Giao Cốc đều biến thành một phương động thiên phúc địa, trở thành Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc thậm chí mọi người tu luyện nơi lý tưởng. Thẩm Mặc tâm tình sung sướng địa hô hấp linh khí trung quanh, phản phất một con rồng lớn thôn vệ linh khí trong trời đất, thỏa thích hưởng thụ loại này vui sướng tràn trề cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất trải nghiệm đến như vậy linh khí nồng nặc, lại như bị vây ở chỗ nước cạn bên trong chân long một lần nữa trở lại trong biển rộng, tự do tự tại địa ngao du. Đồng dạng, Cửu Thúc cũng tại đây dạng linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh cảm thấy phi thường thư thích, toàn thân chân khí phun trào, hưng phấn không thôi. Trong lòng hắn âm thầm nhắc tới, nếu như có thể ở nơi này dù cho là ở Tiêu Giao Cốc nắp nhà lá, vậy cũng so với trước địa phủ cùng đám tiên lão quái vật cấp miếng ăn mạnh hơn. Ở Tiêu Giao Dương trong nhà, Nhậm Đình Đình, Làn Sóng cùng Tiến Tiến ba người cũng nhận ra được linh khí biến hóa. Cứ việc các nàng chưa nắm giữ chân khí, nhưng bởi vì Thẩm Mặc thường xuyên trợ giúp các nàng thư gân lý mạch, tăng lên thể chất, các nàng đối với linh khí độ nhạy cảm vượt xa người bình thường. Bởi vậy, ở mảnh này linh khí nồng nặc bên trong, các nàng tu vi như tên lửa cấp tốc tăng lên. Bây giờ, Nhậm Đình Đình dĩ nhiên đột phá đến tứ lưu dưỡng mạch cảnh, mà Thiến Tiến thì lại dựa vào vững chắc tích lũy, một lần bước vào năm lưu nội trắng cảnh. Mặc dù là Phật tâm phá nát Làn Sóng cũng thành công khôi phục tu vi, cũng bước vào Phật môn nhị phẩm La Hán cảnh. Tất cả những thứ này đều ở Thẩm Mặc trong dự liệu, thậm chí ngay cả các nàng con đường tương lai, Thẩm Mặc từ lâu cùng các nàng cùng thương nghị được rồi. Nhậm Đình Đình nóng lòng với nghiên cứu trận pháp, đối với này tràn ngập hứng thú, liền Thẩm Mặc đem trận cực thuật truyền thụ cho nàng, dẫn dắt nàng bước lên trận pháp chi đạo. Làn sóng cũng không có đặc biệt yêu tha thiết con đường, nhưng nàng khát vọng có thể vĩnh viễn làm bạn ở Thẩm Mặc bên cạnh. Thẩm Mặc biết rõ tâm nguyện của nàng, liền truyền thụ Bất Lão Kim Cương Công cho nàng, làm nàng có thể thanh xuân mãi mãi, nắm giữ lâu dài tuổi thọ. Cho tới Thiên Tiễn, thì lại trước sau khó có thể quên dịch dung thuật, bởi vậy Thẩm Mặc truyền thụ ngàn mặt vạn tượng thuật cho nàng. Hắn còn thường xuyên cùng Thiên Tiễn cùng nhau chơi đùa các loại nhân vật đóng vai trò chơi, trước tỷ phạ chính là một cái lớn mật thử nghiệm. Dù sao ba vị này nữ tử đều là Thẩm Mặc người gần gũi nhất, chịu đựng đến đãi ngộ đương nhiên phải trội hơn Cửu Thúc cùng Tứ Mục mọi người. Chỉ là các nàng không giống Cửu Thúc, Tứ Mục mọi người, như vậy chấp nhất với theo đuổi con đường tu hành càng nhiều là xuất phát từ yêu thích cùng với đối với Thẩm Mặc yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vậy, Thẩm Mặc trong ngày thường cũng không quá nghiêm khắc các nàng nỗ lực tu hành, tất cả chú ý tùy tính mà làm, thuận theo tự nhiên. Nhưng mà, theo hai giới đường nối thành lập, nhất phẩm thượng hạng linh mạch sinh ra, dù cho ba nữ không chấp nhất với tu hành, các nàng tương lai thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không tiểu. Thẩm Mặc đối với các nàng tương lai có thể đi tới cao đến độ nào vẫn là rất chờ mong. Cho tới Cửu Thúc thì lại trải qua một hồi càng kinh người hơn lột xác. Trải qua lần này linh khí thủy triều của giữa, hắn dĩ nhiên từ tiên tiên sơ kỳ một lần đột phá đến tiên tiên trung kỳ. Nay vừa đột phá để hắn thực lực tăng thêm một bước, đồng thời cũng làm cho hắn đối với sau này con đường tu hành tràn ngập tự tin cùng chờ mong. Thẩm Mặc nhìn Cửu Thúc bây giờ cảnh giới, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này kêu là một người đắc đạo gà chó lên trời. Cửu Thúc khiêm tốn địa cười cợt, hắn biết do nếu như không phải Thẩm Mặc, hắn đời này cũng không thể đạt đến hiện nay độ cao. Hắn tiên tiên chân khí hùng hậu vô cùng, vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa có này điều nhất phẩm thượng hạng linh mạch, Cửu Thúc dù cho chờ không đến hắn nhị trọng thân phụng dưỡng tu vi và pháp thuật, muốn đột phá tới tông sư cảnh cũng không còn là nói chuyện biển bông. Quan trọng nhất chính là, Cửu Thúc không cần như vậy sốt ruột xuống địa phủ đi theo những lao quái vật kia cướp miếng ăn. Thậm chí những lao quái vật kia nếu như biết được thế gian ra như thế một phương động thiên phúc địa, e sợ gặp vấp đến nhọn cả đầu hướng về thế gian bỏ. Thẩm Mặc đã thành lập hai giới đường nối, nếu như hắn đem hai giới đường nối mở rộng, để thiến nữ thế giới linh khí tùy ý giáng lâm giới này. Đôi kia với cương thi thế giới tới nói, chính là linh khí thức tỉnh dấu hiệu. Hắn có thể gợi ra thế giới linh khí thức tỉnh nam nhân, không phải là chỉ là hư danh. Nay một phương động thiên phúc địa phúc chiếu không chỉ là Thẩm Mặc cùng với hắn nữ nhân, còn có người đứng bên cạnh hắn, thậm chí toàn bộ Tiêu Giao Cốc đều sẽ bởi vậy được lợi. Thẩm Mặc đối với này nhưng là thản nhiên nơi chi, cũng không có vì vậy mà tự kiêu ngông cuồng. Dù sao, hắn biết mình khoảng cách Tiêu Giao tự tại, tiêu sái khoái hoạt, đường phải đi còn rất dài, còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Hắn biết, này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cựu giới huy hoàng, còn rất dài một đoạn đường phải đi, truyền kỳ cố sự cũng xa chưa tới đỉnh cao. Gần đây tới nói, cựu giới đã biết thế giới bao quát cương thi, thiên nữ, thiên long, cùng với chưa thăm dò thiên ma. Thẩm Mặc hiện nay vẹn vẹn chỉ là liên thông cương thi cùng thiên nữ, đây chỉ là hắn nhất thống cựu giới bước thứ nhất mà thôi. Sau đó, hắn đem bắt tay đối với cái thứ hai thế giới triển khai thảo phạt. Thiên long hoặc thiên ma, hai người tùy ý chọn một trong số đó, hoặc là đồng thời tiến hành. Đối với thiên ma thế giới, hắn từ lâu điều động nhị trọng thân đi đến, đồng thời là cùng Cửu Thúc cùng phái ra nhị trọng thân. Tuy rằng vẫn chưa từng cùng với bắt được liên lạc, nhưng có thể tưởng tượng, bọn họ nhất định đã đạt được nhất định thành quả, thảo phạt thế giới bước tiến nhất định ở vững bước đẩy mạnh. Nhưng mà, thiên long thế giới nhưng là một ngoại lệ. Trước đây bởi vì thiếu hụt nhị trọng thân, hắn trước sau không cách nào tiến vào thế giới này. Bây giờ, Thẩm Mặc dĩ nhiên lĩnh ngộ thế giới trong cơ thể, đồng thời thành công mở ra cựu giới chi cột, có thể mượn thiên nữ thế giới âm sơn này một cầu đối, không cần triển khai nhị trọng thân, liền có thể trực tiếp giáng lâm đến thiên long bên trong thế giới. Nhưng mà, bởi vì thiên long thế giới linh khí hết sức mỏng manh, thậm chí hầu như không tồn tại, vì lẽ đó Thẩm Mặc vị này tông sư như muốn trực tiếp vượt qua giới hạn giáng lâm, sẽ dường như con cá lên bờ giống như thống khổ không thể tả, đồng thời cũng sẽ gặp mãnh liệt hơn thế giới lực lượng phản vệ. Có điều, muốn giải quyết vấn đề này cũng không phải là việc khó, Thẩm Mặc có thể lựa chọn trở xuống vài loại phương pháp, một trong số đó, Thẩm Mặc có thể tự mình áp chế tự thân tu vi, lấy thiên long thế giới có khả năng chịu đựng tu vi cực hạn đến giáng lâm. Thứ hai, Thẩm Mặc có thể chọn dùng thần hồn đoạt xác phương thức giáng lâm. Thứ ba, Thẩm Mặc có thể trực tiếp ra tay thay đổi thiên long thế giới hoàn cảnh, hướng về trong đó chuyển vào linh khí, thúc đẩy linh khí thức tỉnh, làm cho thế giới có thể chứa đựng hắn lấy trạng thái toàn thịnh giáng lâm. Nhưng mà, đối với Thẩm Mặc mà nói, hắn giáng lâm thiên nữ thế giới không chỉ chính là tu hành cùng lĩnh ngộ đạo vận, càng là vì rút lấy cao linh thế giới linh vận. Mà thiên long thế giới vừa đến đối với người tu hành lĩnh ngộ đạo vận hầu như không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Thứ hai, không cách nào từ thiên long thế giới rút lấy linh vận đến tầm bộ cương thi thế giới, thậm chí có thể sẽ dẫn đến cương thi thế giới linh vận bị phản hấp thu. Thẩm Mặc tự nhiên không muốn mất công sức không có kết quả tốt địa cho thiên long thế giới chuyển vào linh khí hoặc là linh hồn đoạt xác chuyển thế trung tu. Đối với hắn mà nói, thiên long thế giới lại như một cái vòng tròn mộng tiểu thiên địa, có thể thỏa mãn hắn đã từng thiên long động. Vì lẽ đó, đang đứng ở tu vi nhanh chóng tăng lên giai đoạn Thẩm Mặc, không chút do dự mà quyết định công kích trước thiên ma thế giới, đem thiên long thế giới tạm thời gác lại ở cựu giới chi cột bên trong. Chờ hắn ngày nào đó có nha hứng, lại tới thiên long thế giới đi trải nghiệm một hồi làm đại hiệp vui sướng. Thẩm Mặc kế hoạch lại quá hai ngày rồi cùng Cựu Thúc đồng thời đi đến thiên ma thế giới nhìn, tìm hiểu một chút bọn họ nhị trọng thân phát triển tới trình độ nào. Trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn chờ hắn đi xử lý. Đường nối thành lập, linh mạch sơ thành, Tiêu Giao Sơn trang nên đón linh khí của triều, có thể nói là tân động thiên phúc địa. Đối với bên trong trang mọi người mà nói, này không thể nghi ngờ là một lần hiếm thấy kỳ ngộ. Mà thành tựu Tiêu Giao Trang chủ Thẩm Mặc càng là biết rõ trong đó tầm quan trọng, hắn quyết định lợi dụng khoảng thời gian này cố gắng tu hành một phen. Vừa đến có thể tiêu hóa một hồi thiến nữ thế giới được, đem những người quý giá kinh nghiệm cùng cảm ngộ hòa vào tự thân, thứ hai cũng có thể đi vào một bước tăng lên thực lực của chính mình cảnh giới, lấy ứng đối tương lai khả năng xuất hiện tân khiêu chiến cùng nguy cơ. Ở động tiên phúc địa bên trong, Thẩm Mặc cảm nhận được trước nay chưa từng có hưởng thụ cùng vui sướng. Kiếm thuật nhị trọng thân vẫn sinh sống ở như thế thư thích trong hoàn cảnh, chẳng trách hắn không muốn trở về vị trí cũ, đổi làm là ta cũng cam lòng trở về vị trí cũ. Thẩm Mặc chỉ có thể nói, không thẹn là ta, thực sự là hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Tại đây dạng sung sướng bầu không khí dưới, hắn bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình, hưởng thụ lần thứ nhất linh khí thủy triều mang đến vui sướng. Thân thể, thần hồn, pháp lực thậm chí đạo vận lan truyền mà đến sung sướng, mang đến cho hắn trước nay chưa từng có trải nghiệm. Em thoải mái a. Theo thời gian trôi đi, Thẩm Mặc từ từ chìm đắm đang tu luyện bên trong, hắn không ngừng hấp thu linh khí xung quanh, đem chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng vạn pháp lực. Cùng lúc đó, hắn bản mệnh pháp môn Tiêu Giao Hỗn Độn Vô Tướng Đồ cũng thuận theo phản chiếu ra rất nhiều linh vận, rất nhiều thần thông, bí thuật, kỳ kỹ ở Vô Tướng Đồ bên trong hiện ra, lấp lóe rất nhiều đạo vận, hướng về cảnh giới càng cao hơn nhanh chóng đột xác. Tông sư cảnh bên trên, đại tông sư cảnh. Tầm thường tông sư cảnh muốn đột phá tới đại tông sư cảnh, cần đem bản mệnh thần thông thôi diễn đến mức tận cùng, có thể lấy thần thông câu liên thiên địa, xúc động thiên địa biến hóa. Thẩm Mặc thành tựu vạn pháp tông sư, hắn rất nhiều thần thông đã sớm ở vạn pháp thiên đăng diễn biến xuống tới đạt cực hạn. Tới trước vẫn kém chính là đối với sức mạnh đất trời điều động lực. Hiện nay, theo thiên địa linh vận tăng lên dữ dội, thế giới trong cơ thể diễn biến, hắn đối với sức mạnh đất trời khống chế từ trong ra ngoài phát sinh đột sát. Đại tông sư cảnh chính là thuận lý thành trương thành tựu. Trong quá trình này, tâm tình của hắn trở nên càng bình tĩnh, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Nhất cử nhất động đều là có thể tác động sức mạnh đất trời, khiến thiên địa biến hóa. Hắn có thể trong một ý nghĩ đem linh khí tụ lại, cũng có thể trong một ý nghĩ khiến linh khí tán loạn. Hắn có thể phất tay rời núi lấp biển, cũng có thể trong nháy mắt trích tinh nhật nguyệt. Đại tông sư cũng đã có cỡ này thần thông uy năng. Như vậy đại tông sư bên trên tiên nhân cảnh, lại chính là thế nào mạnh mẽ cùng phong cảnh. Từ nơi sâu xa, Thẩm Mặc cảm ứng được từ đại tông sư hướng về tiên nhân cảnh đột phá chính là cấp độ sống một lần nhảy vọt. Hắn nắm giữ vạn pháp thần thông, có rời núi lấp biển, trích tinh nghiệm nguyệt khả năng, nhưng hắn trung quy vẫn là phàm nhân, nếu là không cách nào đột phá tiên phàm giới hạn, cái kia trung quy là không được tiêu giao, tuổi thọ có tận phàm nhân. Lần này, hắn nên xung kích tiên phàm giới hạn. Mà đạo này giới hạn xa muốn so với trước sở hữu bình cảnh tính gộp lại còn khó hơn lấy vượt qua. Bởi vì cương thi thế giới đã gần ngàn năm không có ai đặt chân cảnh giới này, con đường phía trước bị mở, không người chiếu rọi, Thẩm Mặc muốn đột phá không chỉ có là chính mình bình cảnh, càng là cương thi thế giới bình cảnh. Thẩm Mặc ngược lại nhìn về phía Cửu Thúc, mở miệng hỏi, "Cửu Thúc, coi đời này có tiên nhân sao?" Đối với này đột nhiên do hỏi, Cửu Thúc hơi run run, chính là nhận ra được Thẩm Mặc trên người cái kia cùng thiên địa hòa làm một thể linh vận. Hắn đã đại tông sư. Cũng đúng. Liền ngay cả hắn đều từ tiên thiên sơ kỳ một lần đột phá đến trung kỳ, lấy Thẩm Mặc kinh tài tuyệt diễm thiên phú nội tính, đột phá tới đại tông sư cảnh cũng hợp tình hợp lý. Có điều, mới vừa đột phá đại tông sư cảnh liền bắt đầu truy tìm tiên nhân cảnh à? Ngươi thật đúng là cái chăm chỉ mà tràn ngập nhiệt tình đạo hữu a. Cửu Thúc không khỏi rơi vào trầm tư, thế giới này có tiên nhân sao? Chương 204, tiên nhân đạo. Chương 204, tiên nhân đạo. Đối với Thẩm Mặc vấn đề, Cửu Thúc là phi thường có quyền lên tiếng. Bởi vì hắn không phải là người bình thường, vậy cũng là xuất từ Mao Sơn chính thống đạo sĩ, được quá chính thống đạo môn giáo dục. Hắn đối với linh huyện giới hiểu rõ trình độ có thể vượt xa những người tán tu bình thường, rất nhiều bí mật không muốn người biết cùng nghe đồn đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cho nên khi Thẩm Mặc hỏi ra vấn đề này lúc, Cửu Thúc trong lòng âm thầm cảm khái, trong lúc vô tình, Thẩm Mặc đã trưởng thành đến trình độ như thế này. Hắn đã là đứng ở thế giới đứng đầu nhất một tầng tồn tại. Nếu Thẩm Mặc hỏi, Cửu Thúc cũng không hàm hồ, trực tiếp đưa ra tự mình biết tình báo. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Cửu Thúc trả lời dị thường kiên quyết, không có. Theo Cửu Thúc biết, linh huyễn giới đã có sắp tới 1000 năm không ai có thể đột phá tiên phàm giới hạn trở thành tiên nhân. Tại đây tháng năm dài đằng đẵng bên trong, gần gũi nhất tiên nhân cảnh giới chỉ sợ cũng là vị kia đại tông sư cảnh võ đang chân nhân Trương Tam Phong. Trừ hắn ra, liên lại chưa từng nghe nói có người có thể bước vào đại tông sư cảnh, đừng nói gì đến tiên nhân cảnh. Cho tới địa phủ tu sĩ, theo Cửu Thúc biết, đại tông sư cảnh, quỷ vương cảnh, yêu vương cảnh cũng đã là địa phủ cực hạn, dính đến tiên nhân, quỷ tiên, yêu tiên các cảnh giới, nhưng là chưa từng nghe. Trong này nguyên nhân mọi người đều biết, cũng không phải là tu sĩ bản thân không đủ mạnh, mà là thế giới này bản thân tồn tại hạn chế, không cách nào dựng dục ra tiên nhân cảnh tồn tại. Liên dường như một cái ao nước nhỏ không cách nào chứa chấp được một con rồng lớn bình thường, cương thi thế giới gánh chịu không nổi một vị tiên nhân nên có vị cách. Nhưng mà tất cả những thứ này đều đang lặng lẽ thay đổi. Từ khi Thẩm Mặc liên thông cương thi cùng thiến nữ thế giới sau khi, hắn sáng lập Tiêu Giao Sơn Trang dĩ nhiên trở thành một phương đặc biệt động tiên phúc địa. Theo thời gian trôi đi, quần quần không ngừng linh khí tràn vào vùng thế giới này, linh vận từ từ vững chắc xuống. Mà nguyên bản rằng buộc thế giới này tiên nhân cảnh phong ấn, cũng bắt đầu chậm rãi buông lỏng. Phản phất là bị một ngạt hồi lâu sức mạnh rốt cuộc tìm được chỗ đột phá, sắp dâng lên mà ra. Có thể dự kiến, tương lai không xa, cương thi thế giới sẽ nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới, tiên nhân thời đại. Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc đi đến phòng khách sau, liền có hạ nhân bưng tới nước trà, hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu tiếp tục đàm luận lên. Thẩm Mặc dò hỏi Cửu Thúc địa phủ tình huống làm sao, Cửu Thúc biểu thị địa phủ lưu trữ ở các loại thế lực, trong đó mạnh mẽ nhất chính là Diêm La Vương, hán trưởng khống chạm đất phủ tất cả, là gần gũi nhất quỷ tiên cảnh tồn tại. thứ hai là Diêm La Vương dưới trướng thập đại quỷ vương, bọn họ phân biệt quản lý trạm đất phủ khu vực khác nhau, tu vi đều ở quỷ vương đỉnh cao cảnh. Mao Sơn các đời tổ sư, trưởng lão phần lớn đều nhậm chức Diêm La Vương dưới trướng, đều thuộc Diêm La nhất hệ. Ngoài ra, địa phủ còn có một phương thế lực, lấy Uổng Tử Thành dẫn đầu, bao quát tứ phương quỷ vương, hai đại yêu vương, cùng Diêm La cùng quản địa phủ. Bởi vậy có thể thấy được, thời đại mạt pháp địa phủ đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, địa phủ thần chức đã sớm mất đi bọn họ vốn nên có quyền thế, có một loại hổ không ở, hầu tử gọi đại vương cảm giác. Đối với này Thẩm Mặc sớm có dự kiến, dù sao, trước hắn cũng nghe cựu thúc giảng giải quá địa phủ một ít hiểu biết sự tích. Có thể nói là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Thẩm Mặc chính nghe đến mê mẩn lúc, cựu thúc đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, hiển nhiên là có người đến rồi. Thẩm Mặc trong lòng hơi động, biết người đến chính là Tứ Mục, Thiên Hạc, Nhất Hưu, cùng với đồng dạng nhìn thấy Tiêu Giao Cốc tình huống khác thường mà tới rồi Thu Sinh, Văn Tài. Ở liên thông hai giới trước, hắn liền bày xuống rất nhiều trận pháp, cấm chế, đem toàn bộ Tiêu Giao Cốc bao quát trong đó, vừa đến là phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, thứ hai chính là phòng ngừa nhân viên không quan hệ xông vào Tiêu Giao Cốc. Tứ Mục mọi người vừa bước vào Tiêu Giao Cốc địa giới, liền bị Thẩm Mặc thông qua trận pháp nhận ra được. Hắn biết bọn họ khẳng định là bởi vì nhận ra được Tiêu Giao Sơn trang linh khí biến hóa mới từ Túy Tiên lâu tới rồi. Tứ Mục, Thiên Hạc, Nhất Hưu có thể nói là một đường ngươi truy ta đuổi, rất sợ so với người khác chậm hơn một bước. Thẩm Mặc đang cùng Cựu Thúc đàm luận tiên nhân bí ẩn, chuyện như vậy ngược lại cũng không cần cấm kỵ bọn họ, ngược lại cũng có thể nghe một chút kiến thức của bọn họ, đơn giản liền thả bọn họ đi vào, đồng thời nghe một chút tiên nhân nói. Bất đắc chí nghĩ, Tứ Mục vừa tiến đến liền kích động khua tay múa chân, như là bị hít thuốc lắc bình thường, gào gào tê loạn. Này linh khí này vì sao như vậy nồng nặc? Động Thiên Phúc Địa a. Chuyện này quả thật chính là Động Thiên Phúc Địa. Linh khí so với Mao Sơn Phúc Địa còn muốn nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Ta muốn là ở chỗ này tu hành, nằm đi ngủ đều so với trước khổ tu cường a. Ô ô ô nghĩ như vậy, ta trước liều cái mạng già khổ tu, không phải ăn không khổ mà. Tứ Mục nói, viên mắt bên trong không khỏi nổi lên lệ quang, dường như chịu rất lớn oan ức bình thường. Thiên Hạc đạo trưởng nghe được Tứ Mục lời nói sau, một mặt khinh thường lườm hắn một cái, nghĩ thầm, thử, luận chịu khổ, ngươi Tứ Mục có tư cách gì nói mình ăn qua khổ? Ngươi nhưng là ôm Mao Sơn Thái Thượng trưởng lão này cái bắp đuổi nam nhân a. Ngươi ăn này được khổ, cùng ta người sư phụ này không đau, trưởng bối không yêu kẻ xui xẻo lẫn nhau so sánh, quả thực chính là như gặp sư phụ, căn bản không đáng nhắc tới. Thiên Hạc trong lòng âm thầm nghĩ, quả nhiên là biết khóc hài tử mới có sữa uống a có điều. Lúc này Thiên Hạc cũng không có thời gian đi nổ nước bọt sư minh của hắn Tứ Mục, bởi vì hắn chính âm thầm vận chuyển Mao Sơn tâm pháp, điên cuồng rút lây trong không khí nồng nặc vô cùng linh khí, cũng đem chuyển hóa thành chân khí hùng hậu. Mà một bên Nhất Hưu đại sư cũng đồng dạng hai tay tạo thành chữ thập, từ khi tiến vào Tiêu Giao Cốc bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền một khắc không ngừng mà đang tu luyện, vẫn ở tận tình hưởng thụ này lần thứ nhất linh khí thủy triều mang đến cho hắn vui sướng cảm giác. Nhưng mà, cùng bọn họ hai người hình thành rõ ràng so sánh, nhưng là Tứ Mục. Tứ Mục lại như một cái không có kiên trì trẻ trâu như thế, hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện tại tình hình. Mà Thu Sinh cùng Văn Tại nhưng là một mặt khiếp sợ, tuy rằng không biết cái gì là Động Thiên Phúc Địa, nhưng từ Tứ Mục trong giọng nói cũng có thể nghe được, nơi này rất thích hợp tu luyện. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Sư thúc, vậy chúng ta sau đó có phải là không cần tu luyện, chỉ cần tới đây đi ngủ là được? Văn Tại không nhịn được hỏi. Đúng đấy, sư thúc, nếu như quang đi ngủ liền có thể trở nên mạnh mẽ, ta cảm giác Văn Tại nhất định là mạnh nhất. Thu Sinh ngoằn ngoèo nhi cười nhạo Văn Tại, khắp khuôn mặt là trêu tức vẻ mặt. Cửu thúc nhìn bọn họ một ánh mắt, lớn tiếng quát lớn nói, đại nhân nói, các ngươi chó miệng vào. Liền các ngươi không đủ tư cách cảnh giới, ở nơi nào tu hành đều là giống nhau. Nói với các ngươi bao nhiêu lần, tu luyện không chỉ cần hoàn cảnh, càng cần phải chính là tâm cảnh. Nếu như các ngươi ôm loại tâm thái này tu hành, coi như có cho dù tốt điều kiện cũng không cách nào trở thành một tên chân chính cường giả. Cửu thúc cứ việc là ở quát lớn Thu Sinh, Văn Tài, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ có chỉ tiết mài sắt không nên kim ý tứ. Tứ Mục nhưng là cười hì hì, tiến đến Cửu thúc bên người nói rằng, sư huynh, giao huấn chính là đồ đệ này phải thường xuyên gõ, không gõ vô dụng. Có điều, nói đi nói lại, Tiêu Giao Cốc linh khí vì sao lại trở nên như vậy nồng nặc a? Nhất Hưu, Thiên Hạc đều là trong lòng hiếu kỳ. Thẩm Mặc liếc mắt một cái còn ở liễu ra liễu dịu Tứ Mục, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó giơ tay vung lên, sử dụng tới Thất Tình Lục Dục kiếm ý. Trong thời gian ngắn, Tứ Mục liền bị này cố mạnh mẽ kiếm ý xung kích đến triệt để bình tĩnh lại. Sau đó, hắn giơ tay ra hiệu Tứ Mục mấy người ngồi xuống, thuận miệng giải thích, ta lấy không gian đạo vận đem Tiêu Giao Cốc cải tạo thành Động Thiên Phúc Địa, làm cho này địa càng thích hợp tu sĩ tu hành. Tiêu Giao Cốc phía nam có một tòa núi hoang, linh khí tuy rằng không bằng Tiêu Giao Sơn Trang, nhưng cũng là hiếm thấy đất lành để tu hành, đợi một chút chính các ngươi đi chọn cái địa phương mở ra động phủ đi. Lời này vừa nói ra, Cửu Thúc, Tứ Mục, Thiên Hạc, Nhất Hưu cùng với Thu Sinh, Văn Tài đều là mừng như điên vô cùng, liền vội vàng đứng lên bái tạ. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu, cảm tạ Thẩm gia. Thẩm Mặc không đáng kể vung tay, tiếp tục vừa nãy cùng Cửu Thúc đề tài. Cửu Thúc hít sâu một hơi, là mình từ mừng như điên trung bình lắng xuống, mới chậm rãi giảng giải. Thế giới của chúng ta là từng tồn tại tiên nhân, nếu không thì cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy đạo thống truyền thừa. Chỉ có điều, ngàn năm trước một hồi tai họa khiến giới này linh khí càng ngày càng mỏng manh, đến bây giờ đã là thời đại mạt pháp. Theo ta Mao Sơn sư tổ từ địa phủ thu hoạch tin tức, cái kia một hồi tai họa tên là Thiên Ma Cướp, chính là vực ngoại thiên ma xâm lấn giới này, bạo phát tiên Phật ma đại chiến, khiến sinh linh đồ thán, linh mạch khô héo cứ việc cuối cùng tiên Phật đẩy lùi thiên ma, nhưng cũng để giới này linh cơ đoạn tuyệt, tiên Phật biến mất, từ từ lưu lạc đến đây. Cửu Thúc nói xong, ánh mắt thâm thúy địa nhìn phía phương xa, tựa hồ nhìn thấy xa xôi quá khứ, cái kia tiên Phật cao chót vót năm tháng. Thiên Ma Cướp. Thẩm Mặc không khỏi nhớ tới trước chém giết thọ ma, phệ hồn ma cùng với cổ thần, đều là xuất từ Thiên Ma bộ tộc. Nguyên lai, bọn họ đã sớm biết được giới này, đồng thời vẫn mơ ước. Nhưng mà, ngàn năm trước trận chiến đó nhưng đã được quyết định từ lâu thế giới này vận mệnh. Bị tiên Phật bỏ qua. Thẩm Mặc trong lòng thở dài nói. Cửu Thúc nói trận chiến đó tiên Phật thắng, nhưng ở Thẩm Mặc xem ra, tiên Phật kỳ thực cũng không có thắng, mà là lấy càng cực đoan thủ đoạn, triệt để chặt đứt cương thi thế giới linh cơ, khiến cho bị trở thành liền tiên Phật ma đô xem thường cẩn tối khu vực. Nếu như không có bất ngờ phát sinh, cương thi thế giới sẽ ở thời gian sông dài bên trong chậm rãi tiêu hao hết cuối cùng một tia linh vận, cuối cùng hướng đi mất đi. Nhưng Thẩm Mặc xuất hiện, nhưng trở thành thế giới này biến số. Hắn thay đổi cương thi thế giới tương lai, để mảnh này nguyên bản cằn cỗi thổ địa sắp nên đón tân sinh cơ cùng sức sống. Tuy rằng cái phương pháp này là đánh cắp thiến nữ thế giới linh vận, thế nhưng Thẩm Mặc cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Cùng lúc đó, thiên ma thế giới chính đang đối mặt cùng cương thi thế giới ngàn năm trước như thế nguy cơ, thiên ma cướp. Mà căn cứ Thẩm Mặc nhị trọng thân nắm giữ đến có hạn tin tức đến xem, thiên ma thế giới e sợ khó có thể thuận lợi vượt qua trận này kiếp nạn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thiên ma thế giới cuối cùng sẽ biến thành một cái bị thiên ma khống chế trang trại, này không thể nghi ngờ gặp đối với Thẩm Mặc kế hoạch tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Nhưng mà, Thẩm Mặc rất không cam tâm để xảy ra chuyện như vậy. Thành tựu cựu giới bản kế hoạch thúc đẩy người, hắn nhất định phải bảo đảm thiên ma thế giới có thể vượt qua lần này thiên ma cướp. Xem ra ta cùng cựu thúc nhị trọng thân hiện tại trái lại thành ứng tiếp cứu thế người. Thẩm Mặc không khỏi cảm khái nói, nếu cương thi thế giới đã gần ngàn năm không có ai thành tiên, như vậy, liền đi những cái khác thế giới tìm tiên đạo chiếu rọi đi. Thiến nữ thế giới đúng là có phi thăng thành tiên ví dụ, chỉ có điều, Thẩm Mặc kiếm thuật nhị trọng thân ngày đó nhất kiếm khai thiên môn, nhìn được thiên giới thật giống không quá bình thường dáng vẻ. Đã như vậy, vậy thì đi thiên ma thế giới coi trộm một chút, có hay không sẵn có tiên nhân cung hắn chiếu rọi tiên nhân nói. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc dĩ nhiên chuẩn bị cùng cựu thúc đồng thời chiếu thấy bọn họ nhị trọng thân. Có điều, ở trước đó, thiến nữ thế giới một ít quân lương hay là muốn tiêu hao một phen.